Đại Trường Thu cười ha hả, chỉ vào Vân Lăng nói, A Kiều nói ngươi nhìn như khiêm tốn, kỳ thực cao ngạo vô cùng, quả là thế. Vân Lăng cười theo mặt nói, đã sống không dễ dàng, nếu lại vì tiền xoay người, vậy không đáng giá. Đại Trường Thu thở dài nói, người vẫn còn sống có cốt khí một ít tương đối khá, mặc dù sẽ tổn thất một ít gì đó, lại lạc đến một cái thông khoái. Lão phu bực này hoạn quan liền không có cơ hội thẳng tắp sống lưng làm người, một đau kia, đem cái gì tinh khí thần cũng cho cắt mất. Vân Lang nhìn xem Đại Trường Thu nói, trên thế giới này, ta tôn kính nhất một người cũng là hoạn quan. Hắn tinh khí thần cũng không có vứt bỏ. Đại Trường Thu sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn Vân Lang liếc, phát hiện trên mặt hắn đã hiện lên một tia bi thương chi sắc, liền không hỏi nữa, vô vô bờ vai của hắn, liền ra nhà kho. Lưu Triệt cái bàn trên để đó hai quả trứng, một quả trứng gà, một quả trứng ngỗng. Cái này hai quả trứng vô cùng bình thường, cùng trên chợ trứng gà, trứng ngỗng không có bất kỳ khác nhau. Lưu Triệt rồi lại nhìn vô cùng cẩn thận. Trương Thang nửa quỳ tại trên đệm, túi đầu nhìn thấy mặt đất, tùy thời chuẩn bị trở về đáp hoàng đế vấn đề. Sau nửa ngày, Lưu Triệt mới ngẩng đầu nói như vậy, còn có thật sự có người ta trứng gà, trứng ngỗng đã đến ăn không hết tình trạng. Trương Thang vội vàng nói, ít nhất Vân thị chính là, vi thần tự mình đã tra xét, nhà hắn trứng gà, trứng ngỗng đã tràn đầy một gian nhà kho. Dù vậy, Vân thị gia phó còn có mỗi người, mỗi ngày có một viên trứng gà phần lệ, vi thần đã chứng thực qua, là thật. Lưu Triệt ngẩng đầu nhìn thấy vị ương cung cao lớn hoa lệ tạo đảm đương trầm lặng nói, A Kiều nói nàng ngày gần đây mua sắm một nhóm lớn trứng gà, hỏi chấm có muốn hay không, còn nói một quả trứng gà 10 cái tiền, một quả trứng ngỗng 15 cái tiền, còn cần một tay giao tiền, một tay cầm hàng, càng cần nữa chấm phái người đi trưởng môn cung đi luôn. Người tới nói với chấm, A Kiều chừng nào thì bắt đầu làm thương nhân câu đương. Trương Thang chợt nhớ tới Vân Lang trước kia hỏi hắn về thương nhân định vị vì đề, mỉm cười, chắp tay nói, trường môn cung bây giờ đang tại khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng nước kênh mương, di chuyển trồng cây dâu mầm, động tĩnh rất lớn à, kể từ đó, trường môn cung cũng liền cũng coi là nông dân tự canh tác, nông hộ thiếu bán một chút trứng gà, trứng ngỗng như thế nào tiểu thành thương hộ rồi hả? Lưu Triệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lại hỏi, A Kiều cho trứng gà trứng ngỗng giá cả ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Thang ngốc trệ một cái. Vội vàng nói, có chút bá đạo. Hạc 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 ha. Lưu Triệt tiếng cười to lập tức ngay tại vị ương cung trong ầm ầm vang lên. Chưa hẳn, chấm vừa rồi tìm người xem xét trong nội cung chọn mua ghi chép, không điều tra không biết, một điều tra mới biết được chấm trong mỗi ngày ăn trứng gà, một quả vậy mà cần 20 tiền, bên trong kho rõ ràng thì cứ như vậy ứng phó, cho chấm lý do là chấm ăn mỗi một viên trứng gà đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra đấy, hơn 10 miếng trứng gà mới có thể lấy ra một viên. Vì vậy 20 tiền mua giá cũng không tính cao. Trương Thang, ngươi cảm thấy bên trong kho các quản sự nói có đạo lý sao? Trương Thang túi lầu nói, phải nên như thế. Ồ, ngươi như thường ngày không phải là hận nhất tham khinh thế hệ sao? Hôm nay làm sao lại chuyển tính tình? Trương Thang ngồi thẳng lên chắp tay nói, đang mang bệ hạ áo cơm an nguy, nhiều lãng phí một ít, thần cho rằng không có gì không ổn. Lưu Triệt tiếp tục tựa ở cực lớn trên giường cẩm, ngửa đầu trầm lặng nói, năm đó tổ tiên Văn Hoàng đế vì giảm bớt trong nội cung lãng phí, như canh tịch ruộng, lấy cung cấp ti thịnh, chấm hầu như quên mất chuyện như vậy, bây giờ, A Kiều chuẩn bị hiệu quả pháp Văn Hoàng đế tay làm hàm nhai, chấm cho rằng có thể. Nói dứt lời vừa nhìn xem trên bàn hai quả trứng nói, Vân thị lập trại không qua đã hơn một năm, có thể làm được loại tình trạng này, đúng là khó được, cái này là một cái có bản lĩnh hầu tử, dù sao vẫn là tại đó lựu đạn. Người xem nhanh một ít, chớ để làm cho hắn đi sai bước nhầm, đợi hắn trưởng thành. Chấm tự nhiên sẽ trọng dụng, Đại Hán quốc quốc thổ rộng lớn, chấm không sợ có càng nhiều nhân tài nhảy ra. Trương Thang túi lầu đáp, vâng. Một đội hoạn quan đi tới Vân gia, Đại Trường Thu nên ngang đi tuất ở đằng trước, đi vào Vân gia nhà kho trước mặt, chỉ vào bên trong trứng gà nói, cho lão phu mấy cẩn thận, ít tính một quả, lão phu liền cầm đầu của các ngươi tính sổ. Trong kho hàng hàng hóa đã là trường môn cung được rồi, Vân gia nô buộc tự nhiên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, lương ông rất muốn hỗ trợ đi mấy một cái trứng gà. Trứng ngỗng, dù sao, lại qua vài ngày, người nhà trứng gà, trứng ngỗng tăng thêm không ít. Kiểm kê xong số lượng, Đại Trường Thu ngó ngó lương ông, thấy lương ông không ý kiến, coi như là đồng ý, chỉ vào hai chiếc kéo tiền xe ngựa đối với lương ông nói, nhà của ngươi một cỗ, trường môn cung một cỗ, tùy tiện chọn một chiếc đi. Lương ông làm đã quen thợ rèn, đối với sức nặng vô cùng mẫn cảm, liếc nhìn hai cỗ xe ngựa ép ra vết bánh xe, quyết đoán lựa chọn một chiếc xe triệt càng sâu xe ngựa. Đại Trường Thu cười nói, quả nhiên có Vân thị phong phạm. Nói xong cũng đuổi đi này chút ít kéo trứng gà hoàn môn, tìm nhà mình xa phu đuổi đi một chiếc xe ngựa, xem bộ dáng là không có ý định đưa xe ngựa trả lại cho hoàng đế rồi. Vân gia tự nhiên không dám làm như thế, Lương ông dùng tốc độ nhanh nhất tìm người đem một xe đồng tiền chuyển xuống xe ngựa, trong tay cầm từng thanh đồng tiền, hướng những cái kia tiểu hoàng môn trong tay háo nhét. Gia chủ nói, đây là một cái cọc lâu dài mua bán, cũng không dám đem mọi người đắc tội hết. Đại trường thu rời đi, tiểu hoàng môn môn mới xem như thở dài một hơi, từng cái một mặt lộ vẻ dáng tươi cười duỗi thẳng cánh tay chờ Lương ông hướng tay háo của bọn hắn trong đựng tiền, đây mới là cùng hoàng gia việc buôn bán bộ dáng. Trường môn cung đại trường thu căn bản cũng không hiểu làm như thế nào mua bán. Một cái hoàng môn thủ lĩnh bộ dáng người lén lút hỏi Lương ông, có thể hay không về sau trực tiếp cùng Vân thị giao dịch, tránh đi trường môn cung. Lương ông nhỏ giọng nói, người nghĩ như vậy vậy là chuyện đương nhiên sự tình, Vân thị nào dám ngỗ nghịch trường môn cung a, người cũng nhìn thấy, có đại trường thu ở chỗ này, chuyện này chỉ sợ là làm không được. Hoàng môn ngó ngó cách đó không xa trường môn cung, trầm trọng gật đầu, hắn cũng hiểu được cái chủ ý này không phải là rất đáng tin cậy. Chương 161, an bình thời gian. Lương ông cùng hoàng môn ước định, cách mỗi 10 ngày sẽ tới Vân gia kéo một lần trứng gà, chính giữa sẽ không tìm đại trường thu, trực tiếp đem một nửa tiền giao cho người ta tự thành. Có đại trường thu tại, rất nhiều cái khác giao dịch căn bản là không cách nào tiếp tục tiến hành. Lương ông kéo tới đồng tiền đều là tản ra tiền, dầm dầm chồng chất tại phía dưới mái hiên, lúc này đây kéo tới tiền tỷ lệ không tệ, tiểu trùng, cùng hồng tụ hai cái mang theo ba cái phu nhân vội vàng đem tiền từng cái một dùng dây gai trôi đứng lên, như vậy tốt gửi. Tiểu Trung nhặt lên một cái tiền, liền đối với mặt trời cẩn thận mà nhìn, sau đó lại vẻ mặt say mê chuỗi trên sợi dây, bị phụ thân quát lớn hơi dừng sau, mới bắt đầu rất nghiêm túc sâu tiền. Vân gia lâu có rất ít lớn như vậy số lượng đồng tiền doanh thu, tơ tằm toàn bộ bị Vân Lang cùng Trương Thang đổi thành lương thực cùng gia súc, lại nói tiếp, bán trứng gà tiền mới là Vân gia đệ nhất bút nghiêm chỉnh thu nhập. Lương thực trong kho lương thực rất nhiều, nhiều đến Vân Lang cũng đếm không hết, thứ này chính là yên ổn nhân tâm định hải thần châm. Trong nhà có lương thực, trong lòng không hoảng hốt, tại Đại Hán quốc thực tế như thế. Đối với Đại Hán quốc người mà nói, người nhà phòng ở, trong khố phòng lương thực, đầy đất chạy loạn gia cầm, gia súc, cùng với ruộng đồng trong đang tại sinh trưởng hoa màu, mới thật sự là thứ tốt, về phần tiền, có quan hệ hay không không lớn. Cùng một thời gian, A Kiều đã ở kiếm tiền, còn có hào hứng bừng bừng đấy, đây cũng là nàng lần thứ nhất dựa vào bổn sự kiếm lần đầu tiên một khoản tiền. Về phần trước kia, nàng đối với tiền liền không có gì khái niệm. Những số tiền này có thể mua 10 đầu trâu đi. A Kiều nhìn lên trước mặt thật lớn một đống tiền, không hiểu giả hiểu hỏi Đại Trường Thu. Đại Trường Thu vẻ mặt đau khổ nói, tối đa có thể mua 2 đầu trâu, vẫn không thể là cường tráng trâu. Nhiều tiền như vậy đâu. Nếu như là ăn thịt trâu, mua 10 đầu không có vấn đề, nếu như là cày ruộng người kéo xe quen thuộc trâu, tối đa 2 đầu. A Kiều tiếc hận nhìn trên mặt đất tiền nói, quá ít. Đại Trường Thu cũng không dám bỏ đi A Kiều tính tích cực, vội vàng nói. Trên gia đình một năm cũng lợi nhuận không đến những số tiền này, chúng ta chẳng qua là qua một lần tay, có thể có nhiều như vậy vào hơi thở, đã rất khá. Nói nữa, đây chính là một số lớn tiền mặt, cách mỗi 10 ngày thì có một đống. Sang năm chúng ta muốn lợi nhuận nhiều hơn tiền, tốt nhất đem toàn bộ trường môn cung cũng cho ta tràn đầy. Đại trường thu hung hăng gật đầu nói, nhất định phải tràn đầy. A Kiều nở nụ cười, toàn bộ người tựa hồ cũng đã có thần thái khác thường. Đại trường thu nhìn xem A Kiều bụng, âm thầm nói. Nếu như ngươi trong bụng đã có bệ hạ cốt nhục, tràn đầy tiền trường môn cung tính là cái gì? Đầu thu sau đó, chính là trung thu, đại hán người chưa từng có tiết trung thu thói quen, ngày mùa thu hoạch đoạn đã qua, khí trời liền dần dần trở nên một ngày lạnh giống như một ngày. Trời cao trong bắt đầu đã có từng tiếng nhạc đều, Vân gia nuôi dưỡng con vịt, đã ở trên mặt nước nỗ lực vô cánh đều muốn đi theo những cái kia chim nhạn đi xa xôi phía nam qua mùa đông. Chỉ tiếc, chúng nó trên cánh lớn lông chim toàn bộ bị mạnh đại, mạnh nhị cho rảo. Bất luận chúng nó như thế nào run rẩy chùi lùi cánh, cũng không thể từ hồ nước trên bay lên, ngược lại là hoạt động quỹ tích đem nước ao quấy đến tràn đầy rung động. Mạnh đại, mạnh nhị hai huynh đệ nuôi dưỡng hai con vịt rồi lại vỗ cánh bay mất, hai huynh đệ biết rất rõ ràng là kết quả này, rồi lại đuổi theo bay đi con vịt trọn vẹn chạy năm dặm mà, cuối cùng thật sự là chạy không nổi rồi, mới nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Con vịt là buổi sáng bay đi đấy, chạm vạng tối thời điểm, mạnh đại, mạnh nhị mới vừa về, trên thân hai người bẩn không còn hình dáng. Nhìn thấy tiểu trùng tại phát cơm tối, đã nghĩ gom góp tới dùng cơm, tiểu trùng lớn con mắt đảo một vòng, hai huynh đệ liền run rẩy một cái, tranh thủ thời gian đi nước kênh mương trong tắm rửa. Tắm rửa xong sau khi trở về, tiểu trùng đã chuẩn bị hai phần cơm, hành trang cao cao cơm trắng trên còn nhiều thêm một cột béo ngậy đùi gà. Mạnh đại vừa ăn cơm, vừa hướng tiểu trùng nói, tiểu trùng, ngươi làm ta bà nương đi, ta cam đoan đối với ngươi tốt. Đang tại dập đầu lấy xảo quen thuộc đây hạt giống tiểu trùng mắt to lật một cái nói, ngươi có bà nương. Ít đã chủ ý của ta, ta mới không cần gả cho kẻ đần đâu. Mạnh đại vội vàng buông tiền nói, ta không đốc, thiếu gia nói ta không đốc, ta sẽ dưỡng gà, dưỡng con vịt, dưỡng ngỗng, đang tại học như thế nào chăn heo, dưỡng trâu, về sau có thể nuôi sống ngươi, ta không muốn người nhà bà nương, ta muốn ngươi cho ta bà nương. Nói như vậy Mạnh Đại đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, Tiểu Trung nổ ra trong miệng gây hạt giống ra cười nói, tốt, chờ ngươi không bà nương nói nữa. Mạnh Đại lần thứ nhất lúc nói, Tiểu Trung chẳng qua là nổi giận, lời này bị cứng nhắc Mạnh Đại nói 100 khắp về sau, nàng liền chẳng muốn cùng Mạnh Đại dây dưa, chẳng qua là thuận miệng qua loa. Mạnh Đại nghe Tiểu Trung đồng ý, liền hắc hắc mà cười cười, túi đầu dùng sức hướng trong miệng nhét cơm. Không xách nhìn a. Vân Lang vứt bỏ trong tay thẻ tre, tiếc nuối đối với thủ ở một bên làm theo thừa Hồng Tụ lẩm bẩm một câu. Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn thiếu gia nói, người đem trưởng môn trong nội cung sách xem xong rồi. Hơn 2.000 cân nặng thẻ tre có thể nhìn bao lâu thời gian? Biết không, nhà của ngươi thiếu gia ta nhàm chán liền lịch pháp cũng nhìn hai lần. Thế nhưng là, Hoắc gia tiểu lang, Lý gia tiểu lang, Tào gia tiểu lang nhà sách người cũng xem xong rồi. Hiện tại, trưởng môn trong nội cung sách người vừa xem xong rồi, chúng ta muốn tìm sách liền không dễ dàng. Vân Lang ảo não mà nói, khoảng 100 vạn chữ đặt ở trước kia, là nhà ngươi thiếu gia một tuần đọc số lượng, nếu như si mê một ít, hai ngày cũng không dùng được. Hiện tại, nhà của ngươi thiếu gia đọc sách, không còn là lấy số lượng từ đến luận, mà là lấy một ngày nhìn mấy gánh sách. Thảm A. Người so với kia cái Đông Phương Sóc Bác học nhiều hơn. Nói nhảm, ta xem sách thấy được cánh tay cũng thô, có thể không so với hắn rộng học không. Vân Lang nói liên miên đoán trách, miễn cưỡng từ ghế nằm trên đứng người lên. Cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn reset. Đồng thời, dì sắt có thể không riêng gì thân thể, đầu óc giống như cũng trở nên vô cùng mất hiệu nghiệm, tại như vậy đi xuống, Vân Lang cho là mình khả năng sẽ phải phế đi. Người có lẽ bản thân bản sao sách. Hồng Tụ buông tú hoa châm vui mừng nói. Vân Lang lắc lắc đầu nói, được rồi, ta trong đầu trang điểm đồ vật với các ngươi hành trang không giống nhau, an chắc hệ thống cùng quả táo không kiêm dùng, coi như là viết ra, người khác cũng sẽ không đồng ý. Đầu sẽ cho rằng ta tại yêu ngôn mê hoặc chúng. Đầu năm nay viết sách thật là đáng sợ, động có rơi đầu nguy hiểm, biểu lộ trùng hợp không bằng dấu rốt, chúng ta còn là an an ổn ổn sống được rồi. Hồng Tụ gật gật đầu, nàng có thể nghe không hiểu cái gì an chắc, quả táo vi von, rồi lại đối với Vân Lang dấu rốt lời nói sâu chấp nhận, nghe mẫu thân nói, đến nhà chính là khắp nơi tranh lên trước mới bị hoàng đế xét nhà diệt tộc đấy, nàng cũng không hy vọng Vân gia cũng gặp như vậy vận rủi. Năm trước thời điểm, Vân gia đồng ruộng trên khói đặc cuồn cuộn. Năm nay, Vân gia cùng trưởng môn cung đồng ruộng trên cùng một chỗ khói đặc cuồn cuộn. Ngày xưa xanh biếc vùng quê không thấy, thay vào đó chính là mảng lớn bị hình thành tốt thổ địa. Vân Lang mang theo lão hổ, tại hoang nguyên trên tàn bộ, một cái hiệu sao ô ô kêu to lấy từ đằng xa chạy tới. Lão hổ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, cái này đầu đáng chết mẫu lộc đã đến, nó hôm nay vừa mới tắm hẳn là trắng giặt sạch. Vân gia lộc trận, chính là dựa vào cái này đầu mẫu lộc khắp nơi dụ dỗ sống đâu rồi. Vân Lang còn có không cho phép lão hổ đem nàng ăn thịt. Mẫu Lộc đã chạy tới, cũng không thèm nhìn Vân Lang, liền vui mừng tại lão hổ trên người cọ qua cọ lại đấy. Lão hổ vẻ mặt yêu thương, tùy ý Mẫu Lộc đem trên người côn trùng, cỏ dại, bụi đất cọ đến nó loẹt loẹt tỏa sáng ra lông trên. Mẫu Lộc vô lễ ngửi cái mông của hắn thời điểm, lão hổ mới một cái tắt đem cái này đầu nhảm chán Mẫu Lộc đẩy ra. Sau đó, như vậy trò chơi liền trọn vẹn đã tiến hành một cái buổi chiều. Đồng ruộng trong đã khô héo một mảnh. Một ít khối cây củ cải đường lá cây chính đang từ từ biến màu đỏ, đây là Vân gia tương lai tiến nhanh hạng. Vân Lang khuấy động mở đầy đặn cây củ cải đường lá cây, nhìn thấy phía dưới đầy đặn rễ cây, vừa lòng phi thường, hạt giống đã thu hai gốc, mỗi một bao hạt giống đều có ghi chép, kế tiếp chính là tìm hàm lượng đường số lượng cao nhất rễ cây, đào tạo xuất hàm lượng đường số lượng cao hơn cây củ cải đường. Tại Vân gia bên kia, mười mấy người chính lôi kéo dây thừng đo đạc thổ địa, cầm đầu lao hán Vân Lang nhận thức, là Tào gia yết giả Tào Thắng. Rất xa trông thấy Vân Lang tại đồng ruộng trong mỏ mẫm đi dạo, liền dây rùa mập mạp thân thể quay lại đây hành lễ. Như thế nào, Tào Tương thật sự đem mà đổi đã tới. Tào Thắng mập mạp trên mặt tràn đầy dầu đổ mồ hôi, chất đầy dáng tươi cười nói, đổi đã tới, đổi đã tới, 7.000 mẫu thượng điển đổi nơi đây 3.000 mẫu đất hoang, người khác đều nói nhà ta hầu ra là phá gia chi tử, bọn hắn biết cái đích gì, đâu có chúng ta những thứ này thường đến Vân gia trang tử người mới biết được khoản này mua bán có bao nhiêu có lợi nhất. Người xem nhìn, trường môn trong nội cung quý nhân không phải bắt đầu khai hoang sao. Chương 162, cuồng loạn. Vân Lang chẳng qua là cười cười, cũng chưa trả lời. Ý bảo Tào Thắng tiếp tục đi đo đạc thổ địa, hắn mang theo lão hổ mẫu lộc tiếp tục tại đồng ruộng trên bước chậm. Cuối thu không khí dễ chịu phía dưới, vừa đứng ở rộng lớn trên vùng quê, Vân Lang liền khó tránh khỏi sẽ sanh ra vài phần suy nghĩ cổ hữu tình đến. Lưu Hán đặc điểm lớn nhất chính là không rụt rè, ngoại nhân có địa phương tốt, lập tức liền lấy đến lấy cho mình dùng. Đại nhất thống quốc gia sẽ phải có đại nhất thống khí thế, Lưu Bang là một cái rõ đầu rõ đuôi thực dụng người, hắn mới mặc kệ những vật kia là đại tần đấy, những vật kia là triệu quốc đấy, những vật kia là sở quốc đấy. Chỉ cần có dùng, Lưu Bang liền phụ thân thịt đều có thể ăn. Chính là tại loại này tính tình điều khiển, Đại Hán quốc nhanh chóng ngưng kết tất cả mọi người tâm, sau đó tại nơi này trên cơ sở, một lần nữa diễn hóa xuất một loại mới văn minh, cái này văn minh tiểu kêu là Đại Hán văn minh. Tại Đại Hán văn minh lúc trước, Trung Hoa nhà đồ đảng, lý niệm đã hoàn thành, chẳng qua là đi qua Xuân Thu chiến quốc 550 năm chiến loạn cắt cứ, vừa diễn sinh đi ra rất nhiều hẻo lánh văn minh. Làm mọi người cho rằng chiến quốc trạng thái đem vĩnh viễn kéo dài đi xuống thời điểm, Đại Tần nước ngang trời xuất thế, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Lúc này Đại Tần sở chiếm cứ thổ địa, đã vượt xa một cái đằng trước đại nhất thống quốc gia, vòng quanh. Chẳng qua là Thủy Hoàng đế còn chưa kịp chuyển đổi bản thân chiến quốc tư duy, Đại Tần liền ầm ầm sụp đổ. Văn cảnh hai vị hoàng đế lớn nhất công hơn không phải là thi hành khinh giao bạc phú, ít lao động khổ sai, ít thuế má, quốc sách, mà là lợi dụng có hạn vài thập niên, triệt để tiêu hóa chiến quốc đến nay để lại phân tranh. Nếu như nói Đại Tần nước, còn có người đập vào khôi phục cái gì triệu quốc, sở quốc, yến quốc, tề quốc một loại khẩu hiệu khởi nghĩa vũ trang. Đã đến Đại Hán, loại tình huống này cũng rất ít xuất hiện, mặc dù có cũng là cái gì heo chạy đại vương một loại chê cười. Nói cách khác, tại văn cảnh chi quản lý xuống, đã không có người lại đi hoài niệm những cái kia đã biến mất tại khói lửa trong chiến quốc chư hùng rồi. Từ đó, một cái chính thức trên ý nghĩa đại nhất thống đế quốc dần dần tựu thành hình. Đầu óc nhanh như chớp vòng thật lâu, Vân Lang đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, thật lâu không động não, người sẽ trở nên xí ngốc. Hiện tại như là đã sống đông nhúc nhích đầu óc, nhìn cái gì cũng thuận mắt. Coi như là quần áo tả tơi dã nhân, lúc này thời điểm thoạt nhìn cũng hiểu được rất thân thiết. Dã nhân môn đối với Vân gia lão hổ đã không có nửa điểm kính sợ trong tâm. Một năm nay nhiều đến nay, lão hổ làm hung hãn nhất một việc, chính là một móng vuốt vuốt ve mổ một tên nửa cái bờ mông, đây là cái nào đó ra hỏa đều muốn vụng trộm vào Vân gia kết quả. Không biết lúc nào, tại khoảng cách Vân gia không xa trên quan đạo, tiểu chậm chậm tạo thành một cái nho nhỏ phiên chợ. Cái này phiên chợ bên trong chủ yếu hàng hóa chính là than đá thạch, Ly Sơn Bắc sườn núi trên có một mảnh rất lớn than đá thạch tầng, dã nhân môn chính là dựa vào đào móc những thứ này than đá thạch lấy ra bán, đã lấy được một cái ổn định nơi cung cấp thực vật. Hiện tại đào than đá thạch dã nhân càng ngày càng nhiều, Vân gia cùng trưởng môn cung không dùng được nhiều như vậy than đá thạch, vì vậy, cái này nho nhỏ phiên chợ cũng tiểu thành hình. Đại Hán bếp lò đều là đất bếp lò, muốn đi chính là chậu than, nói tiếp cứu một chút người ta hay dùng đồng lô, cái này ba loại bếp lò đặc điểm lớn nhất chính là chỉ có thể dùng để tuổi đốt lửa cùng than tuổi. Đại Hán người dùng sắt bếp lò đốt than đá thói quen, là Trác Thị Thiết Khí Tác Phường làm ra sắt bếp lò, dán ống khói về sau mới bắt đầu đấy. Than đá thạch so với củi nhịn đốt nhiều lắm, cũng tiện nghi nhiều lắm, vì vậy, loại này phạm vi nhỏ sử dụng bếp lò, tại than đá thạch bắt đầu nhiều sau khi thức dậy, cũng liền thịnh hành tại Trường An, Dương Lang ấp rồi. Vân Lang mang theo lão hổ mẫu lộc cười mị mị nhìn thấy náo nhiệt than đá thạch giao dịch thị tràng, cái này trên thị trường, Vân Lang chẳng những thấy được có buôn bán một ít thức ăn người bán hàng rong, càng thấy được quân rượu thuế ti thuế lại. Những cái kia lưng đeo than đá thạch tới đây giao dịch dã nhân. Tựa hồ cũng không sợ hãi cái này ăn mặc quan phục hông eo bảo kiếm thuế lại, mỗi giao dịch qua một ba lô than đá thạch về sau, sẽ hướng thuế lại trước mặt một cái trong cái sọt ném hai cái đồng tiền. Đây là một cái rất tốt hiện tượng, chứng minh quan phủ đối với dã nhân cách nhìn đã có làm cho cải biến, không hề cầm bọn hắn làm dã thú đối đãi. Như từ năm trước trận kia lớn nạn đói bắt đầu về sau, Lưu Triệt thả trên lâm huyện không cho phép ngoại nhân đơn giản tiến vào cấm chế, cho phép bách tính vào núi rừng đầm bản thân tìm kiếm no bụng đồ ăn về sau. Liền không còn có một lần nữa thiết trí cái gì cấm chế, cho tới bây giờ bách tính như trước có thể tiến vào trên lâm huyện đến không cần lo lắng sẽ bị Vũ Lâm quân đuổi ra ngoài. Đây đối với dã nhân cũng là một cái cọc chuyện tốt, bọn hắn rốt cuộc đã có một cái có thể cùng người ở phía ngoài giao dịch cơ hội. Trong tay đã có tiền dã nhân, sẽ thừa cơ tại nơi này nhỏ nhỏ trên chợ mua sắm một ít như thường ngày ăn không được đồ ăn, hoặc là dùng than đá thạch đổi lấy một cuốn vải bố, sau đó cũng một lần nữa đi vào hoang dã. Những cái kia chuyên môn thu mua than đá thạch đám thương nhân, đã tại ven đường xây dựng rất nhiều lều. Kinh tế lực lượng là cường đại đấy, Vân Lang tin tưởng, một khi những thứ này thử thăm dò thu mua than đá thạch thương nhân đã có lợi nhuận về sau, những thứ này đơn sơ đầu gỗ lều rất nhanh liền sẽ biến thành một lay động phòng ở, nơi đây cuối cùng cũng sẽ biến thành một cái náo nhiệt lộ thiên phiên chợ. Nếu như thời gian đủ lâu, than đá thạch quá nhiều, nơi đây coi như là biến thành một tòa thành trì mới thị trường Vân Lang cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc về đến nhà, Vân Lang đã nhìn thấy Tào Tương mở ra tứ chi, hữu khí vô lực nằm ở trên bậc thang phơi nắng, trên người hắn áo giáp đều không có tháo bỏ xuống, hai cái đùi trên tất cả đều là nước bùn, tại hắn nao đại bên cạnh ngồi Vân gia người hầu trà thị nữ, chuẩn bị cho tốt một ly trà, thổi cho nguội đi, gục vào tảo tương trong miệng. Lão hổ đi qua, túi đầu tại tảo tương trên mặt ngửi ngửi, đã bị tảo tương bực bội đẩy ra. Vân lang đi sang ngồi, cầm một ly trà nói, làm sao sẽ chật vật như vậy? Công tôn ngao, ta muốn giết hắn. Vân lang rút sụt xịt cái mũi nói, vậy cũng không quá dễ dàng, hắn đem ngươi làm sao vậy? Mẹ ta mời công tôn ngao tới giúp ta huấn luyện trường môn cung vệ. A, đã minh bạch, công tôn ngao có phải hay không liền người cùng một chỗ cho huấn luyện rồi hả? Đúng vậy à, hôm nay cùng trường môn cung vệ môn cùng một chỗ ăn mặc áo giáp, lưng đeo hai thanh trường đao, một thanh trường mâu, 15 cân lương thực, rời đi trọn vẹn 50 dặm. Hảo hảo đại lộ không đi, chỗ đó khó đi, chỗ đó có vũng nước động hắn tiểu yêu cầu chúng ta đi cái nào. Đây là ngươi tự tìm, ngươi tạo ra hảo hảo quan văn không lo, nghĩ như thế nào lên làm tướng quân. Những lời này ta ẩn nút trong bụng thật lâu rồi, đã sớm muốn hỏi ngươi, dập theo khuôn cũ chính là ngươi ra tổ tông làm cho gọn gàng vào sự tình, ngươi làm sao lại không thể tiếp theo đi theo đây. Ngươi biết cái đếp gì à, quan văn sớm sẽ không ăn thơm, toàn bộ biến thành nhìn hoàng đế ánh mắt làm việc khôi lỗi. Hiện tại một người hầu tức nếu không còn quân công ủng hộ, tức vị sớm muộn sẽ bị chết mất, ngươi cho rằng Tào gia chỉ có một mình ta. Thật lớn toàn gia đâu rồi, có tư cách vào linh đường nam tử sẽ không dưới 42 cái, Bình Dương hầu phủ nếu như không còn tức vị, lập tức chính là tan đàn xẻ nghẽ kết cục. Tào gia cũng đã rất nhanh từ lộ gia tộc lưu lạc thành gia tộc quyền thế, cuối cùng biến thành bình dân, cái này hậu quả ta người gia chủ này thừa đảm đương không nổi a. Vân Lang đau răng một loại mút lấy lương khí đạo, vì gia tộc ngươi cái này bệnh nặng mới khỏi người liền nhất định phải trên chiến trường. Tào Tương cả giận nói, không thành được bách chiến bách thắng đại tướng quân, ta chết trận vẫn không được sao. Giống nhau có thể bảo trụ tước vị không mất. Người một khi cuồng loạn, mà bắt đầu không giảng đạo lý, đối với người khác không giảng đạo lý, cũng không cùng bản thân giảng đạo lý, thầm nghĩ đau nhức thống khoái nhanh đến thổ lộ một cái. Hoắc Khứ Bệnh nói mình sẽ trở thành một sáng suốt thống soái, hầu như tất cả mọi người tin tưởng, bởi vì hắn trên người có thành là danh tướng hết thể tính chất đặc biệt. Hắn khắc khổ, hắn dũng mãnh, hắn không sợ, hắn biết rõ khắc chế tâm tình của mình, biết rõ nghiên cứu địch nhân tâm tính, biết rõ từ bản thân danh tướng cậu chỗ đó hấp thu một ít vật hữu dụng, bởi vậy, hắn thành là danh tướng, khả năng rất lớn. Tào Tương liền không giống nhau, hắn tổ tiên cũng chưa có cấp hắn lưu lại một trở thành vô địch thống soái gen, đầu cho hắn một cái thân thể yếu nhiều bệnh thân thể, cùng một cái cùng hắn năng lực không chút nào xứng đôi cao quý tước vị. Hắn từ lúc còn rất nhỏ đã bị phu nhân vây quanh. Tại ôn nhu mềm giọng trong bị che chở lấy lớn lên, thiếu niên lúc một cơn bệnh nặng, hầu như phá hủy hắn tất cả hy vọng, làm cho hắn tất cả kỳ vọng cũng biến thành một giấc mộng. Làm Vân Lang cứu sống thân thể của hắn thời điểm, giấc mộng của hắn cũng bắt đầu sống lại, chẳng qua là tại bắt đầu lần thứ nhất nếm thử thời điểm, đã bị công tôn ngao cho đánh đòn cảnh cáo. Tại hiện thực tàn khốc trước mặt, hắn lại bắt đầu hoài nghi giấc mộng của mình có phải là hay không chính xác, tại đây cái nhìn như rất hợp lý hoài nghi, Vân Lang đã biết rõ. Tào Tương muốn trở thành một cái danh tướng mộng tưởng khả năng đã tan vỡ. Ta đem tất cả mọi người đuổi đi, ngươi thỏa thích mà khóc một hồi, khóc đủ chúng ta liền ăn cơm. Vân Lang đứng ở Tào Tương trên đỉnh đầu, cho hắn một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, nhưng khiến cho trong sân người toàn bộ đi ra ngoài. Chương 163, đừng đem mình làm người. Hoàng gia giáo dục, kỳ thật chính là đem người bức bị điên một cái quá trình. Rất không may, Tào Tương bởi vì có một cái trưởng công chúa mẫu thân. Vì vậy hắn tiếp nhận chính là Đại Hán quốc cao cấp nhất hoàng gia giáo dục. Vân Lang không biết Trường Bình đều muốn một cái dạng gì nhi tử mới có thể thỏa mãn, tại hắn xem ra Tào Tường kỳ thật đã rất tốt, sống 15 năm, đã trải qua nhiều như vậy người khác không có khả năng chịu đựng sự tình, như trước không có trở thành biến thái, cái này đã nói rõ, Tào Tường từ thực chất bên trong là một cái người rất tốt. Vân Lang trong phòng uống trà, Tào Tường liền nằm ở bên ngoài khóc, hắn thật sự đang khóc, khóc đến ô ô nha nha vô cùng thương tâm. Sau một nén hương, hắn liền đứng khóc, lật ra một cái thân, bỏ tới ngưỡng cửa uy hiếp Vân Lang nói, không cho phép nói ra, bằng hữu sẽ không phải làm. Vân Lang không để ý đến uy hiếp, nhìn thấy khóc đến rối tinh rối mù Tào Tương nói, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Tào Tương dùng tay áo lung tung lau đem mặt nói, đánh công tôn ngao một lần. Vân Lang chật chật một cái miệng nói, ngươi lên trước, ta cùng theo, tối đa hai người chúng ta cùng một chỗ bị công tôn ngao đánh, dù sao hắn cũng không dám đánh chết chúng ta. Ngươi muốn là theo giúp ta cùng đi trong quân huấn luyện, ta liền không thương tâm rồi. Vân Lang nhìn thấy Tào Tương nói, ngươi cho rằng ta tại sân huấn luyện trên sẽ biểu hiện so với ngươi sai. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có thể cùng Hoắc Khứ Bệnh giao thủ người, mặc dù là xử lửa gạt, đó cũng là tại chênh lệch không lớn dưới tình huống. Ngươi vừa mới bệnh nặng một trận, ta cũng bệnh nặng mới khỏi, hai người chúng ta tao ngộ là giống nhau, ta không tin ta có thể so với ngươi sai đi nơi nào. Vân Lang thương cảm nhìn xem Tào Tương, lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ khóc đã chết. Ta mặc kệ, ngươi muốn ta dễ chịu chút ít, hãy cùng ta cùng đi được thao luyện. Vân Lang gật gật đầu, liền từ phòng trong, lấy ra hoắc khứ bệnh tặng đưa cho khôi giáp của hắn, treo trong đại sảnh loại bỏ hơi ẩm. Chật vật Tào Tương tựa hồ thoáng cái tinh thần tỉnh táo, trở mình ngồi dậy, vỗ tay nói, tốt, tốt, về sau chỉ cần ngươi cần, muốn ta làm gì đã thành. Ít hứa hẹn, nhất là ngươi thân là Tào thị gia chủ, còn muốn ít hứa hẹn, này sẽ cho ngươi cuộc sống sau này mang đến rất nhiều làm phức tạp. Ít đến, cửa ải này không qua được, ta sẽ không có về sau. Ngươi cái gì đạo lý cũng hiểu, vì cái gì dù sao vẫn là làm không tốt đây. Tào Tương cắn răng nói, ta không có bền lòng. Được rồi. Chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng một cái bền lòng, ta là người khuyết điểm duy nhất chính là rất có bền lòng rồi. Vừa vặn, ta trước một đoạn thời gian thân thể không quá thỏa đáng, xác thực cần muốn hảo hảo địa chấn một cái, cùng ngươi đi một lần công tôn ngao diêm vương điện, cũng không coi vào đâu. Vân Lang phủi mất khôi giáp trên bụi bặm, cười đối với Tào Tương nói. Canh năm trời thời điểm, Vân Lang đã chỉnh đốn thỏa đáng, đi qua một năm sinh trưởng, hoắc khứ bệnh cho khôi giáp, hắn bây giờ mặc vào vừa vặn phù hợp. Chúng tua đỏ nón trụ, tỏa tử giáp. Gia châu rảo ti chiến quần, hai đạo luồng giáp tơ lụa đem cái này thân áo giáp một mực mà buộc tại hắn trên người, hắn không ngừng mà điều chỉnh lấy tơ lụa căng trùng trình độ, luồng giáp thời điểm không thể thật chặt, cũng không có thể quá tùng. Thẳng đến cảm giác thích hợp, mới khiến cho hồng tụ cùng tiểu trùng cho tơ lụa kéo trên người cuối cùng kết. Một thanh chế tạo kiểu trường thương treo trên ngựa, một dài một ngắn hai thanh chiến đao cắm ở bên hông, sau lưng còn có một khung ngắn nỏ, dưới xương sườn một bình tên nỏ, dưới chân một đôi mỏng nắm chắc khoánh hoa, giày đi nhanh. Hai khối che chở bắp chân chân giáp cũng một mực mà dán tại buộc trên đùi, tại thời khắc này, Vân Lang hầu như coi như là vũ trang đến tận răng. Dựa theo Đại Hán quân Tư Mã tiêu chuẩn phân phối, Vân Lang còn cần trang bị 6 cây ngắn mâu, 3 thanh đôi trước mặt chiến phủ, một mặt ngưu bỉ mông sắt khiên tròn. Tiểu Trung nhìn mặc giáp trụ chiến giáp Vân Lang về sau, liền gào khóc kêu muốn đem vậy tập kích màu đỏ lớn áo choàng cho hắn phụ thêm, bị Vân Lang lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thứ này trừ hù người bên ngoài, không nhiều lắm tác dụng. Nếu như bị công tôn ngao thao luyện oan, thứ này tuyệt đối là một cái vướng bận đổ vật. Tào Tương đã sớm mặc giáp trụ tốt rồi, đứng ở trước cửa nhìn thấy Vân Lang nói, ta phát hiện ngươi thật giống như dài so với ta anh Tuấn một ít. Ca ca cầu ngươi một sự kiện, ta hôm nay kỵ binh chiến mã có được hay không, cũng đừng có đem ngươi nhà du xuân ngựa kéo ra, thật sự là gánh không nổi người kia à. Vân Lang cười nói, khoa trương ta anh Tuấn cũng không có cái dám dùng, ta chính là ưa thích kỵ binh du xuân ngựa làm sao vậy. Loài ngựa này tính tình ôn hòa, gặp được đột phát sự tình cũng sẽ không liệu đá hậu, lại bị ta huấn luyện sẽ chạy, còn có so với cái này tốt hơn chiến mã sao. Vân Lang nói chuyện, đánh cho một cái hô lên, Du Xuân Ngựa đã bị lão hổ từ trong chuồng ngựa cho đuổi đi ra, Vân Lang giẫm phải trên bậc thang Du Xuân Ngựa, cũng mặc kệ Tào Tương, trước tiên trùng ra khỏi nhà. Du Xuân Ngựa đã sớm không chịu nổi lão hổ quấy rối, hiện tại có cơ hội ly khai lão hổ, lập tức hí dài một tiếng, liền vùng ra chân chạy như điên. Tào Tương ở phía sau kinh ngạc quát, nhà của ngươi Du Xuân Ngựa như thế nào chạy nhanh như vậy? Nói dứt lời liền vội vàng đuổi kịp. Đây là Vân Lang lần thứ nhất võ trang đầy đủ phóng ngựa chạy như điên, Du Xuân Ngựa cũng vô cùng phối hợp, dẫm phải xốp hoa nguyên, chạy băng băng càng phát ra cấp tốc. Từ Vân gia xuất phát hướng bắc đi 15 dặm, chính là Vũ Lâm quân ở trên Lâm huyện một chỗ doanh trại, Vân Lang lần trước lại tới, tự nhiên sẽ không lạc đường. 15 dặm đối với ngựa mà nói, đúng lúc là một lần buôn tập khoảng cách, Vân Lang ngựa tốc độ không giảm. Hắn muốn nhìn một chút lấy sức chịu đựng dịu dàng ngoan ngoãn lấy xương Du Xuân Ngựa đến cùng có thể hay không hoàn thành một lần tốc độ cao nhất buôn tập. Cuối mùa thu lành lạnh gió từ Vân Lang bên thai lướt qua, làm cho mặt của hắn có chút đau nhức, hắn cũng không để ý tới, thân thể nằm ở Du Xuân trên lưng ngựa, theo chiến mã thân thể phập phồng thời gian dần qua cùng chiến mã lẫn nhau thích ứng. Tào Tương ngựa không hề nghi ngờ là ngàn dặm mới tìm được một bảo mã, mặc dù là Vân Lang đi trước một bước, tại chạy 7-8 dặm về sau, nó cũng chậm chậm đuổi theo Du Xuân Ngựa. Đại Hán quốc để cho Vân Lang hài lòng một chút chính là cưỡi ngựa, cái thế giới này tựa hồ chính là vì chiến mã chuẩn bị thế giới, bất luận là địa hình, còn là con đường, cũng vì thiếp cùng chiến mã chạy băng băng đến trời đất tạo nên đấy. Nhà của ngươi ngựa quả thật không tệ, lâu như vậy mới đuổi theo, thật không nổi. Tào Tương tại hai con ngựa sát bên người mà qua thời điểm, lớn tiếng tán dương. Làm Du Xuân Ngựa nguyên bản tản ra hô hấp xương trắng, biến thành trụ hình dáng thời điểm, quân doanh đã gần ngay trước mắt. Vân Lang chậm lại ngựa tốc độ, làm cho Du Xuân Ngựa bản thân thời gian dần qua từ bay nhanh cải biến thành luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, cuối cùng chậm rãi đi đến doanh trại phía trước, chờ tới trước Tào Tương báo danh vào doanh. Đại Hán quốc quân đội nhiều quy củ, hơn nữa có thể kiên trì bền bỉ, mặc dù là về sau đã đến Hoàng Cân quân tạo phản thời điểm, Đại Hán quốc quân đội như trước cường hãn vô cùng. Đây cũng chính là câu kia, nước Hằng lấy yếu diệt, Hán độc lấy mạnh mẽ chết xuất xử. Lúc này trời sắp sáng rõ, quân trại đại môn đã mở rộng ra, một đội hơn 700 người đội ngũ đã bắt đầu bày trận. Công Tôn Ngao ngồi ở trên lưng ngựa, giống như tòa pho tượng, ở phía sau hắn, một cái tráng hán vừa mới đánh vang lên trống trận, dựa theo Đại Hán quân luật, trống trận đình chỉ không đến người chém. Tào Tương nhảy xuống ngựa giắt cuống họng hét lớn, quân giáo Tào Tương báo danh đứng vào hàng ngũ. Vân Lang tranh thủ thời gian cũng nhảy xuống ngựa tiếp theo hô, quân giáo Vân Lang báo danh đứng vào hàng ngũ. Công Tôn Ngao dùng nghiền ngẫm ánh mắt ngó ngó Tào Tương, Vân Lang, phất phất roi ngựa con cái nói, đứng vào hàng ngũ. Tiếng trống đình chỉ, Công Tôn Ngao gặp người đã đến đủ, thỏa mãn gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đã trải qua hôm qua một phen chịu khổ, còn tưởng rằng sẽ có mấy cái kinh sợ bao hôm nay không dám tới, không nghĩ tới hôm nay ngược lại nhiều hơn một cái. Hạc hạc ha, có khí phách. Gia Gia thích nhất có khí phách hán tử, càng ưa thích nhìn chút ít tự xưng có khí phách hán tử, tại Mộ Gia dưới tay biến thành một bãi bùn não. Đừng nghĩ đến đám các ngươi không phải là Vũ Lâm quân, Gia Gia liền sẽ bỏ qua các ngươi đã muốn đi chiến trường chém giết, Gia Gia tay tiểu cũng không mềm. Hạc hạc ha ha, chỉ có qua Gia Gia cửa ải này hán tử, mới có tư cách đi chiến trường cùng người hung nô giết cái ngươi chết ta sống, mới có tư cách cầm lấy người hung nô nào đại đi tranh thủ hắn chiến công. Nghe rõ ràng, đều muốn qua Gia Gia cửa ải này. Các ngươi cũng đừng đem mình làm người. Trường môn cung vệ cùng một chỗ nện lấy ngực giác quát, vâng. Công Tôn Ngao nở nụ cười một cái nói, nếu như cũng cho là mình là hảo hán, vậy trước tiên cho Gia Gia luyện làm ra một bộ chân đi ra. Một chuỗi tiếng kèn vang lên, tám cái Vũ Lâm quân giáo úy lưng đeo hồng kỳ liền dẫn đầu rời đi trước quân trại miệng, còn lại trường môn cung vệ chăm chú đuổi kịp, duy nhất khác biệt chính là Vũ Lâm giáo úy môn toàn bộ cưỡi ngựa. Chạy bộ là Vân Lang điểm mạnh, tuy rằng trên người trang bị nặng đi một tí, hắn cảm giác mình vẫn có thể đuổi kịp đấy. Tào Tương nhỏ giọng nói, với cái gia hỏa này hôm qua chính là như vậy tra tấn của ta. Vân Lang nhỏ giọng nói, lưu lại sức mạnh ứng đối hôm nay khảo nghiệm đi, ta đoán chừng hôm nay thao luyện nhất định so với hôm qua ác hơn. Chương 164, không cho phép ở trong nước thút thít nỉ non. Mặt trời tây nghiêng thời điểm, Vân Lang vịn Tào Tương chậm gì từ hoa nguyên ở chỗ sâu trong từng bước một bước chuyển trở về. Rất kỳ quái, Tào Tương hôm nay không nghĩ khóc ý tứ, ngược lại cười vô cùng vui vẻ, thở không ra hơi đối với Vân Lang nói, hiện tại ngươi biết Công Tôn Ngao chính là một cái gia súc rồi à. Vân Lang lắc đầu, nhớ tới bản thân trước kia xem qua về bộ đội đặc chủng huấn luyện tình cảnh, hôm nay chẳng qua là bình thường phụ trọng dã chạy mà thôi. Thực không coi là cái gì. Hôm nay còn chưa đủ ác. Nếu như Công Tôn Ngao chỉ có cái này mấy lần, hắn huấn luyện không xuất ra cái gì tốt quân đội. Ngươi nói là, nếu như cái này chi quân đội rơi xuống trong tay ngươi, ta bây giờ kết cục sẽ thảm hại hơn. Đúng vậy, phụ trọng 50 dặm chạy trốn, thực không coi vào đâu. Năm đó Ngụy Quốc Ngô Khởi chọn lựa Ngụy Võ tốt thời điểm, thế nhưng là phụ trọng 100 cân, chạy vội 100 dặm người vì ưu. Ngươi có thể làm được. Đoán chừng không được, sẽ bị mệt chết. Hai người từng câu từng chữ chậm rãi đi đến đại lộ, phía sau của bọn hắn đã không ai, liền tố chất mà nói, trường môn cung vệ trong bao nhiêu cái cũng so với hai người bọn họ mạnh mẽ. Ta nghĩ ngồi một hồi. Tào Tương ngó ngó bốn bề vắng lặng, liền đối với Vân Lang nói. Không được, dựa theo quy củ, dừng lại, bờ mông rơi xuống đất vì thất bại. Không ai trông thấy. Ta có thể trông thấy ngươi, ngươi có thể trông thấy ta. Ông trời a, ngươi sẽ bán ta. Nếu như là việc này, nhất định sẽ. Ngươi thực bạn chí thân của ta. Tào Tương oán trách, như trước từng bước một di chuyển, hắn rất thông minh, đối với người thông minh mà nói, lười biếng cửa sau bị chắn chết rồi, tiếp tục chăm chỉ chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa rời đi nửa canh giờ, Vũ Lâm quân doanh xa xa đang nhìn, Tào Tương thẻ lưỡi ra liếm một cái khô khốc bờ môi đối với Vân Lang nói, ngươi còn có nước sao? Vân Lang lắc lắc thủy hồ lô nói, đã không có. Giữa trưa đi ngang qua cái kia con suối thời điểm, làm sao lại quên tới rồi? Vân Lang cả giận nói, ta đổ, là ngươi lo lắng phụ trọng không tới, của ta nước đều bị ngươi uống cạn sạch, ta liền uống một ngụm. Tào Tương miệng há hốc cười nói, trở về mời ngươi uống rượu bồ đào, bỏ thêm bằng cái loại này. Hiện tại lấy ra mới xem như có thành ý, về đến nhà ngươi cho rằng ta liền không lấy được thêm bằng rượu bồ đào uống. Nói cho ngươi biết ta, uống rượu bồ đào loại vật này, uống ngon nhất người khác mới thoải mái, uống chính nhà mình thật sự là quá đau lòng. Hai người ai cũng không dám đình chỉ nói chuyện, bọn hắn đã vô cùng mỏi mệt. Chỉ có không ngừng mà nói chuyện, mới có thể phân tán một cái thân thể mỏi mệt cùng thống khổ. Công Tôn Ngao Trần Như Nhộng nằm ở một trương ghế nằm trên, người khác nhìn hắn dù sao vẫn là sẽ đưa ánh mắt rơi tại hắn so với thường nhân càng thêm hùng tráng ra hỏa trên. Vân Lang không có hứng thú nhìn Công Tôn Ngao đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, ánh mắt rơi vào ghế nằm trên, nhìn ghế nằm kiểu dáng, hẳn là từ Vân gia lấy ra đấy. Hai cái lông xù đùi bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, ngăm đen khối cơ thịt một đám lớn đấy, bộ dạng này bộ dáng, so với hắn mặc vào áo giáp thoạt nhìn còn muốn dọa người. Trong tay bưng một cái gốm đen chén lớn, từng miếng uống vào trong bát đồ vật, ý thái nhàn nhã. Thấy Vân Lang cùng Tào Tương hai cái dắt nhau viện đi tới, liền cười hắc hắc nói, trong quân quy định, không được giúp đỡ, các ngươi hôm nay thao diễn không vượt qua được kiểm tra. Tào Tương sớm sẽ không có tranh luận tâm tư, dù sao một đoàn trưởng môn cung vệ môn nhìn xem đâu rồi, không qua, bọn hắn qua cũng không dễ dàng, một trong tay người nắm một thanh cực lớn cây truy, đang tại dùng sức nện lấy từng đám cây đuổi thô đầu gỗ cọc xuống đất ba thước mới xem như hợp cách. Đừng có ngừng, hắn đang cố ý chọc giận các ngươi, thật lãng phí thời gian của các ngươi, hiện tại nắm chặt nện của gỗ. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm quen thuộc từ một bên truyền tới. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm từ một vừa đi tới, một người cầm trong tay một thanh cây truy, phân biệt cho Vân Lang cùng Tào Tương, nửa kéo nửa chảnh chứ đem hai người lấy tới sau cùng nơi xa hai cây vừa mới xuống mồ cọc gỗ trước mặt. Nửa ngồi, lưng eo thẳng tắp, cây truy động, toàn thân động, eo phát lực, chân trèo trống, cây truy giơ lên, xách đi nửa người, cây truy hạ xuống, hai chân không động, đấm bóp liên hoàn, nhất dùng ít sức, đây là khẩu quyết, nhất định phải nhớ kỹ. Chỉ cần không động hai chân, Tào Tương cảm giác mình còn có khí lực, bàn về cái búa trùng trùng điệp điệp đánh tại cọc gỗ trên, đầu gỗ cọc run rẩy một cái, giảm xuống một tấc. Tào Tương đại hỉ, xem gian nện đầu gỗ cọc không là rất khó, một cái búa một tấc, 30 cái búa nên có thể xong việc. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, thấy Tào Tương bắt đầu điên cuồng nện đầu gỗ cọc, thở dài liền đưa ánh mắt chuyển hướng Vân Lang. Vân Lang rất nhàn nhã từ trong lòng ngực lấy làm ra một bộ vải bố cái bao tay đeo lên, cái bao tay chế tác không sai, bàn tay đầu ngón tay bụng địa phương cố ý kê lót tầng một hơi mỏng da thỏ, hơn nữa vô cùng dán hợp bàn tay của hắn. Mang hảo thủ bộ, liền mang theo cái búa thí nghiệm một cái, cảm thụ một chút sức nặng, sau đó dựa theo Hoắc Khứ Bệnh nói khẩu quyết, hai chân nửa ngồi, cây truy tại sau lưng vung mạnh một cái nửa vòng tròn, sau đó liền tiếng hít thở, trùng trùng điệp điệp nện ở cọc gỗ trên. Hắn cũng không có ngừng. Thừa dịp cái búa bị ngược lại bắn lên, hai tay nắm chặt truy chuôi, lưu lại cái búa hạ thấp thời điểm, thừa cơ phát lực, làm cho cái búa lại một lần nữa vòng một vòng tròn, hung hăng nện ở đầu gỗ cọc trên, đầu gỗ cọc mãnh liệt trầm xuống, Vân Lang lần nữa mượn lực. Làm cho đầu gỗ cọc trầm xuống một xích, là đơn giản nhất đấy, Vân Lang liên tiếp đập phá khoảng 100 cái búa, cảm giác ngực khó chịu sắp hộc máu, mới ngừng lại được. Truy con cái ném ở một bên, đôi tay vịn đầu gối, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, kim tinh luận mạo. Mồ hôi nhìn theo cái cằm, chóp mũi, lông mi lung tung chảy xuôi. Tào Tương gào khóc kêu giống như đầu chó điên, cây truy như mưa rơi rơi vào đầu gỗ cọc trên, giống như phát tiết quá nhiều giống như huấn luyện. Một búa so với một búa khó khăn. Vân Lang mắt thấy đầu gỗ cọc trên chỉ đỏ chui xuống mặt đất, hai tay buông lỏng ra cây truy, hai cánh tay run rẩy mà như là trong gió lạnh lá khô. Tào Tương so với Vân Lang còn muốn trước hoàn thành huấn luyện, chẳng qua là hắn bây giờ trạng thái không thật là tốt, chổng vó nằm trên mặt đất. Khóe miệng có màu trắng nước miếng chảy ra, hai con mắt trực lăng lăng nhìn xem bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hoắc Khứ Bệnh cầm theo một thùng nước tưới vào Tào Tương trên mặt, Tào Tương đánh cho một cái giật mình, một cái kéo dài khí tức cuối cùng từ phình trong lồng ngực phun ra. Nhìn ra được, hắn thật sự rất muốn khóc, chẳng qua là gia hỏa này dốc sức liều mạng mà nghiêng đầu sang chỗ khác tìm Vân Lang, nếu như Vân Lang khóc, hắn nhất định sẽ khóc thiên hôn địa ám. Vân Lang đương nhiên sẽ không khóc, hắn đem não đại chôn ở trong thùng gỗ. Để cho mình sắp nổ tung nao đại bình tĩnh trở lại. Người chơi xấu, không cho phép tại trong thùng nước chảy nước mắt. Tào Tương mang theo khóc nước nở giận dữ hét. Nói chuyện, liền leo đến một cái thùng nước trước mặt, cũng đem nao đại bại đi vào, thân thể co lại đấy, cầm lấy thùng nước biên giới tay vết máu loang lổ. Công Tôn Ngao bỏ lấy dưới háng không văn chi vật đã đi tới, ngó ngó trên mặt đất đầu gỗ cọc, nhìn lại một chút một bên Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Lang thở hổn hển nói, tướng quân, ti chức dầu gì cũng là quân tư mã, trên người của ngươi không đến tồn tại sợi, thẳng thắn mà đi, có phải hay không có chướng ngại thường loạn. Công Tôn Ngao uống một ngụm rượu nói, ra ra vẫn còn trong quân uống rượu, nhìn không vừa mắt liền đi vạch tội, quân mệnh không dưới trước khi đến, ra ra coi như là thối lắm, ngươi cũng muốn cho ra ra hảo hảo nghe. Hôm nay thao diễn ngươi làm cũng không tệ lắm, tuy rằng càng giống là một cái đàn bà, xương cốt còn là cứng rắn đấy, chỉ cần ngươi sống qua thao diễn, đến Vũ Lâm quân trong nhậm chức. Gia Gia cũng bụm lấy cái mũi nhận biết. Nhìn thấy Công Tôn Ngao khập khiễng lắc lắc màu đen bờ mông viên rời đi, Vân Lang hỏi Hoắc Khứ Bệnh, tướng quân một mực như vậy không ngăn cản sao? Lý Cảm nhỏ giọng nói, chúng ta nghe nói, tướng quân tại chiến trường trên ngủ, nhất định phải cùng con ngựa mẹ tại một cái lều vải, về phần muốn con ngựa mẹ làm gì chúng ta liền không được biết rồi. Hoắc Khứ Bệnh cả giận nói, lời truyền miệng chi ngôn, ngươi cũng tin. Tào Tương thoáng cái sẽ đem não đại từ trong thùng gỗ rút lớn tiếng nói, tin, ra ra tin, ai không tin ai là con la. Hoắc Khứ Bệnh ngó ngó sát trời, đối với Vân Lang nói, quân trại lập tức sẽ phải đóng cửa, các ngươi nhanh lên trở về đi. Vừa dứt lời, trầm trọng tiếng trống liền vang lên, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm hai người lùng tung vô vô Vân Lang, Tào Tương bả vai, liền nhanh bước rút quân về trại, mấy hơi thở công phu, quân trại phía ngoài một đám người đã không thấy tăm hơi. Một cái trường môn cung vệ, đem hai người chiến mã tổng quân trong trại dẫn ra, cẩn thận đem bọn họ nâng lên ngựa, thi lễ về sau trở về quân trại. Tào Tương miễn cưỡng trên ngựa đứng thẳng lên sống lưng nói, có hiệu quả, trường môn cung vệ trước kia rất hận ta, hiện tại chịu giúp ta môn dẫn ngựa rồi. Vân Lang cố nén trong bụng đói khát, đối với Tào Tương nói, đối với bọn họ đỡ một ít, tốt nhất có thể xưng vì huynh đệ, như vậy, ngươi từ trên chiến trường còn sống trở về khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Chương 165, Mãng Phu. Tòng quân, là một cái khổ sai sự tình, Vân Lang có chịu khổ chuẩn bị tư tưởng. Tại nơi này pháp luật còn có ở vào không văn minh trạng thái thời đại trong, hắc điếm, cường đạo quá nhiều, cá nhân vũ lực cao cường hay không còn có là trọng yếu phi thường đấy. Du tẩu thiên hạ người đọc sách, sẽ không đấu kiếm, sẽ không cưỡi ngựa, chưa từng có người gan dạ sáng suốt phải không thành đấy. Thái tể thân thể mai táng tại Thủy Hoàng Lăng, Vân Lang liền cảm giác mình cùng Đại Tần quan hệ đã hoa lên dấu chấm tròn. Phản Hán phục Tần đại sự như vậy, vô luận như thế nào cũng không nên là trách nhiệm của hắn. Cái thế giới này rất đặc sắc, hắn còn không có nhìn đủ. Ngồi trên lưng ngựa hai người cũng không có gì nói chuyện hứng thú, cũng may Vân Lang du xuân ngựa đối với đường về nhà rất quen thuộc, lắc lư mang theo bọn hắn về nhà. Lão Hổ ngồi xổm một cái cao cao trên sườn núi, trông thấy Vân Lang đã trở về, từ trên sườn núi phốc xuống dưới, Vân Lang tọa kỵ cùng Tào Tương bảo mã, cũng không ăn mà dừng bước lại, cũng không dám chạy, chạy về sau bị Lão Hổ đuổi theo hậu quả càng nghiêm trọng. Tào Tương bất an mà đối với Vân Lang nói, nhà của ngươi Lão Hổ ưa thích ngồi xổm ngựa trên mông đít cái này là từ đâu đến thói quen. Vân Lang miễn cưỡng mà nói, dù sao không phải là cùng ta học đấy, ngươi muốn là không muốn làm cho Lão Hổ ngồi xổm ngựa của ngươi trên mông đít. Liền cho nó lộng một con ngựa đi. Tào Tương hai cái cánh tay nâng không nổi, đành phải dùng nao đại đảm đương Lão Hổ cái cằm nói, ngươi có thể hay không đi xuống, ngươi quá nặng đi, của ta bảo mã có thể đã không động hai người chúng ta. Lão Hổ đối với Tào Tương mà nói tự nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ đấy, tiếp tục ngồi xổm ngựa trên mông đít dò xét lánh địa của hắn. Làm hai người một lần nữa nằm ở suối nước nóng nước kênh mương bên trong thời điểm, người nào cũng không muốn nói lời nói, một ngày thao diễn. Đã đem bọn hắn không nhiều lắm tinh lực hoàn toàn tiêu hao sạch rồi. A Lang, cảm ơn ngươi. Tào Tương thình lình nói ra một câu lời cảm tạ. Nên phải đấy, ta có mục đích của ta, không phải là chuyên môn cùng ngươi chịu khổ. Ta biết rõ, ngươi làm việc mục tiêu vĩnh viễn cũng vô cùng rõ ràng, ta biết rõ ngươi làm như vậy nhất định có đạo lý của ngươi, ta còn là muốn nói cảm ơn ngươi, ít nhất, ta mới là ngươi tham dự thao diễn bắt đầu bởi vì. Vân Lang cẩn thận đem thân thể ra bên ngoài chuyển hơi có chút, gia hỏa này muốn tới gần hắn. Hàng cuối cùng bay về phía nam chim nhạn rời đi, ly sơn mà bắt đầu rơi màu trắng, Vân Lang dù sao vẫn là thổi không tốt cây sáo, Tào Tương giá hỏa này rồi lại đối với trường tiêu vô cùng am hiểu, tại Vũ Lâm quân trại một khúc dạ nguyệt thắng được rất nhiều người hảo cảm. Trời rất là lạnh, Công Tôn Ngao không có biện pháp đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, vì vậy, hắn hôm nay cũng xuyên chỉnh tề đấy. Hoắc Khứ Bệnh tiễn pháp cao siêu, mặc dù là tại hắc ám trong hoàn cảnh, cũng có thể đem mũi tên lông vũ từng nhánh dính tại hầu như không thể nhận ra mũi tên trên. Lý Cảm tiễn pháp cũng tốt, chẳng qua là bốn gánh lớn cung làm cho hắn không thể liên tục xạ kích, thế nhưng là hắn bắn ra mỗi một mũi tên cũng mang theo khiếp người tâm hồn tiếng rít. Công Tôn Ngao tiện tay ném ra bát rượu, một chi mũi tên lông vũ liền đánh nát bát rượu, mảnh gốm vỡ chữ bay loạn, mỗi lần, Tào Tương đều muốn nhìn hằm hằm Công Tôn Ngao liếc, cái này hỗn đản căn bản chính là cố ý. Trường môn cung vệ môn hoàn thành thao diễn, bị loại bỏ chỉ có bốn người, không phải là bốn người này không thể hoàn thành thao diễn. Mà là bốn người này căn bản là vô tâm tham dự thao diễn. Tào Tương giải trừ bọn họ ra quân trước, bốn người này khóc giống chảy nước mắt, rồi lại cảm động và nhớ nhung Tào Tương nhân tử, đại lễ lễ bái về sau rời đi rồi quân doanh, bắt đầu bản thân bình dân sinh hoạt. Bất luận là Tào Tương, còn là Vân Lang cũng không hỏi bọn hắn tại sao lại không tập trung, coi như là bọn hắn có thiên đại lý do, trong quân doanh cũng không có thể lưu lại bọn hắn tiếp tục mò mẫm lan lộn. Quân đội cuối cùng là muốn lên trận đấy. Tâm không không chuyên tâm mới là một cái tốt chiến sĩ, lo lắng quá nhiều, hội thương tổn đến cái khác tướng sĩ. Làm bát rượu cặn lại một lần nữa rớt tại trên đầu, Tào Tương cả giận nói, Công Tôn Ngao, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Ngao lại đem một cái bát rượu ném trên nửa không, lạnh lùng nói, ta nhìn thấy hai cái loạn lăn lẫn bỏ mới thông qua thao diễn khốn nạn, lập tức sẽ phải thống mang 762 tốt hán, ra ra trong lòng tức giận, không phục. Vân Lang bứt bỏ cây sáo dùng tay háo che đậy cái đầu bất đắc dĩ nói, liên quan đến ta làm cái gì, ta là tới làm cho mình trở nên cường hãn đấy. Phì, đều muốn trở nên mạnh mẽ hung hãn, vậy liền lấy ra chính thức bổn sự, dù sao vẫn là đầu cơ trục lợi tính xảy ra chuyện gì vậy. Ta ở đâu đầu cơ trục lợi rồi hả? Người khác chạy 50 dặm mà, ta cũng cùng theo chạy 50 dặm mà, người khác nện đầu gỗ cọc, ta cũng cùng theo nện đầu gỗ cọc, người khác cưỡi ngựa 200 dặm buôn tập ta cũng cưỡi ngựa chạy 200 dặm. Y miệng. Người khác chạy 50 dặm mà dùng một cái nửa canh giờ, các ngươi dùng hai cái nửa canh giờ, người khác nện đầu gỗ cọc 300 truy đúng chỗ, các ngươi dùng bao nhiêu cái bữa? Còn có 200 dặm buôn tập, cưỡi ngựa kỵ binh sắp tắt thở người thật sự là hiếm thấy a. Bắn tên miễn cưỡng trên mũi tên, còn có mặt mũi dùng tên nỏ. 1000 lần chém giết, 2000 lần đâm lê, 1000 lần vung thuẫn, các ngươi hoàn thành như vậy. Lại có mặt nói trưởng môn cung vệ tiêu chuẩn chính là như vậy, ra ra đấy, trưởng môn cung vệ môn là vậy mới tốt chứ, chính là các ngươi là trưởng môn cung vệ sỉ nhục. Đây cũng chính là tại trưởng môn cung vệ, cái này chi quân đội không bị lao phu quản hạt, nếu như tại trong Ngự Lâm quân, mỗi ngày trừng phạt cây roi, đã sớm đem các ngươi rút thành một đống thịt nhão rồi. Công Tôn Ngao là tiêu chuẩn đại hán quân nhân, người bình thường nhà không như vậy xưng hô hắn, cũng gọi hắn vũ phu. Loại này đắc tội với người mà nói cũng có thể tại trước mặt mọi người nói ra, là chân chính không đầu óc. Người như vậy đấu tranh anh dũng rất không tồi, thật sự lấy ra làm tướng quân sai khiến, là phi thường không chính xác đấy. Cũng may Lưu Triệt vô cùng chi nhân thiện nhậm, không cho cái này cái đầu trong tất cả đều là cơ bắp gia hỏa dẫn binh run, đầu cho phép hắn huấn luyện quân tốt. Tào Tương cái mũi đã sắp khí lệch ra. Vân Lang ngó ngó Tào Tương cặp kia tại trong bóng đêm lộ ra xanh mơn mởn con mắt, đã biết rõ Công Tôn Ngao gia hỏa này đã cùng Tào Tương coi như là kết thủ. Hoắc Khứ Bệnh kéo rời đi đã uống cao Công Tôn Ngao, Lý Cảm đi vào Vân Lang bên cạnh nói, hắn chính là miệng mau một chút. Hắn là đang ghen tị. Tào Tương buồn rười rượi mà nói, Công Tôn Ngao cùng gia phụ là bạn tốt, ta khó mà nói cái khác. Vân Lang cười nói, phụ thân ngươi nếu như muốn lập tức phong hầu, liền phải học được khống chế tính tình của mình. Nhất là thẳng thắn thói quen nhất định phải từ bỏ. Quân nhân không chính là như vậy đấy sao? Lý Cảm không hiểu hỏi. Thế nhưng là hầu gia không phải như thế, quan phu, đầu anh là chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Gia phụ làm người hào sảng. Tại trong quân doanh hào sảng không sai, về đến nhà cũng đừng có hào sảng. Ta nghe nói phụ thân ngươi tự phong vì thần tiễn tướng quân, có người đã sau lưng xưng hô phụ thân ngươi vì tiễn hầu, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt. Có loại sự tình này. Lý Cảm kinh hãi. Dừng tối cây cỏ kinh sợ gió, tướng quân đêm dẫn cùng, vừa sáng tìm Bạch Vũ, không có ở Thạch Lăng trong. Bài thơ này cho ngươi, ngươi có thể truyền đi, tán dương phụ thân ngươi tiễn pháp như thần thì tốt rồi, không muốn tự phong cái gì tiễn hầu, ngươi cũng tự phong, ngươi cho rằng hoàng đế còn có thể phong thưởng phụ thân ngươi sao. Vân Lang ở một hơi rượu, chậm rãi cho Lý Cảm phân tích nói. Lý Cảm đem Vân Lang ngâm tụng vậy đoạn câu đơn, đọc thuộc lòng hai lần, sau đó nói, nghỉ phép ngày ta trở về Trường An, cùng cha ta hảo hảo nói một chút. Hoắc Khứ Bệnh đã trở về, bất đắc dĩ hướng phía Tào Tương ủi chắp tay nói, A Tương chớ để ghi hận. Tào Tương mặt không biểu tình mà nói, Khứ Bệnh không cần giúp hắn nói tốt cho người, sự tình đã đi ra, Công Tôn Ngao một phen lời nói sẽ khiến ta tại trưởng môn cung vệ trong thể diện quét rác, đều muốn thống điều khiển cái này chi quân đội, sẽ phải tiêu phí càng lớn tâm tư cùng thuế ruộng. Hắn thậm chí sẽ khiến ta cái này nửa tháng đến vất vả toàn bộ hưởng phí, đây cũng không phải là vô tâm chi mất, là chân chính giáp tâm hại người. Nói dứt lời. Liên oán hận đem chén rượu ngã trên mặt đất, không cần hắn thét to, Tào thị bọn gia tướng liền vây quanh Tào Tương bước lên chiến mã nghênh ngang rời đi. Ta không nên mời tướng quân cùng các đồng liêu tới đây. Hoắc Khứ Bệnh có chút hối hận. Vân Lang đem một cột vừa mới đã nướng chín đùi dê đưa cho Hoắc Khứ Bệnh nói, ăn thật ngon ngươi à, liên quan gì đến ngươi, ngươi phải lôi kéo ở Vũ Lâm quân trong người, ngươi không gặp A Tương vừa rồi phẫn nộ thành cái dạng kia cũng không có tại chỗ phát tác, mà là lặng lẽ rời đi hay sao? Cái này là tự cấp ngươi lưu lại thể diện, huynh đệ chúng ta tương lai thời gian còn dài mà, Công Tôn Ngao như vậy tướng quân đã qua tức giận. Nhiều thiếu một cái kỳ thật vấn đề không lớn. Hoắc Khứ Bệnh gặm một cái đùi dê, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào cũng nói như vậy a? Vân Lang cười nói, ta cũng có khi à, vậy hôn đản mới vừa nói ta vô sỉ, còn có liên tiếp nói ba lần. Hơn nữa, ta cũng không thích loại này không che đậy miệng người, dũng cảm là một chuyện. Ưa thích đem bất mãn của mình tùy ý thổ lộ người cũng không phải là dũng cảm, mà là mãng phu. Ngươi về sau là, nếu như thiếu một cái dám đấu tranh anh dũng người, Công Tôn Ngao là một cái cực người tốt chọn, nếu như cần một cái người cầm binh. Chương 166, Thủy Hoàng Lăng thời đại sau khai phá. Vân Lang buổi sáng sau khi tỉnh lại, như trước cảm thấy não đại rất đau, Đại Hán quốc tàn phế thứ phẩm lục nghĩ rượu uống nhiều quá tại đây bệnh trạng. Rượu nếp than không giống rượu nếp than, rượu không giống rượu, thậm chí còn có một lượng giấm chua hỏng bét mùi vị, một miệng lớn rượu vào trong bụng, sau đó lại phun ra nửa miệng bã rượu, xác thực rất không thú vị. Hồng tụ bao nhỏ mì hoành thánh ăn thật ngon, một cái có thể ăn hai cái, một bát lớn mì hoành thánh vào trong bụng, bị lục nghĩ rượu lộng không hồn phách cũng liền trở về rồi. Tào Tương tối hôm qua sẽ không hồi Trường Môn cung vệ nơi chú quân, mà là ở đã đến Vân Lang sát vách, Vân Lang ăn mì hoành thánh thời điểm, hắn đã ăn xong điểm tâm, đang ở sân trong khoa tay múa chân một cây trường thương. Đừng làm, ngươi chính là lại cần cù và thật thà, tại người vũ lực trên cũng không sánh bằng Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm, không bằng đem công phu dùng tại ngươi tương đối am hiểu âm mưu quỷ kế trên. Vân Lang bưng bát cơm nhìn thấy đâu ra đấy luyện tập đâm lê Tào Tương nói. Tào Tương vô đầu một cái nói, âm mưu quỷ kế không cần luyện tập, ta trời sinh chính là một cái âm mưu người, tóm lại là muốn trên chiến trường đấy, nhiều luyện một chút không chỗ xấu. Đừng sinh Công Tôn Ngao tức giận, vậy chính là một cái mãng phu, không đáng ngươi như thế đại động nóng tính. Nhấp lên Công Tôn Ngao, Tào Tương lửa giận liền áp chế không nổi, vứt bỏ trong tay trường thương nói, cái gì? Hôm qua ta cố ý bày xuống lớn như vậy trận chiến, chính là vì hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Thế hệ mâu thân của ta hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, chứng minh ta Tào Thị nhận được hắn lần này giúp nhân tình, ngày sau chắc chắn hậu báo. Hiện tại, hắn câu nói đầu tiên đem mình vất vả tránh đến nhân tình tiêu xài không còn, dưới đời này làm sao lại được hắn loại người này. Vân Lang đem cuối cùng một cái mì hoành thánh nhét trong miệng nuốt vào, để chén cơm xuống nói, đợi ngươi tầm mắt lại rộng rộng một ít, ngươi liền không tức giận rồi. Hiện tại vấn đề của ngươi là, như thế nào đối mặt với ngươi những cái kia kiêu binh hãn tướng đối với ngươi lòng khinh thị. Không có hắn, duy công danh lợi lộc mà thôi, ta có lẽ không có cường đại vũ lực, đã có cường đại quyền thế. Tào Tương một lần nữa nhặt lên trường thương, cắm ở cửa hiên ở dưới binh khí chiến kệ, mênh mông lên lầu. Vân Lang tin tưởng Tào Tương sẽ xử lý tốt chuyện này, hơn nữa là dùng hắn phương thức của mình, khống chế thuộc hạ là hắn từ nhỏ sẽ làm sự tình. Nửa tháng huấn luyện, làm cho Vân Lang cường tráng rất nhiều, ít nhất bộ ngực, phần bụng cơ bắp đã có một ít hình dạng. Hắn nắm lan can. Tại không trung lắc lư một cái liền từ lầu 2 nhảy xuống tới, lão hổ vui sướng đuổi kịp, nó cho rằng Vân Lang muốn cùng hắn bắt đầu trò chơi rồi. Một người một hổ lao ra Vân gia, dọc theo thật dài nước rãnh cái giá hướng rừng tùng chạy như điên, lão hổ chạy một hồi sẽ phải dừng lại chờ Vân Lang, một khi Vân Lang sắp sửa bắt được cái đuôi của hắn, gia hỏa này liền lại một lần nữa chạy như điên, như vậy trò chơi lão hổ vô cùng hưởng thụ. Rừng tùng bên trong ương tơ lều lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên có một hai con ma tức từ lều trong bay ra ngoài. Hai cái trông coi lều phu nhân, nhàn nhã mà ngồi ở hướng mặt trời sườn núi trên may lấy quần áo mùa đông cũng thuận tiện hưởng thụ đầu mùa đông ánh mặt trời. Lão hổ bướng bỉnh ngậm lấy người ta may vá khay đan chạy đến Vân Lang bên người định nọt ton hót, Vân Lang đem phu nhân may vá khay đan trả lại, nói hai câu lời ong tiếng ve, liền cắn răng đi vào thái tể cư trú qua vậy tòa đại viện tử. Những ngày này, Vân Lang tận lực tránh ra nơi đây, không còn thái tể sân rộng, cũng chính là rừng tùng bên trong một người bình thường sân nhỏ mà thôi. Thái tể rời đi, Vân gia giáo thư tiên sinh cũng đã không thấy tăm hơi, từ khi tiểu trùng hỏi qua một lần, bị Vân Lang phát một thông tin khí về sau, sẽ không người hỏi lại hắn. Hai cái lão nhân vui tươi hớn hở ngồi ở dưới ánh mặt trời, một cái dùng ma thạch đánh bóng phiến gỗ, một cái bãi lộng mạch cành cây, vừa có một cái sắp hoàn thành nho nhỏ cung điện mô hình xuất hiện ở dưới mái hiên trên mặt bàn. Vân Lang ngồi ở trước bàn trước mặt, bắt đầu dựa theo bản thân tưởng tượng một lần nữa loay hoay cái tổ hợp mô hình. Loay hoay tốt rồi. Sẽ đem nó dùng keo bong bóng cá cố định tốt, chuyển vào phòng bên trong, đặt ở một cái thật lớn trên mặt bàn, cùng còn lại bộ phận cùng một chỗ liều tốt, nếu như thái tể còn sống, là hắn có thể nhìn ra, đây là một tòa thủy hoàng lăng tẩm mô hình bút vẽ. Mô hình bút vẽ đã hoàn thành hai thành, Vân Lang cố ý che giấu trương thái cùng, dù vậy, cực lớn cái bàn trên còn có rất lớn trống rỗng. Tại cái bàn bên cạnh, còn có một tòa mô hình, cũng chính là Vân Thị Trang Viên hơi co lại mô hình. Nếu như chỉ là vào đi nhìn mấy thứ này, mọi người chỉ biết bị hai cái sẽ tay nghề dã nhân tinh xảo tay nghề làm cho chấn cảm, sẽ cho rằng Vân Lang đang tại mưu đồ kiến tạo một tòa càng thêm mỹ lệ trang viên, mà không sẽ liên tưởng đến khác. Ít nhất, A Kiều liền đối với Vân gia mô hình vô cùng có hứng thú, Trường Môn trong nội cung cũng có một bộ A Kiều bản thân bài bố Trường Môn cung hơi co lại mô hình. Đến Hoắc Khứ Bệnh tại Vân gia trong phòng bày đặt một tòa thành trì mô hình, hắn thường xuyên trắng đêm không ngớt nghiên cứu như thế nào thủ thành. Hoặc là công thành. Đem Thủy Hoàng Lăng biến thành một tòa hơi co lại mô hình kế hoạch trước đây thật lâu lại bắt đầu. Mỗi một lần tiến vào Thủy Hoàng Lăng, kỳ thật chính là Vân Lang đối với Thủy Hoàng Lăng làm một lần thăm dò, những cái kia răng đầy Thủy Hoàng Lăng sợi tơ, là Vân Lang tại đo đạc Thủy Hoàng Lăng từng cái bộ vị nhỏ vật lưu lại. Thái tể cho rằng Vân Lang là vì an toàn của mình làm một ít chuẩn bị, nào biết đâu, đây là Vân Lang đang tính toán cả tòa Hoàng Lăng diện tích, lấy ngọn núi này một thật lớn thái ấp trồng chất mà nói, Hoàng Lăng diện tích thật sự là lộ ra hơi nhỏ. Lấy Thủy Hoàng Đế hùng tài đại lược, hắn không có khả năng chỉ cấp sắp sửa phục sinh bản thân chuẩn bị một chút như vậy đồ vật. So sánh với cái này tòa cự đại lăng mộ, Vân Lang đối với cái kia phục kiếm tự sát Tần Quốc công chúa càng có hứng thú. Nàng chết đi niên đại đã rất xa xưa, thân là hoàng gia hậu duệ quý tộc nàng, Lang vệ môn rõ ràng không có đi cho nàng nhặt xác, điều này thật sự là quá kỳ quái. Thái tể bắt được thanh đoản kiếm này thời điểm, thống khổ bộ dạng là không thể gạt được Vân Lang cái này người có ý chí đấy. Nên thái tể đồ vật, toàn bộ về thái tể, cái này là chuyện đương nhiên, vì vậy Vân Lang đốt đứt cầu tàu, phong bế Trương Thái cung. Nhưng mà, Trương Thái cung bên ngoài, Vân Lang đương nhiên cho rằng nên thuộc về hắn đấy, là một mình hắn bảo tàng. Những chuyện này tại thái tể khi còn sống, Vân Lang không thể đi làm, bây giờ, thái tể chết đi, Vân Lang đem không cố kỵ nữa. Dương Tùng sân nhỏ cự ly này cái thác nước không phải là rất xa, cũng liền khoảng cách Hoàng Lăng vệ sĩ đám bọn chúng lăng mộ không xa. Vào đông thời điểm, thác nước chảy rất nhỏ, rồi lại cực kỳ thanh tịnh, Vân Lang đứng ở đó tòa thạch bích trước mặt, đã trầm mặc thật lâu còn không có đi vào. Pho tượng mô hình đã sớm chế tác tốt rồi, chỉ cần Vân Lang nguyện ý, là hắn có thể đem trong lăng mộ lăng vệ cốt cách toàn bộ ngưng kết tại đất sét trong. Vân Lang không muốn sớm chút bắt đầu công việc này, hắn muốn hôn tay đem cái này có thể nói gian khổ công tác lẻ loi hoàn thành, trở thành hiến cho thái tể cuối cùng một tâm hương. Đoạn long thạch cuối cùng có lẽ bông, Vân Lang bằng vào trực giác, cho rằng thái tể có thể đi địa phương, nhất định không phải là quá trọng yếu địa phương. Có lẽ Vân Lang đối với Thủy Hoàng Lăng rất hiểu rõ nếu so với thái tể còn có nhiều một ít, ít nhất, khoảng cách Thủy Hoàng Lăng sườn đông 3 dặm mà dài khắp đây hạt giống thổ địa xuống, thì có 3 tòa cự đại tượng binh mã chính là thái tể làm cho không biết. Lăng mộ quá lớn, chiếm diện tích phạm vi cũng quá rộng, nhỏ bé người đứng ở phía trên tổng là không thể nhìn trộm toàn cảnh đấy, bởi vậy, lừa gạt, dấu dếm, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Cổ đại Thủy Hoàng Lăng đối với Vân Lang mà nói, chính là một cái cực lớn chưa hiểu chi mê. Vân Lang rất muốn biết Thủy Hoàng Đế sau khi chết đến cùng lộng đi ra bao nhiêu bí ẩn. Độc chiếm một tòa mật tàng cảm giác là hạnh phúc đấy, cái này đầy đủ Vân Lang dùng một đời đi khai quật, cuối cùng độc hưởng bảo tàng. Vân Lang đã đi ra Ly Sơn, cùng Lão Hổ cùng một chỗ bước chậm rừng thông, Lão Hổ tổng là ưa thích đuổi theo từng cái những cái kia bay loạn chim tùng kê, rồi lại tổng là không thể thực hiện được. Nó hiện tại đã có chút ít sống an nhàn sung sướng, đối với tiến vào khóm đuổi gai chim tùng kê từ không cưỡng ép bắt, này sẽ lộng loạn hắn mỹ lệ ra lông. A Kiều trường môn cung khói đặc cuồn cuộn, đây là A Kiều nô bộc môn chính đang chuẩn bị trồng trọt trên đất đốt cỏ dại, bụi cỏ. Cao quý chính là người chỉ cần cùng nhà nông liên hệ tới, sẽ trở nên chất phác tự nhiên, trên đầu bao lấy một khối màu lam vải tơ A Kiều giống như cái địa chủ nhà nữ chủ nhân, đang tại sai nô bộc môn phóng hỏa đốt địa phương. Thấy Vân Lang đã tới, liền hướng phía hắn vây tay, chỉ vào những cái kia đã đốt qua đất mà nói, ngươi xem một chút, cho tàn có đủ hay không. Vân Lang thở dài một tiếng. Đối với thổ hào nhà diễn xuất vô cùng cảm khái, Vân gia đốt mà thời điểm trên mặt đất chỉ có nửa tấc dày tầng một cho tàn, A Kiều nhà trên đất cho tàn, khoảng chừng nửa xích dày, cũng không biết nàng những ngày này đến cùng tại trên đất đốt đi bao nhiêu thứ. Cho tàn vậy là đủ rồi, chẳng qua là, người muốn lập tức cày ruộng A, đem những này cho tàn toàn bộ lật vào trong đất bùn, bằng không gió thổi qua, cho tàn nếu như bị gió thổi chạy, người liền làm không công rồi. A Kiều trắng rồi Vân Lang một cái nói, liền ngươi thông minh sao? Đại trường thu sớm liền nghĩ đến, cho tàn là ở mức đấy, như thế nào chạy? Mặc dù là chạy 1.000 dặm thì như thế nào, còn không phải tại nhà ta trên đất. Chương 167, cùng hung nô lần thứ nhất vô tình gặp được. Cùng A Kiều loại người này liền không có biện pháp rất tốt mà nói chuyện, nàng chỉ cần há miệng, là có thể đem Vân Lang loại này người bình thường nghẹn một cái lớn té ngã. Trên thực tế, nàng những lời này không có gì sai, Đại Hán Quốc chính là nàng nhà đấy, dù là nàng là một cái dưới đường phụ. Nói như vậy cũng là có đạo lý đấy. A Kiều thấy Vân Lang không nói, Liễu Diệp lông mày trở nên có chút dựng thẳng, cả giận nói, hỏi ngươi lời nói đâu rồi, sang năm nơi đây thu hoạch có thể hay không so với nhà của ngươi cao. Vân Lang liên tục gật đầu nói, đây là tất nhiên, đây là tất nhiên. Nhà ta con gà con, hôm qua đã chết 2 cái. Vân Lang nháy mắt con ngươi nghe A Kiều nói lâu đâu, nhà nàng hiện tại có hơn 3.000 con gà con, chết mất 2 chỉ là một cái cỡ nào bình thường sự tình A, tại Đại Hán. Hơn 3.000 đứa bé cũng không thể nào toàn bộ sống sót, chớ nói chi là con gà con rồi. Sang năm lương thực cẩn thận chút ít trồng, có người muốn nhìn. A Kiều khoe khoang đã đủ rồi về sau, thình lình đã nói một cái đại tin tức cho Vân Lăng nghe. Có thể làm cho A Kiều tiện thể nhắn người trừ Lưu Triệt không có những người khác, nghe được tin tức này, Vân Lăng nở nụ cười, Lưu Triệt rốt cuộc nhịn không được muốn tới rồi. Có phải hay không có chút đắc ý? A Kiều nhìn thấy Vân Lăng nói. Kinh sợ. A Kiều thở dài nói, kinh sợ. Làm như vậy là được rồi, Đại Trường Thu cũng dù sao vẫn là khuyên nhủ ta kinh sợ một ít, ta rồi lại làm không được, nếu như không nên cái dạng kia mới có thể để cho hắn tới đây, ta thả rằng một người tại Trường Môn cung sống. A Kiều rất rõ ràng chưa cùng Vân Lăng lại nói tiếp ý tứ, nữ nhân này làm việc đều xem tâm tình rất khá, mặc dù là tại trước mặt nàng càn rỡ một ít cũng không sao, tâm tình không tốt, liền sẽ lập tức trở mặt. Vân Lăng chắp tay thi lễ về sau rời đi rồi, A Kiều như trước đứng ở chỗ cao trang điểm nàng nông phụ, hiện tại, nàng đã đem bản thân triệt để dẫn vào nông phụ ảo cảnh bên trong. Mảng lớn ruộng đồng trong tất cả đều là cháy đen cho tàn, đều muốn sạch sẽ trở về, Vân Lăng đành phải đường vòng về nhà. Một lần nữa về tới Ly Sơn, nơi đây khiến cho người vui sướng hơn nhiều, róc rách nước chảy, cao lớn cây cối, còn có một con khó coi chiến mã, một cái ngồi xổm nước suối bên cạnh uống nước người. Người này dáng người thấp bé, ngăm đen, trên người quần áo xuyên lộn xộn đấy, hắn uống nước bộ dạng vô cùng kỳ quái, Vân Lang một loại đều là hai chân ngồi xổm mép nước uống nước, tên kia không giống nhau, hắn chân trái ngồi cạnh, đùi phải rồi lại hướng về phía sau uốn lượn, bàn chân còn có vững vàng đạp trên mặt đất, tựa hồ chuẩn bị tùy thời bạo khởi giết người. Hoặc là chạy trốn. Hầu như tại Vân Lang phát hiện người này thời điểm, người kia cũng phát hiện lẻ loi một mình Vân Lang, hắn đứng người lên, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Vân Lang. Nói như thế nào đây, giống như là một con sói đang nhìn một cái dê. Nơi này chính là tư nhân Viên Lâm, vị huynh đài này vì sao không báo đến vào? Vân Lang dừng bước lại, cảnh giác mà hỏi. Hán tử kia há mồm nở nụ cười, chỉ lộ ra một cái rõ ràng răng, chậm rãi hướng Vân Lang tới gần. Bởi vì hắn đứng ở hướng đầu gió vị trí, một cỗ dày đặc tanh nồng khí theo gió phiêu đi qua. Vân Lang từ trong lòng ngực móc ra một cái hồ lô rượu cười nói, bất luận như thế nào, ở xa tới đúng là khách, trước hấp một cái rượu. Vân Lang cười tủm tỉm đem hồ lô rượu ném cho này cái đã tới gần hắn chưa đủ 10 mét hán tử. Hán tử lấy tay bắt lấy hồ lô rượu, lay động một cái, liền vứt trên mặt đất, hai con mắt chim ưng một loại nhìn chằm chằm vào Vân Lang, sau đó liền lao đến. Vân Lang bẹp một tiếng liền nằm trên đất. Xông lại hán tử kinh hãi gần chết phát hiện, một cái cực đại mãnh hổ nao đại chánh sử đối diện với hắn. Mãnh hổ hai cái móng đuốt đã mở ra, hai tấc dài móng đuốt sắc bén nên đón hắn mặt liền hung hăng chảo đi qua. Hán tử quát to một tiếng, thân thể hướng bên cạnh lăn xuống, khó khăn lắm né qua lão hổ móng trái con cái, lại bị hưu chảo con cái cầm một vừa vặn. So với thép câu còn muốn sắc bén chút ít lão hổ móng đuốt từ trên mặt hắn sẽ qua, báo tố đứng lên liên tiếp huyết hoa. Nằm trên mặt đất Vân Lang nhìn rất rõ ràng. Nhà mình lao hổ huynh đệ một chảo này cơ hồ đem người kia mặt cho cắt ra, còn là thiết cắt đã thành 5 phần, dài nhất vậy cột móng đuốt thậm chí đem hắn một con mắt cũng cho gãy đi ra. Ngay tại Vân Lang cho rằng cái này người đã xong đời thời điểm, hắn rõ ràng từ trên mặt đất lần nữa trở mình bỏ lên, rất nhanh hướng chiến mã phương hướng chạy như điên, chiến mã trên người có hắn tất cả vũ khí. Lao hổ ngẩng đầu gào thét một tiếng, vậy con chiến mã liền gào thét một tiếng quỳ dạp xuống đất, lao hổ một cái nhảy lên liền vượt qua hán tử kia. Một cái lớn móng vuốt theo như đang không ngừng rên rỉ chiến mã trên đầu, loạn choạng cái đuôi, chờ hán tử tới gần. Hán tử trên mặt máu chảy như rót, tựa hồ biết rõ đã không còn đường lui, liền sói một loại gào lên một tiếng, lấy tay kéo trên người vướng bận quần áo, mở ra hai tay đối mặt lão hổ, vậy mà một bước không lùi. Vân Lang đứng ở một bên đánh giá cẩn thận một cái hán tử kia nói, ngươi là người hung nô đi. Như thế nào tới? Hung nô hán tử đối với Vân Lang câu hỏi mắt điếc tai ngơ. Chậm rãi hướng suối nước thời gian dần qua áp sát. Lão hổ móng vuốt tại chiến mã trên mặt dùng sức đạp đạp một cái, con ngựa kia nao đại đã bị móng vuốt xé mở một đầu thật lớn lỗ hổng, mắt thấy là không sống nổi. Đầu hàng đi, ta có thể bỏ qua người không chết. Vân Lang cảm thấy cái kia người hung nô trên người máu sắp chảy khô, tuy rằng từ hắn bị thương đến bây giờ bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, hắn đi qua trên mặt đất đã là vết máu loang lổ rồi. Có lão hổ nhìn xem hắn, hắn căn bản cũng không dám quay người đào tẩu. Chỉ cần là đã qua săn người cũng biết, đem phía sau lưng của mình bại lộ cho manh thú là cái gì kết cục. Vân Lang chợt nhớ tới ngày xuân thời điểm Hoắc Khứ Bệnh đã từng nói qua, hung nô Tả Cốc Lai Vương có thể sẽ trả thù, hắn lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Cái này đã nói lên, tới người hung nô tuyệt đối không chỉ là cái này một người. Trong lòng của hắn khẩn trương, hướng về phía lao hổ hét to một tiếng, lao hổ bất mãn ngó ngó Vân Lang, sau đó liền lại một lần nữa hướng người hung nô phốc đánh tới. Vân Lang thừa dịp lão hổ cùng người hung nô xoay đánh thành một đoàn, vội vàng đi vào vậy con đã chết mất chiến mã trước mặt, xé mở người hung nô ngựa bao, người hung nô loan đao thình lình bạo hiện ra. Vân Lang quát to một tiếng, thấy người hung nô đã bị lão hổ lao lao đè xuống, liền lấy ra tùy thân đoạn kiếm, một kiếm liền chọc tại người hung nô bẹn đùi bộ. Người hung nô quát to một tiếng, dùng nao đại treo lên lão hổ cầm ra sức ngồi dậy. Vân Lang đoạn kiếm rồi lại thừa cơ tại hắn hai cái trên hõm vai riêng phần mình chọc một lần. Người hung nô ha ha lên tiếng, vùng vây hai cái, liền vô lực mà ngã xuống đất. Vân Lang không kịp để ý tới cái này người hung nô, vừa nghĩ tới A Kiều ngay tại lân cận, vạn nhất nữ nhân này bị hung nô bắt đi, đại hán quốc vậy nhưng chân chính tiểu thành một cái cười to lời nói. Cơ hồ là chạy như điên lấy về tới trên vùng quê, A Kiều như trước đứng ở cao sườn núi trên giả trang nông phụ, mới ra cánh rừng Vân Lang liền hướng phía A Kiều hét lớn, chạy mau à, người hung nô đến rồi. Khoảng cách quá xa, A Kiều nghe được không phải là rất rõ ràng, nghi hoặc nhìn chạy như điên Vân Lang, ý bảo hắn đến gần điểm. Vân Lang vừa mới chạy hai bước, liền phát hiện đại trường thu cơ hồ là bay giống nhau từ một mặt khác đã chạy tới, sau lưng còn có nắm một thất chạy như điên tuấn mã, liền tuấn mã sức chạy bộ dạng đến xem, đây cũng không phải là cái gì du xuân ngựa. Hung nô đột kích. Đại trường thu hô to một tiếng, liền đi tới A Kiều trước mặt, khuất thân quỳ xuống, làm cho A Kiều dẫm phải phía sau lưng của hắn lên ngựa. Cái gì? A Kiều quát to một tiếng, lập tức liền dẫm phải đại trường thu trên bờ vai chiến mã. Nàng không thể rơi vào người hung nô trong tay, điểm này A Kiều còn là rõ ràng. A Kiều vừa mới lên ngựa, lại có 16 tên kỵ sĩ hoảng loạn đã chạy tới, thấy A Kiều đã lên ngựa, liền lập tức nhượng ra một thất tọa kỵ cho đại trường thu, sau đó nhanh chóng vây quanh A Kiều đi xa. Lúc này Vân Lang chạy trốn ra ngoài khoảng chừng 10 trượng xa, A Kiều không việc gì, lúc này thời điểm sẽ phải cân nhắc người trong nhà, người hung nô đã đến, bọn hắn làm sao tới hay sao? Đã đến bao nhiêu? Vân Lang không kịp nghĩ những chuyện này. Vừa nghĩ tới người nhà hơn 400 cái phụ nữ và trẻ em, hắn một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Vân gia ăn cơm đồng hồ tiếng vang lên, đây cũng là Vân gia triệu tập nô buộc tín hiệu, người nhà Vũ giả môn toàn bộ vội vàng ra chỗ ở, Liễu Diễu cười nói hướng chủ nhà cư trú lầu gỗ trước tuân đi qua. Các nàng thật cao hứng, mỗi một lần gia chủ triệu tập mọi người tụ hội thời điểm đều có tin tức tốt tuyên bố, ví dụ như trước đó lần thứ nhất cho mọi người thêm trứng gà ăn sự tình, chính là Vũ giả môn sau cùng nói chuyện say xưa sự tình. Người hung nô đã đến, đi mau. Lương ông sắc mặt trắng bệnh, gào thét lớn muốn Vũ giả môn đi theo hắn vào rừng tùng, đây là Vân gia người duy nhất có thể tránh né địa phương. Mang theo con của mình, không nên gấp gáp, người hung nô còn có cũng không đến đâu rồi, chúng ta đi rừng tùng bên kia tránh né một cái, chờ người hung nô rời đi, chúng ta trở lại. Vân Lang thật sự là không dám thúc giục những thứ này phu nhân, hắn rất sợ một khi thúc giục, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chương 168, giết nô. Ta phải đi về cầm bao phục. Một người cao lớn phu nhân nghe nói người hung nô đã đến, nàng phản ứng đầu tiên rõ ràng không phải là sợ hãi, mà là phải đi về lấy chính mình tích góp từng tí một tài vật. Lưu bà một cái tát quất vào phu nhân trên mặt giận dữ hét, mang theo hải tử đi rừng tùng bên kia, ai dám trở về, lao bà tử hôm nay liền chém chết nàng. Cao lớn phu nhân bụng mặt khóc lớn lên, nàng cái này vừa khóc, thật nhiều phu nhân cũng cùng theo khóc lớn, những năm kia nhỏ hải tử càng là theo chân gào khóc. Không qua khá tốt. Lưu bà trôi này không biết từ chỗ nào tìm đến dao găm cuối cùng là phát huy tác dụng, một đoàn phụ nữ và trẻ em lảo đảo hướng rừng tùng chạy tới. Chúng phụ nhân rất sợ hãi, nghe nói người hung nô ăn tươi nuốt sống, trước đó lần thứ nhất hung nô tập kích Cam Tuyển cung thời điểm bất quá là 12 năm trước sự tình, những thứ này phu nhân ở đâu có không biết đạo lý. Nghe nói người hung nô lại tới nữa, lập tức không còn chủ trương, chỉ có thể là chủ nhà nói cái gì, các nàng liền làm như thế đó. Tuyên chân, Mao Hải chờ hải tử hô to nói. Đi rừng tùng sơn động tránh né nhất thời. Vì vậy, Tuyên Chân ở phía trước dẫn đường, Mao Hải ở phía sau áp trận, lúc này mới duy trì đội ngũ trình tề, rất nhanh tiến nhập rừng tùng. Vân Lang có quân chức, còn là Vũ Lâm quân tứ mã, Vũ Lâm quân chức trách chính là thủ vệ kiến trương cung, cũng xưng là kiến trương cung kỵ binh. Nếu như người hung nô đã sở đến Ly Sơn, tất nhiên uy hiếp được kiến trương cung, lúc này thật sự nếu không về doanh, chính là bắt thiên đại tội. Cũng may đã nắm một cái hung nô, đã có một cái thoát khỏi tội lấy cớ. Liền hôm nay việc này, bất luận kiến trương cung có chuyện gì hay không, toàn bộ Trường An ba phụ quân đội đều có tội lớn. Nhất là Vân Trung, Nhạn Môn, Định Tương, Thái Nguyên bốn quận quân đội, quận trưởng, càng là tội không thể tha. Vân Lang mặc xong khôi giáp, võ trang đầy đủ thủ ở trước cửa, hộ tống phụ nữ và trẻ em môn hướng rừng tùng đi. Ở nơi này cái công phu, Vân Lang trông thấy hướng tây bắc hướng bước lên vô số cố khói báo động, Vân Lang khẽ thở dài. Chờ người nhà phụ nữ và trẻ em toàn bộ tiến vào rừng tùng. Hơn nữa giấu ở Trừ Lang bọn hắn trước kia ẩn thân trong sơn động, Vân Lang lúc này mới thở dài một hơi. Nơi đây tương đối an toàn, trừ qua Vân thị bên ngoài, trên cơ bản không người biết được, người hung nô cướp bóc như gió, trong thời gian ngắn vô luận như thế nào cũng không có thể tìm tới nơi này. Tìm được suối nước bên cạnh chính là cái kia người hung nô thời điểm, người hung nô máu đã chảy khô, nhìn đầy người mặc giáp trụ Vân Lang, phun ra cuối cùng một hơi. Vân Lang tìm không thấy Vân gia hộ vệ, ngay tại vừa rồi, những hộ vệ kia gia quyến cũng chạy không thấy bóng dáng. Lương ông ôm Vân Lang thiết bích nỏ nơm nớp lo sợ đi theo Vân Lang sau lưng, nổi giận đùng đùng mà nói. Cũng chạy, lao nô đi tìm phòng lương bọn hắn nói người hung nô đánh tới, liền mang theo ra tiểu chạy. Vân Lang cười nói, không phải là người một nhà, không thể nào vào một nhà cửa đấy, bọn hắn cho rằng Vân thị trang viên hùng vĩ, nhất định sẽ gặp người hung nô trọng điểm cướp bóc, vì vậy vứt bỏ giáp mà chạy. Bọn hắn nhưng lại không biết, người hung nô lúc này đây tiến công, cùng 12 năm trước vậy một lần tiến công có cách biệt một trời một vực. Ly khai Vân gia cái này thủ vững địa phương, ngược lại mang theo cả nhà bại lộ hoang dã, lại càng dễ gặp tai họa ngập đầu. Lương ông thấy Vân Lang rất bình tĩnh, bối rối hắn cũng liền an định xuống, cái này mới nhìn rõ trên mặt đất cỗ thi thể kia. Hung nô, ta vừa mới giết đấy. Lương ông nghe xong lời này, hai con mắt lập tức sáng lên, từ hông trong lấy ra một thanh búa, ba năm dưới sẽ đem người hung nô não đại bổ xuống, dơ tàn khốc não đại hưng phấn mà đối với Vân Lang nói, thiếu gia, chém đầu nhất gốc. Đây chính là quân công, cũng không biết gia hỏa này là hung nâu người cầm đồ, còn là tướng quân, đô úy. Vân Lang chỉa chỉa ngã lăn chiến mã nói, đồ đạc của hắn tại đó, ngươi mạnh khỏe tốt tìm kiếm, tốt nhất có thể tìm tới có thể chứng minh thân phận lệnh bài, gia hỏa này vô cùng nhu hãn, ta cùng lão hổ cùng một chỗ mới giết hắn đi. Lương ông vô vỗ lão hổ não đại, vừa thân mật cầm não đại đi từ từ lão hổ não đại, sau đó liền đi chỉnh đốn cái kia người hung nô gì vật đi. Vân Lang nhìn thấy hoang dã nói, nơi đây hẻo lánh, người hung nô chắc có lẽ không chạy nơi đây đến đấy, ngươi liền ở tại chỗ này, ta cùng lão hổ đi Vũ Lâm đại doanh. Vân Lang vì Vân gia duy nhất một cái trưởng thành nam tử động viên nói. Thiếu gia, người không biết tiên đế bệnh nặng thời kỳ, người hung nô sẽ tới qua một lần trên lâm huyện, còn có đem cam tuyển cung đốt, nghe nói, người hung nô công phá nhạn môn quan, phương bắc bốn quận toàn bộ thất thủ, bị hung nô bắt đi bách tính không dưới 10 vạn nhiều. Thiếu gia, ngươi cũng ẩn nút đi đi, nhà chúng ta đã chém đầu nhất cấp. Như thế nào đều có thể lời nhắn nhủ đi tới, lao nô một người giữ nhà tiểu thành rồi. Vân Lang lắc đầu, tại lương ông lo lắng trong ánh mắt, cưới du xuân ngựa mang theo lão hổ đã đi ra Ly Sơn. Khói báo động dâng lên, trên lâm huyện bên trong hết thảy vật còn sống tựa hồ cũng giấu đi, Vân Lang cùng lão hổ không dám đi đường lớn, hiện tại, có rất cao có thể sẽ gặp phải người hung nô kỵ binh đại đội trưởng. Nếu như là người Hán ở giữa chiến tranh, Vân Lang nhất định sẽ tránh đi đấy, bây giờ, nếu như đến chính là người hung nô. Mặc dù là lại nguy hiểm, Vân Lang cũng muốn thử một chút đấy. Nếu như, liền hắn cái này Vũ Lâm Tư Mã cũng trốn đi, còn có trông chờ ai có thể đứng lên cùng hung nô tác chiến đây. Rời đi không đến 10 dặm mà, Vân Lang quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm thấy không thể càng đi về phía trước, lão hổ đang không ngừng mà thấp giọng gào thét, đây là báo động, lão hổ đã cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm rồi. Phía trước cách đó không xa, có một cái không lớn sườn núi, vừa vặn kẹt tại ven đường, sườn núi trên cỏ tranh rất sâu. Là một cái thật tốt phục kích địa điểm. Nếu như đến người hung nô rất nhiều, Vân Lang liền quyết định ẩn núp đi, nếu như đến chính là giải rác người hung nô, Vân Lang liền chuẩn bị dùng thiết tí nô giết bọn chúng đi. Du Xuân Ngựa thật biết điều trùng hợp nằm tại trong bụi cỏ, lão hổ cũng lặng lặng nằm ở trong bụi cỏ, Vân Lang không nhanh không chậm thu xếp tốt thiết tí nô giá ba chân, đem trên đầy tên nỏ thiết tí nô chưa ở tam giác chiến kệ, như vậy có thể lớn nhất hạn độ cam đoan xạ kích độ chặt chẽ. Vân Lang sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đã nhìn thấy ba kỵ binh kẻ trước người sau từ trên đường lớn điên cuồng chạy tới, Vân Lang đem thân thể phục thấp, thông qua cung nỏ vọng sơn cẩn thận quan sát người tới. Phía trước chạy rõ ràng là một cái người Hán, trên người vết máu loang lổ, sau lưng còn đeo một cái da châu ống, xem bộ dáng là người mang tin tức. Đằng sau hai cái kỵ binh rõ ràng cũng không phải là người Hán, tuy rằng ăn mặc người Hán quần áo, Vân Lang như trước không cho rằng bọn họ là người Hán, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh đã từng nói qua. Người Hán trước mắt còn có không có bản lĩnh phóng ngựa dương cung. Mũi tên lông vũ vù vù từ người mang tin tức sau lưng bay qua không, người mang tin tức chăm chú mà nằm ở trên lưng ngựa không hề có lực hoàn thủ. Vân Lang mỉm cười buông tha chạy như điên người mang tin tức, đem đằng sau chính là cái kia người hung nô thân hình bộ tiến vào vọng sơn. Tiểu sơn cách xa nhau đại lộ không qua 30 mét, vừa lúc ở thiết tí nô uy lực lớn nhất đến tầm bắn ở trong, Vân Lang nhẹ nhàng mà bóp cơ quan, một chi thiết vũ tên nọ liền hưu. Ú một tiếng. Đâm vào cái kia đang muốn phát tiễn người hung nô náo đại, sắt mũi tên bắn thủng đầu lâu, người hung nô một đầu từ lập tức ngã rơi lại xuống đất. Vân Lang không kịp nhìn thành quả chiến đấu, liền nhanh chóng đem tên nỏ nhắm ngay cái thứ nhất người hung nô, lúc này đây hắn hầu như không có chờ đợi, người hung nô thân thể mới vừa tiến vào vọng sơn, hắn liền khấu trừ nỏ cơ. Tên nỏ đuổi theo chạy như điên người hung nô, từ hắn rộng lớn phía sau lưng đâm đi vào, người hung nô quát to một tiếng, nằm ở trên lưng ngựa quay đầu ngựa sẽ phải nghiêng đâm trong tiến vào hoang nguyên, hắn vô cùng nhạy bén, trong tích tắc công phu hắn liền phát hiện tên nỏ là từ đâu bay tới. Nằm ở trong bụi cỏ lão hổ lặng yên không một tiếng động chui ra bụi cỏ, mang theo giày đặc đệm thịt con cái móng vuốt rơi xuống đất im ắng, lén lút xuyết đi tới. Tại nồng đậm trong cỏ hoang, đó là lão hổ thiên hạ. Người mang tin tức rõ ràng phát hiện sau lưng truy binh đã bị giết chết, liền dừng lại chiến mã, chắp tay hướng phía Vân Lang chỗ phương vị quát, đa tạ huynh trưởng cứu hộ, Trương Lục Tử vô cùng cảm kích, quân vụ bên người không dám dừng lại, nếu như huynh trưởng đi ta Bắc Đại Doanh, đầu phải nói ra chuyện hôm nay, Trương Lục Tử chắc chắn hậu báo. Vân Lang lẳng lặng yên nhìn xem cái kia gọi là Trương Lục Tử Bắc Đại Doanh người mang tin tức, không nói một lời, chờ Trương Lục Tử đã đi ra, hắn mới hạ sơn bao, nắm người hung nô chiến mã kéo lấy cái kia người hung nô thi thể tiến vào bụi cỏ. Lão hổ đã trở về, cực lớn răng nanh trên vết máu loang lổ, hai cái móng đuốt trên cũng đầy là vết máu, cái bụng hé lợi hại, có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi cũng vô cùng kịch liệt. Vân Lang sờ sờ lão hổ náo đại, cho nó tắt trong ngược lại hơi có chút rượu, lão hổ chép chép miệng, cũng một lần nữa đem náo đại đặt tại móng đuốt trên nghỉ ngơi. Giết người, Vân Lang không có bất kỳ không khỏe, thân thể ngược lại hưng phấn mà có chút run rẩy. Hắn một lần nữa nằm ở hoang vắng trong bụi cỏ, tiếp tục thông qua thiết tí nô vọng sơn, quan sát cái này hoàn toàn khác nhau thế giới. Chương 169, giết nô, 2. Mỗi một lần, chỉ cần lão hổ lỗ thai bắt đầu đong đưa, Vân Lang sẽ liêu vọng bốn phía, quá trình này đã trải qua trọn vẹn 3 canh giờ. Trong đoạn thời gian này, có 6 nhóm người từ hắn vọng sơn trong thế giới đi qua, có hoảng loạn thương nhân, có chạy loạn dã nhân, cũng có vội vàng xe ngựa nhà giàu. Vân Lang không biết mục đích của bọn hắn hơn là cái nào, mỗi người đều giống như thân ở tận thế một nửa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vân Lang chợt phát hiện, bản thân giống như có chút lý giải Lưu Triệt tại sao phải cực kỳ hiếu chiến, loại này tùy thời có người muốn mạng ngươi cảm giác thật sự không tốt, một chút cũng không tốt. Trên đường lớn bỗng nhiên có ủ ủ xe ngựa thanh âm, Vân Lang đứng dậy xem thế nào, chỉ thấy hơn 10 chiếc hoa lệ xe ngựa từ con đường xa xa lái tới, Sa Phu đứng ở càng xe trên ra sức xua đuổi ngựa. Hai cái võ trang hộ vệ đứng ở phía sau xe ngựa, khẩn trương nhìn thấy tình hình phía sau. Tốc độ xe cực nhanh, người kéo xe ngựa miệng phun trắng nước miếng đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, như trước chạy như điên không ngớt. Đầu lĩnh một chiếc xe ngựa chụp xe bỗng nhiên bẻ gãy, hoa lệ thùng xe ầm ầm ngã xuống đất, bị chạy như điên chiến mã kéo dắt lấy tiếp tục đi về phía trước khoảng 100 bước, chiến mã kiệt lực, cũng lật té trên mặt đất. Hai cái thúy y kêu khóc lấy từ tàn phá trong xe ngựa bỏ ra, diện mạo trên tất cả đều là vết máu. Ngay sau đó một cái mập mạp nam tử cũng từ trong xe ngựa bỏ ra, tuy rằng chật vật đi một tí, lại tựa hồ như không có bị thương, giơ một thanh kiếm giận dữ hét. Không chạy, không chạy, ra ra không chạy, ngay ở chỗ này làm chết người hung nô. Nghe xong cái tên mập mạp kia mà nói, hai cái thúy ý tiếng khóc càng phát ra lớn hơn. Đằng sau xe ngựa bỏ qua không qua phía trước xe ngựa, cũng chỉ tốt dừng lại, một cái áo xanh nam tử từ trong xe ngựa nhảy ra quát, Trương Liên, mau đưa xe ngựa của ngươi lộng mở, người hung nô đổi tới. Cái kia gọi là Trương Liên mập mạp lắc lắc đầu nói, Đỗ Dự, đừng chạy, ngựa đã không chịu nổi, ngươi xem một chút ngựa của ngươi, đã tại vòi bọt mép rồi. Tối đa còn có thể chạy 3 dặm mà, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, không bằng đem những này xe ngựa ngăn ở trên đường, chúng ta cùng người hung nô đại chiến một trận. Ngươi nói cái gì? Trương Mập, liền ngươi còn có thể cùng người hung nô đại chiến? Là chịu chết đi. Ngươi không phát hiện Tiết Lượng là chết như thế nào? Là bị hung nô ném ra tới dây thừng ghìm chết đấy. Tránh ra, lão tử có thể chạy được bao xa tính rất xa. Từ trong xe ngựa nhảy ra quần áo lụa là càng ngày càng nhiều, Vân Lang có nhiều thú vị nhìn thấy những người này, chuẩn bị xem bọn hắn như thế nào lựa chọn, người hung nô đoán chừng đã truy phong đã tới, Vân Lang đã nhìn thấy phía sau có bụi đất hất lên rồi. Những thứ này quần áo lụa là có rất nhiều người hắn nhưng thật ra là biết, Tao Tương lần trước trong nhà triệu tập coi tiền như rắc giúp hắn kiếm tiền, trong đó có cái này nhiều cái người. Cái kia gọi là Trương Liên gia hỏa. Tổ tông chính là đại danh hiển hách lưu lại hầu Trương Lương, cái kia kêu Tiết Lượng đấy, phụ thân hắn chính là tể tướng Tiết Trạch, còn có cái kia giải cao nhất gia hỏa, hắn chính là Chu Bột đời sau. Hơn 10 cỗ xe ngựa, 20 mấy người hộ vệ, hơn 10 cái người chăn ngựa, nữ nhân ngược lại là có 17-18 cái, vô luận như thế nào, coi như là có chút sức chiến đấu. Vân Lang không biết cái kia gọi là Trương Liên gia hỏa như thế nào tổ chức bọn này đám hỗ hợp để đối phó cường địch. Người kéo xe ngựa bởi vì đột nhiên ngừng lại. Không còn có khí lực gánh nặng xe ngựa, từng cái một gào thét một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Muốn chạy trốn Tiết Lượng, lập tức mặt như màu đất. Trương Liên từ trong xe lấy ra một trận cung nỏ, một bên lên dây cung, vừa nói, ta không dám chạy trốn, ta đem trong trang nô buộc toàn bộ để lại cho người hung nô gieo họa, về đến nhà cũng là bị ta ra ra đánh chết mệnh, không bằng ở chỗ này liều một cái, chết trận, người nhà cũng tốt đối ngoại giải thích trong trang chuyện đã xảy ra. Những thứ này hoàn khố tử vô cùng vượt quá Vân Lang đoán trước, còn tưởng rằng bọn này háo sắc người nhát gan khốn nạn, nhất định sẽ chạy trốn đấy, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà rất nhanh liền đã đạt thành thống một ý kiến, từ Chu Bột nhà cái kia lão hộ vệ chỉ huy, ở chỗ này cùng truy binh đại chiến một trận. Trương Liên tại một cái thúy y nữ tử trên mông đít đập một cái tát vừa chỉ vào Hoang Nguyên nói, Hà Thị, ngươi mang theo Trần Thị chạy mau đi, nói cho ngươi biết, dù là bị Hoang Nguyên bên trong giã thú cắn chết, cũng so với rơi vào người hung nô trong tay tốt gấp trăm lần. Nếu như có thể còn sống, trở về đến các ngươi phu quân bên người đi đi, chúng ta tại Dương Lăng ấp sân nhỏ cũng về các ngươi, hảo hảo sống. Một đoàn phụ người nhất thời đầu cũng không về đích liền chui vào Hoang Nguyên. Trương Liên tiếc nuối nhìn xem chạy đi phu nhân, đối với Tiết Lượng nói, đáng tiếc nhé. Chu Hồng ồm ồm mà nói, có cái gì tốt đáng tiếc đấy, chờ ra ra môn còn sống trở về, lại tìm trở về là được. Chu Hồng ân tiết cứng rắn đi xuống, Vân Lang chỉ nghe thấy một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ đằng xa chỗ truyền đến, rất nhanh, một đội kỵ binh liền xuất hiện ở Vân Lang trong tầm mắt. Chẳng qua là nhìn xem quần áo, Vân Lang đã biết rõ đây là một đội người hung nô, ba mươi mấy kỵ binh từ trên đường lớn bụi mù quần quận truy phong tới đây, chỉ là chưa từng có từ trước đến nay khí thế, liền làm cho lòng người đầu sinh sợ. Nâng nỏ, chuẩn bị, 100 bước bằng phẳng bán. Chu Bột nhà gia tướng, bao nhiêu coi như là có chút kiến thức, biết do nếu như không thể tại luồng thứ nhất tên nỏ bắn một lượt liền giết chết một nửa người hung nô, bọn hắn đem tại không đường sống. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Vân Lang trên mặt tất cả đều là mồ hôi, khấu trừ tại cò súng trên tay cũng ướt xuống đấy. Hắn nhìn thấy đám công tử bộ xếp thành một cái lộn xộn đội hình, gia tướng mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, thì có rất thưa thất tên nỏ bằng phẳng bắn đi ra ngoài. Phía trước nhất chính là một người mặc trầm trọng da dê áo người hung nô, hắn vũ khí trong tay vô cùng đơn giản, liền là một cây vừa thô vừa to gỗ chắc cây gậy, một đầu lớn, một đầu nhỏ, như là cái búa một loại vung mạnh sau khi thức dậy, liền ngăn cản đã bay trước mặt tới tên nỏ. A a hắc, hung nô manh tướng run tay đem trong tay mình cây gậy vung mạnh đi ra ngoài, tựa ở bên cạnh xe ngựa một cái người hán tránh né không kịp, lại bị một gậy đập nát nao đại, màu hồng phấn óc vẩy ra khắp nơi đều là. Khoảng cách quá gần, người hung nô ngựa tốc độ cũng quá nhanh, Trương Liên bọn hắn đầu có thể bắn ra một chi tên nỏ. Đã nhìn thấy người hung nô giữ tợn khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trương Liên hú lên quái dị, vứt bỏ trong tay cung nỏ, dùng bả vai khiêng lật đến xe ngựa, vậy mà cứng rắn đem ngã lật xe ngựa cho đội lên đại lục bên cạnh. Một cái người hung nô tránh né không kịp, đội ngũ cùng một chỗ đụng ở trên xe ngựa, đem xe ngựa đụng nát bấy, cái kia người hung nô tính cả chiến mã, lại cũng không phân biệt ra được hình dáng. Trương Liên cũng bị cường đại xông tới lực lượng đảm đương bay ra ngoài, rơi trên mặt đất mà bắt đầu miệng lớn thổ huyết. Cái kia hùng tráng hung nô tướng quân, mang ngựa vượt qua tàn phá xe ngựa, trên tay đã sớm đổi lại một thanh mỏ chim hạc đúa, đi ngang qua xe ngựa thời điểm, mỏ chim hạc đúa thừa cơ đánh tại một cái hộ vệ ngực, cái kia hộ vệ thân thể giống như thoang cái liền biến thành hai đoạn, mặc dù không có đoạn, rồi lại ngược lại bay ra ngoài, đụng ngã sau lưng người chăn ngựa. Tiết Lượng ngao kêu một tiếng, liền chui vào một chiếc xe ngựa phía dưới, Chu Hồng rồi lại giơ một thanh kiếm nên đón cái kia trên đầu cột khủng bố xương giáp hung nô manh tướng vào tới. Nếu như không thể ngăn trở với cái gia hỏa này, đằng sau người hung nô sẽ toàn bộ tới đây. Chu Hồng trường kiếm cùng mỏ chim hạc đúa đụng vào nhau, nhưng không có phát ra bao nhiêu âm thanh. Chu Hồng tình công chế tạo bách luyện cương kiếm, rõ ràng chém đứt mỏ chim hạc đúa, thế đi không kiệt thiết kiếm lướt qua hung nô mánh tướng eo bụng, tại hắn trên lưng mở một đạo rất lớn miệng máu. Vân Lang một chân đè nặng lão hổ, không cho nó lao ra, trên tay rồi lại tỉnh táo không ngừng bóp nỏ cơ, mỗi một cảnh tên nỏ ly khai thiết tí nộ trong nháy mắt sẽ xuyên vào một cái người hung nô trô yếu hại. Cũng chính là có Vân Lang tồn tại đến tiếp sau người hung nô mới không thể không thả chậm tiến công tốc độ, tìm kiếm khắp nơi phóng ra tên bắn lén người. Chu Hồng tuy rằng chặn hung nô manh tướng, hắn cầm kiếm hổ khẩu đã bị vừa rồi kịch liệt va chạm khiến cho vạch tìm tòi, ngón tay cái kỳ quái vặn vẹo lên. Một thanh trường kiếm từ hung nô manh tướng sau lưng đâm tới, người hung nô lách mình tránh đi, quát to một tiếng rõ ràng dùng cánh tay cùng eo sườn cứng rắn đem thanh trường kiếm kia kẹp ở dưới xương sườn. Thân thể thay đổi, cầm kiếm Chu thị hộ vệ đã bị vung mạnh mà bắt đầu, cùng Chu Hồng đụng vào nhau. Vân Lang cúi đầu xuống, một cành cành mũi tên lông vũ vù vù từ đỉnh đầu bay qua, nếu như không phải là hắn cho mình đào một cái hố nhỏ, làm cho thân thể của hắn thấp hơn đỉnh núi, hắn đã sớm trúng tên rồi. Một loạt da trâu thòng lọng bay tới, có bao lấy cản ở trên đường trên xe ngựa, có trực tiếp đeo trên người trên cổ, cản ở trên đường xe ngựa tính cả những cái kia không cách nào nhúc nhích ngựa kéo cùng một chỗ bị cường hãn người hung nô kéo rời đi. Vân Lang dùng chân một lần nữa cho Thiết Tí Nô tốt nhất dây cùng, thu xếp tốt Thiết Tí Nô về sau, đã nhìn thấy một cái dơ bẩn gương mặt ngay tại khoảng cách hắn không đến hai thước địa phương, hắn cảm giác mình giống như nghe thấy được người kia phun ra đến mùi hôi. Chương 170, giết nô, 3. Một chi vừa thô vừa to móng vuốt thăm qua đi, mùi hôi lập tức liền biến thành mùi máu tanh, cái kia leo lên núi bao người hung nô phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm tiếng kêu, liền từ sườn núi trên lăn xuống đi. Đoán chừng hắn đã đến địa ngục cũng không quên mất vừa mới nhìn rõ viên kia dữ tợn đến cực điểm lão hổ não đại. Đã có thiết kiếm hung nô manh tướng thúc dục chiến mã, tại quần áo lụa là bầy trong trái đột phá phải giết, đến mức chân cụt tay đứt bay loạn, nguyên bản còn có một chút chiến y đám công tử bột lập tức liền kêu cha gọi mẹ hướng dưới mã xa trước mặt chui vào. Những cái kia tác chiến kinh nghiệm phong phú bọn hộ vệ rồi lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng hung nô manh tướng bổ nhào qua, Chu thị gia tướng khàn cả giọng quát, giết chết hắn. Chúng ta có viện quân. Hung nô manh tướng cười ha ha, trong tay thiết kiếm quả thực quá phù hợp hắn, thứ này giết lên người đến giống như chém dưa thái rau một loại, người hung nô đồng đao căn bản cũng không có thể cùng mà so sánh với. Mắt nhìn mình thuộc hạ cũng vượt qua xe ngựa chướng ngại, hắn thiết kiếm vung vậy càng thêm hữu lực. Lao hộ vệ mắt thấy hung nô manh tướng thiết kiếm sẽ phải chém tới trên trán, con mắt khép lại dùng trường kiếm trong tay dùng sức đón đỡ đi tới. Người hung nô thiết kiếm rơi tại hắn trên thân kiếm, rồi lại không có bao nhiêu lực đạo. Kinh ngạc mở mắt ra, lại phát hiện hung nô manh tướng đang tại dùng sức thúc giục chiến mã, túi đầu nhìn qua, mới phát hiện Trương Liên nằm trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm hung nô manh tướng một cái chiến mã chân, một bên thổ huyết một bên khóc hô, giết chết hắn. Chu Hồng trong mắt tựa hồ cũng có chút đỏ lên, tay phải của hắn đã phế bỏ, dứt khoát không thêm để ý tới, hai tay mở ra, bỏ qua đâm tới trường kiếm một đầu đâm vào hung nô manh tướng trên người. Hung nô manh tướng rốt cuộc trên ngựa ngồi bất ổn trở thành, gào lên một tiếng từ lập tức lăn xuống. Chu thị hộ vệ kêu thảm một tiếng, hắn nhìn rất rõ ràng, người hung nô trường kiếm đâm xuyên qua nhỏ thân thể của chủ nhân. Lúc này thời điểm hắn lại cũng bất chấp chỉ huy chiến trường, từ phía sau xe ngựa nhảy ra, giơ kiếm liền đâm. Một tay bắt được kiếm của hắn giao, hung nô manh tướng nhe răng cười lấy một đầu gối đẩy ra nằm sấp tại hắn trên người Chu Hồng, một tay cầm lấy hộ vệ trường kiếm, mặc dù hiến máu chảy dài, hắn cũng không quan tâm. Một cái quần áo lụa là chu lên từ xe ngựa phía dưới xuống tới, vũ khí của hắn đã sớm ném đi. Rồi lại nhảy lên hung nô manh tướng phía sau lưng, hé miệng liền cắn lấy tên kia trên cổ, bất luận người hung nô như thế nào dãy rủa cũng bỏ không ra cái này như là như giỏi trong xương ra hỏa. Sau đó, vừa nhảy ra một cái quần áo lụa là, thẳng đến cái kia hung nô manh tướng bị người biển bảo phủ. Vân Lang bắn đi ra 15 cành thiết vũ mũi tên, Thiết Tí Nô trên cũng chỉ còn lại cuối cùng một chi, đầu của hắn mê mội lợi hại, trong thời gian ngắn nhất, hắn vì Thiết Tí Nô lên 5 lần dây cung, cái này rất xa vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. Cố nén bóp nọ cơ, đem cuối cùng một chi thiết vũ mũi tên bắn vào một cái muốn đi cứu viện bọn hắn tướng quân người hung nô ngực. Sau đó liền vứt bỏ Thiết Tí Nô, giơ trường mâu kêu gào hô một tiếng, từ sân núi trên vọt xuống tới, giờ khắc này, hắn giống như quên mất tiếp tục như vậy rất có thể sẽ chết như vậy một cái hậu quả. Mỗi người đều tại tử chiến, người chăn ngựa ngốc giơ trường kiếm vây quanh hung nô kỵ binh đoàn đoàn loạn chuyển, tuy rằng luôn luôn đồng bạn bị người hung nô giết chết. Bọn hắn cũng tổng có thể tìm tới cơ hội giết chết những cái kia đình chỉ không động kỵ binh. Vân Lang trường mâu nghiêng nghiêng từ một cái hung nô kỵ binh eo sần chỗ đâm đi vào, sắc bén trường mâu một mực xâm nhập đến tên kia lồng ngực, Vân Lang không dám buông tay, phụ giúp trường mâu tiến về phía trước, thẳng đến đem cái kia hung nô từ trên chiến mã đẩy xuống đến. Vậy cái thật lớn người cầu đống nhiên tản ra, hung nô manh tướng lung la lung lay từ trong đám người đứng lên, một con mắt hạt châu dán tại hốc mắt bên ngoài, hai cái lỗ tai cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Hắn từ một cỗ thi thể trên người rút ra một thanh trường kiếm, đang muốn đâm xuống thời điểm, một tay ôm lấy hắn giơ kiếm cánh tay, rất nhanh, liền có rất nhiều cánh tay quấn quanh tại hắn trên người, làm cho hắn hùng tráng thân thể không thể không lại một lần nữa khuynh đảo. Vân Lang nghe sau đầu một trận cuồng phong thổi qua, nhìn lại, mới phát hiện lão hổ toàn bộ thân thể nhào vào một cái giơ đồng đao hung nô kỵ binh trên người, một hồi giận người xoẹt rồ ẹt âm thanh sau đó, cái kia nắm đồng đao tay liền rớt xuống. Vân Lang trở tay đem trường mâu đâm đi ra ngoài. Động tác này hắn đã từng mỗi ngày đều muốn lặp lại 2000 lần, vì vậy vô cùng thuần thục. Người hung nô đồng đao đập nện tại trường mâu trên đẩy ra trường mâu, Vân Lang bung lỏng ra trường mâu, một thanh ngắn ngủn lao xuất hiện ở trên tay, cánh tay hơi chút uốn lượn một cái, lao liền thói quen tiến vào người hung nô chiến mã cổ, chiến mã tiếng hi 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 âm thanh một tiếng té trên mặt đất, ba bốn cầm lấy các loại vũ khí người chăn ngựa liền đặt ở cái kia người hung nô trên người. Vân Lang vai trái chỗ chết lặng lợi hại, nơi này vừa rồi đã trúng một đao. Bởi vì có áo giáp che chở, đồng đao bị bắn lên, thế nhưng là người hung nô cường đại lực đạo như trước tác dụng tại trên người của hắn. Lão hổ gào thét một tiếng, một chi mũi tên lông vũ cắm ở vai của nó giáp chỗ, cái này khiến cho lão hổ càng lớn phẫn nộ, từ bỏ vậy cái đầu bị hắn trà đạp đã không có bộ dáng người hung nô, một cái lộn mèo liền hướng cái kia cầm lấy cung tiễn ở ngoại vi bắn tên trộm người hung nô. Vân Lang lảo đảo hai bước nghĩ muốn đi giúp lão hổ, trước mắt rồi lại kim tinh loạn mạo, hắn cắn chót lưỡi, từ phía sau lưng rỡ xuống ngắn nỏ, chỉ cần trước mắt xuất hiện người hung nô, hắn liền quyết đoán khấu trừ nỏ cơ. Mắt thấy ngồi ở trên ngựa người hung nô càng ngày càng ít, Vân Lang lần thứ nhất cảm thấy thắng lợi cán cân đang tại hướng bọn hắn cái này một phương nghiêng. Tên nỏ bắn đã xong, Vân Lang đều muốn cho tên nỏ lên dây cung, lại phát hiện cánh tay trái của hắn một chút lực lượng cũng xử không hơn. Một con chiến mã đâm vào Vân Lang ngực, đưa hắn đụng phải hướng về phía sau ngược lại đi, lập tức người hung nô cũng từ lập tức rớt xuống, một thanh trường mâu liền đâm xuyên qua cái kia người hung nô cổ họng. Vân Lang nỗ lực nháy mắt con ngươi, muốn xem rõ ràng trước mặt cái này trường quen thuộc gương mặt, rồi lại như thế nào cũng nghĩ không ra hắn là ai. Bầu trời đang xoay tròn, mặt đất như muốn nghiêng, hắn nỗ lực thò ra tay đi, nhưng không có bắt lấy trước mắt người này, mềm té trên mặt đất. Trong lỗ tai tất cả đều là người hí y y y y y y ngửa kêu thanh âm, tất cả thanh âm cũng lăn lộn thành một đoàn, có người đối với hắn giống to, hắn rồi lại phân biệt không rõ ràng lắm là của người nào thanh âm, cũng nghe không rõ rõ ràng hắn đến cùng nói mấy thứ gì đó. Lão hổ mặt to xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, hắn thò ra đi tay bắt được lão hổ bên miệng thịt mềm, trong dâu có chút khó giải quyết, không qua, rất chân thật. Có người đẩy ra hắn cắn chăm chú miệng, hướng bên trong ngược lại rất nhiều rượu, Vân Lang khát cực kỳ, miệng lớn nuốt rượu, chua xót rượu trở nên vô cùng ngọt ngào, như là ngọc dịch quỳnh tương một loại làm dịu hắn khát khô cổ ngũ tạng lục phế. Vậy mới tốt chứ, một người đánh chết 13 cái hung nô, không hổ là ta Ngự Lâm quân quân tư mã. Ngũ quan cảm giác rốt cuộc đã trở về. Vân Lang cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng người trước mắt. Công Tôn Ngao lại nhảy nói chuyện, nhìn Vân Lang ánh mắt cũng tỏa ra kim quang. 16 cái. Vân Lang nếu như không có lập công cũng được, nếu quả thật lập công, hắn tuyệt đối không cho phép người khác tham ô công lao của hắn, nhất là giết hung nô loại này công lao, hắn một chút cũng chê ít. Công Tôn Ngao cười nói, lấy thêm 3 người đầu tới đây, ra ra liền lập tức cho ngươi lại di chép tam cấp công lao. Vân Lang vô vỗ lão hổ náo đại. Trên đầu có một đạo vết đao, lão hổ lập tức liền chui vào trong cỏ hoang, chỉ chốc lát liền kéo về 2 cỗ người hùng nổ thi thể. Còn có một cấp trong nhà. Công Tôn Ngao cười gần nói, cái này phái người đi lấy, hạc hạc ha ha, ta Vũ Lâm quân lần này chém đầu 677 cấp, còn có ai còn dám nói ta Vũ Lâm quân tất cả đều là em bé. Tiểu Lang A, ngươi cũng không thể chết A. Một cái thê thảm thanh âm từ Vân Lang bên người truyền đến, Vân Lang quay đầu đi. Chỉ thấy cái kia quê quán đem ôm trên bụng cắm một thanh kiếm Chu Hồng khóc thê thảm vô cùng. Một kiếm kia Vân Lang nhìn rất rõ ràng, không từ trong bụng lúc giữa đi xuyên qua, chẳng qua là xuyên qua eo sần trô ra thịt, có lẽ chết không hết mới đúng à. Tiểu Lang, ngươi hai cái đùi bị chiến mã đạp vỡ. Một cái cường tráng hộ vệ ôm đồng dạng thê thảm không thể lại thê thảm Trương Liên khóc giống nghẹn nào. Mau nhìn xem ra 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 hỏa còn ở đó hay không. Nếu như không có ở đây, ngươi liền một kiếm giết chết ta, nếu không ta liền giết chết ngươi. Tại a, đầu gối của ngươi xương bị móng ngựa con cái đạp vỡ rồi. Hộ vệ vội vàng cởi bỏ hắn máu me nhảy múa quần dưới liếc nhìn nói. Trương Liên thở ra một hơi dài nhìn xem bầu trời nói, ông trời cuối cùng là đợi ta không tệ a, chỉ cần ra hỏa tại, dùng chân đổi cả đời an nhàn, cũng đáng, trở về sẽ đem Hà Thị, Trần Thị cho ra ra bắt trở lại. Công Tôn Ngao hướng về phía Trương Liên vén lên ngón tay cái tảng dương, hảo hán, lưu lại hầu gia tử tôn, quả nhiên không có phế vật. Trương Liên ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, là mộ gia quyết định phải ở chỗ này cùng người hung nô quyết chiến đấy, muốn tiếp tục chạy, được đuổi theo từng cái đánh bại, không ai có thể còn sống sót. Chương 171, mưa gió nổi lên. Giết chết hung nô kế hoạch lớn hộ công lao rất lớn, thế nhưng là giết chết cái này người hung nô lực sĩ rất nhiều, vì vậy, công lao sẽ không tốt phân ra, tốt nhất bọn hắn còn là đã đạt thành thống nhất ý kiến. Trương Liên trả giá tối đa, vì vậy, hắn phần đã đến não đại, Chu Hồng phần đã đến 2 cánh tay. Còn lại đám công tử bổn sẽ đem còn dư lại bộ vị cho phân ra. Đại Hán quân công yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, không có vật dụng thực tế không được ghi công, đây là một cái luật thép, lúc trước Hạng Vũ bị một đám người giết sau khi chết, bọn hắn chính là như vậy phần công đấy. Duy nhất không có phân công đến công lao người là Tiết Lượng, đã liền người nhát gan Đỗ Dự cũng phần đã đến hung nô mãnh tướng một chân, chỉ có hắn không có bất kỳ công lao. Ngược lại là nhà hắn còn sót lại một cái gia tướng cùng người chăn ngựa phần đã đến một cái người hung nô thủ cấp. Tiết Lượng chính đang thấp giọng cùng nhà mình người thương lượng, có thể hay không đem cái kia người hung nô thủ cấp tính tại hắn trên đầu, lại bị hộ vệ cùng người chăn ngựa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tại Công Tôn Ngao trước mặt thương lượng loại chuyện này là cực kỳ không thỏa đáng đấy, một khi hộ vệ cùng người chăn ngựa đồng ý cái đề nghị này, Công Tôn Ngao nhất định sẽ trực tiếp hủy bỏ công lao của bọn hắn, hơn nữa sẽ cầm bọn hắn đi trị tội. Đụng phải một cái mũi màu xám cho Tiết Lương đều muốn nặng mới gia nhập quần áo lụa là vòng tròn luẩn quẩn, lại bị những cái kia sức đầu mẹ chán đám công tử bột cho đẩy đi ra, từ hôm nay trở đi, hắn rất rõ ràng bị tất cả mọi người từ bỏ. Vân Lang cho lão hổ băng bó não đại, một đao kia chém vô cùng nặng, miệng vết thương rất dài, Vân Lang tìm một cột may y phục may vá, lửa đốt về sau, hay dùng nước sôi trong nấu qua sợi tơ cho lão hổ khe hở miệng vết thương, quá trình tự nhiên là vô cùng thống khổ. Lão hổ chu lên thẳng đến Vân Lang cho nó khe hở tốt rồi miệng vết thương, mới vô lực mà nằm sấp ở một bên. Vai trên vẫn bị đánh một mũi tên, không qua cái này một mũi tên đối với lão hổ mà nói không coi vào đâu, người hung nô lang nha tiện đối với thương thế của hắn hại rất có hạn. Hoắc Khứ bệnh đến thời điểm, Vân Lang đã nằm ở một trường xe trượt tuyết trên, bị Du Xuân Ngựa kéo lấy hướng người nhà đi. Vân Lang xe trượt tuyết trên còn có đổi 11 con hung nô chiến mã, đây đều là hắn thu được. Lý Cảm nhìn đỏ mắt, một cái kình phong thở dài, hắn liền không nên rời khỏi Vân gia, nếu như vẫn còn Vân gia, hôm nay trận này nho nhỏ đánh lén chiến là hắn có thể nghiêm trọng tham dự, được hắn dẫn đầu một đám quần áo lụa là tác chiến, sẽ để cho hắn một trận chiến dương danh thiên hạ đấy. Hoắc Khứ bệnh bộ dạng cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên ngựa cũng không thỏa đáng. Lý Cảm thở dài một tiếng nói, hai người các ngươi vận khí tốt, một cái vừa vận đụng phải một ít cấu người hung nô, trận chém 16 người, một cái tại Cam Tuyển cung thủ vệ Thái Hậu, trận chém một cái bị vương, đánh tan bị vương tương ứng 280 dư kỵ binh. A môn vận khí như thế nào tốt như vậy a? Hoắc Khứ bệnh thở dài một tiếng nói, ngươi về sau có rất nhiều cơ hội, đại chiến cái này muốn bắt đầu, hung nô Tả Cốc Lai Vương phát động lần này tập kích, làm cho bệ hạ thể diện không ánh sáng, chúng ta nhất định sẽ khởi xướng phản kích đấy. Đến cùng chuyện xảy ra như thế nào? Hiện tại cũng không phải là tiên đế thời kỳ, bên trong có bát vương chi loạn, ngoài có hung nô tiếp cận, cuối cùng làm cho Tả Hiền Vương đánh lén đắc thủ. Hiện tại phương Bắc 4 quận đều có trọng binh gác, làm sao sẽ làm cho người hung nô chạy đến Cam Tuyển cung đã đến? Hoắc Khứ bệnh vỗ vỗ lao hổ cái bụng nhỏ giọng nói, đợi sự tình dẹp loạn vào ta lại đối với ngươi nói, liên lụy nhiều lắm, cũng quá sâu. A Cảm, miệng của ngươi nhất định phải phong lao, không thể ở bên ngoài nói hưu nói vượng, chờ chúng ta tổng quân doanh sau khi giải tán, liền đi A Lăng nhà, không muốn ở lại Dương Lăng ốc, lại càng không muốn bước vào thành Trường An một bước. Lý Cảm gật đầu nói, biết rõ, lúc này đây chỉ sợ không ai có ngày tốt lành qua. Nghe Hoắc Khứ bệnh nói nghiêm trọng, còn muốn đến Công Tôn Ngao vậy phù hợp đắc ý sức mạnh, Vân Lăng sẽ đem việc này ném nhiều sau đầu. Nếu như Vũ Lâm quân chỉ biết có công, không có chịu tội, chính hắn một Vũ Lâm quân tư mã cũng liền bình yên vô sự, nói không chừng còn có thể thăng quan, người khác không may cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Trên đường về nhà, Vân Lang phát hiện từng bầy đại hán quân ngựa tại Hoang Nguyên Thượng Du lay động, như là lược một loại tại thanh lý khả năng tán loạn người hung nô. Vân Lang không biết đến đây đánh lén Cam Tuyển cung người hung nô có bao nhiêu, không qua, nhìn trước mắt tình huống, có lẽ không tính quá nhiều, hơn nữa đã bị đại hán quân đội đánh tan. Về đến nhà, người nhà như trước một người đều không có, tiễn đưa Vân Lang trở về Vũ Lâm quân trong sân hô rất lâu, Lương ông mới nơm nớp lo sợ từ một cái địa trong hầm bỏ ra, mắt thấy Vân Lang cùng lão hổ cũng nằm ở xe trượt tuyết trên, run rẩy bờ môi một câu cũng nói không nên lời. Vân Lang cười đuổi đi Vũ Lâm quân đồng liêu, đối với Lương ông cười nói, an ổn, đem các nàng từ trong sơn động tìm trở về, làm nhanh lên cơm, ta sắp chết đói. Lương ông khẩn trương nhìn xem buộc tại mạt lý trên 11 con bưu hãn chiến mã nói, những thứ này ngựa. Vân Lang cười nói, ta cùng lão hổ giết 16 cái người hung nô, thu được 11 con chiến mã, những thứ này ngựa đều là tạp ra được rồi. Lương ông chính muốn đi ra ngoài tìm những cái kia phụ nữ và trẻ em, tốt làm cho các nàng về nhà, trong sơn động không còn có cái gì, một đám người chen lấn tại một cái nho nhỏ trong sơn động, còn không biết như thế nào chịu tội đâu. Đã nhìn thấy Tuyên Chân cùng Mao Hải hai cái co đầu rụt cổ từ bên ngoài tiến vào, thấy Lương ông cùng Vân Lang đều tại, liền hoan hô một tiếng đã chạy tới nói, nhà ở không có việc gì liền thật tốt quá. Vân Lang cười nói, đi nói với Lưu bà, báo động đã giải trừ, người hung nô cũng đều bị đại quân cho giết sạch rồi, có thể trở về rồi. Hai cái trai trai thiếu niên nghe vậy rất là vui mừng, nhanh như chớp liền cướp hướng sơn động chạy tới, đều muốn sớm một chút đem tin tức tốt nói với mỗi người. Lương ông dắt dịu lấy Vân Lang lên tới lầu 2, lão hổ cũng cùng theo bỏ lên, cái này khờ hàng hôm nay coi như là ăn đã đủ rồi đau khổ, canh giữ ở Vân Lang bên người khẽ động cũng không muốn động. Lưu bà các nàng hồi trước khi đến, Vân Lang liền nặng nề đã ngủ mê man rồi. Trận này đại chiến, đối với Vân Lang mà nói là một trường kiếp nạn. Cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ bản thân lúc ấy tại sao lại một người nâng cao trường mâu từ sườn núi sông lên giết đi xuống. Rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ, nhất định phải canh giữ ở đất bao trên, chỉ dùng thiết tí nô giết địch, tuyệt không khoảng cách gần cùng người hung nô tác chiến, vì cái gì nao đại nóng lên sẽ lao xuống đi đây. Ở đâu ra là gan A, mặc dù là tại mê man, Vân Lang như trước đang ở trong ngộng cảm khái lên tiếng. Giấc ngủ có thể là tốt nhất thuốc. Vân Lang thức dậy về sau, đã là ngày hôm sau xế chiều, lão hổ đang tại có một cái không một cái liếm láp lấy thau cơm bên trong trứng dịch thể. Thấy Vân Lang mở mắt, liền liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục thời gian dần qua ăn cơm của mình. Hồng Tụ, Tiểu Trùng, Lưu Bà, cùng với Vân Thị hai cái dâng trà nữ tử, cũng canh giữ ở Vân Lang bên giường. Bị người nâng ngồi xuống, Vân Lang đối với Lưu Bà nói, người nhà mọi chuyện đều tốt đi. Lưu Bà thi lễ nói, Tiểu Lang, trong nhà mọi chuyện đều tốt, chính là người nhà xúc vật cùng gia cầm một ngày không có cho ăn, có chút nôn nóng, hiện tại cũng khá. Nói với Lương ông, Vân gia kể từ hôm nay khai trừ 16 tên hộ vệ, cũng chính là kể từ hôm nay, bọn hắn phải ly khai Vân Thị, không được kéo dài. Vân gia hộ vệ chính là trang trí, tựa như Vân gia công tượng giống nhau, Vân gia chỉ có thể sai khiến, lại không thể lưu lại. Công tượng rút cuộc là quốc gia đấy, Vân gia có tư cách vận dụng đã là rất hiếm thấy, thế nhưng là những hộ vệ kia, sự tình liền làm vô cùng quá phận. Tại Vân gia như thường ngày lăn lộn tiền công, lăn lộn thuế ruộng, một khi Vân Thị gặp nạn, bọn hắn liền như ong vỡ tổ chạy, như vậy hộ vệ muốn bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cũng không mặt mũi đã trở về, Tiểu Lang chỉ cần đem văn thư đưa cho quan gia tự nhiên sẽ xử trí, chúng ta không cần làm ác nhân. Người bị thương, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt mới là người nhà hạng nhất đại sự, chớ để tức giận, cùng những cái kia theo chúng ta không phải là một lòng người tức giận, không đáng. Nghe nói người nhà hết thể mạnh khỏe, Vân Lang cũng yên lòng. Trường môn cung bên kia là cái gì tình hình? Vân Lang lại hỏi. Tiểu Trung hồi đáp, nô bộc và tỷ nữ môn đã trở về, á kiểu quý nhân không thấy bóng dáng. Hồng Tụ vội vàng bổ sung, đại trường thu cũng chưa có trở về, bây giờ, trường môn trong nội cung chỉ có khoảng 100 cái thủ vệ đang tại bảo vệ, xem ra a kiểu quý nhân rất nhanh liền sẽ trở lại. Vân Lang thở dài nói, còn tưởng rằng có thể hảo hảo qua vài năm sống yên ổn thời gian, lúc này mới vài ngày a, người hung nô cũng chạy đến cửa nhà rồi. Lưu Bà, phân phó đi xuống, những ngày này không muốn đơn giản rời đi nhà, Hồng Tụ, Tiểu Trùng cũng không cần xuất ngoại con nước, chờ quan phủ thông cáo sau khi đi ra làm tiếp an bài. Một đám người hầu hạ Vân Lang ăn cơm xong, sẽ đem yên tĩnh không gian để lại cho Vân Lang, các nàng biết rõ ra chủ ở thời điểm này nhất định có rất nhiều chuyện phải nghĩ, Lương ông hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Vân Lang lo lắng nhất kỳ thật còn là Tào Tương, không biết tại sao Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm, Lưu Bà, Lương ông bọn hắn người nào đều không có cùng Vân Lang nói về Tào Tương sự tình. Điều này làm cho Vân Lang loáng thoáng có một loại cảm giác không ổn. Chương 172, Vân gia cần càng nhiều nữa tài nguyên. Vận chuyển đến Vân gia tổn thương họa rất nhiều, kể cả hôm qua tại trên đường lớn đón đánh người hung nô một đám quần áo lụa là. Hai chân sưng cùng voi chân giống nhau, Trương Liên sớm đã không còn hôm qua kiêu ngạo, toàn thân nóng hổi, nếu như không thể hạ nhiệt độ, cũng sẽ bị bản thân nhiệt độ cơ thể cho tươi sống chết cháy. Chu Hồng cũng không tốt đến nơi nào đây, sườn bộ sỏ xuyên qua tổn thương, đã có chút ít nhiễm trùng, bây giờ mặt như giấy vàng hôn mê bất tỉnh, và lại nước cháo không vào. Về phần cái khác quần áo lụa là cũng không tốt đến nơi nào đây. Hầu như mỗi cái mang thương, gãy xương gân gãy người coi như là nhẹ nhất tổn thương họa. Không chỉ có như thế, Vũ Lâm quân trong tổn thương họa cũng bị Công Tôn Ngao một cỗ cho tiễn đưa đã tới, khoảng 100 cái tổn thương họa, nằm ở Vân gia trong nhà ăn, vô cùng đồ sộ. Nhìn xem mổ heo thợ một loại thầy thuốc, đưa một đôi màu đen bất lạp kỳ tay mà bắt đầu vì quân tốt xử lý tổn thương họa, Vân Lang thật sự là nhìn không được, hắn quyết định còn có là mình động thủ thì tốt hơn. Trên thực tế hắn cũng không có biện pháp tốt, không có những dược vật kia. Hắn chỉ biết là nhiệt độ cao trừ độc cái này, biết rõ người bệnh cư trú hoàn cảnh càng sạch sẽ càng tốt. Vì vậy, hắn khiến cho người trước tiên đem vậy hai cái mổ heo thợ một loại thầy thuốc, đặt ở nóng hổi trong nước, hung hăng mà rửa sạch một lần, về phần cái gì tròm râu tóc lông mi toàn bộ cạo này, còn có cảnh cáo vậy hai cái thầy thuốc, xem hết một cái tổn thương họa hay dùng cảnh liêu nước rửa một lần tay, dám ít tẩy một lần liền loạn côn đánh ra. Tại Đại Hán trong quân đội, thầy thuốc địa vị cũng không cao. Chủ yếu là cao cư trú không dưới tổn thương họa tỷ lệ tử vong tạo thành hậu quả xấu. Tại rất nhiều người xem ra, có hay không thầy thuốc kỳ thật không trọng yếu không, bọn hắn tài giỏi sự tình một ít lao đạo quân tốt làm rất tốt. Tổn thương bệnh một khi tiến vào thương binh doanh, liền nhìn cá nhân tạo hóa nữa, mệnh cứng rắn có thể còn sống sót, mệnh đã cạn đã chết là tất nhiên, không chết mới là kỳ tích. Đại Hán quốc không phải là không có cao minh thầy thuốc, chẳng qua là, loại này thầy thuốc chính là phượng mao lân giác một loại tồn tại, hơn nữa Cao Minh người lại có ẩn cư thói quen, người khác không cầu tới cửa, bọn hắn đơn giản sẽ không xuất thủ. Tại Vân Lang dưới sự thúc dục, phàm là cởi mở tính chất bị thương, biện pháp của hắn liền chỉ có một, dùng nồng đậm tạo sừng nước rửa sạch sẽ miệng vết thương về sau, lại dùng nước muối tẩy một lần, cuối cùng dùng sợi tơ khe hở trên là tốt rồi. Miệng vết thương cạn trực tiếp khâu vào, miệng vết thương sâu, liền khâu hai lần, mập một chút khe hở ba tầng, cuối cùng lưu lại một chút lỗ hổng tại trên vết thương chọc vào một đoạn cỏ lau cái ống dẫn lưu xong việc. Đại Hán Quốc Kim Sang Dược Vân Lang xem qua, nội dung rất phong phú, có heo đực dầu, có bột mì, có sáp ong, có cam thảo, có huyết kiệt, có thương long thảo, châm nước quay về sau, dựa vào thuốc mỡ dính tính chất đến ngăn chặn miệng vết thương, không cho miệng vết thương tiếp tục đổ máu. Còn có một chút càng quá phận, bên trong đựng đại lượng lưu huỳnh. Vân gia có tam thất, nghiên thành bùi phấn về sau tăng thêm khác nhau mát lạnh dược liệu, ví dụ như bạc hà, cam thảo, cuối cùng dùng một chút mật ong dính tại trừ độc qua vải bố sợi trên, cuối cùng cột vào miệng vết thương, lập tức liền đã lấy được tổn thương hỏa nhất trí khen ngợi, bọn hắn đều nói miệng vết thương lành lạnh đấy, cảm giác rất thoải mái. Trong dược tăng thêm bạc hà, nếu không rõ lạnh mới có thể xuất việc lạ. Những chuyện này, Vân Lang một người có thể làm không đến, huống chi những thứ này làm lính tất cả đều là bẩn quỷ, Vân Lang sạch sẽ hai cái thầy thuốc, tự nhiên cũng muốn sạch sẽ bọn họ, nhất là trên người bọn họ những cái kia đáng sợ ký sinh trùng làm cho Vân Lang không thể nhịn được nữa. Vân gia vú giả đều là bái kiến lớn việc đời đấy, một cái ô hế bẹp trần trụi nam nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng căn bản cũng không lại tại hồ. Một bên ba chân bốn cẳng đem thả tại trên bàn trần trụi nam nhân sạch sẽ thân thể, một bên còn có công phu đối với mỗi một người nam nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Liên giới tính mà nói, nam nhân tựa hồ càng có tính xâm lược, không qua, đó là tại dưới bình thường tình huống. Hiện tại, thương thế của hắn chỗ đau bị vải bố băng bó ung tùm, bị người lột sạch như là đợi làm thịt giống như heo đặt ở trên bàn, bọn hắn liền so với nữ nhân còn muốn thẹn thùng. Một cái chòm râu dài quân tốt bị phu nhân thanh lý sạch sẽ về sau, mặc vào sạch sẽ đơn giản bệnh nhân quần áo, thống khổ nằm sấp tại sạch sẽ cái giường đơn trên giường im ắng nước mắt ròng ròng. Còn lại quân tốt cũng không có chế rêu ý tứ, bị một đám phu nhân vây xem, sờ chút, sạch sẽ thân thể quá trình bọn hắn cũng muốn trải qua một lần. Nhất là những cái kia phu nhân còn dùng một khối vải bố che khuất miệng mũi, thấy không rõ đẹp xấu. Vân Lang cảm thấy đại hán người rất dễ sống, chém đứt cánh tay cầm lấy nung đỏ bàn ủi đem miệng vết thương phong bế, những người kia cũng chính là chu lên hai tiếng, liền hôn mê cũng rất ít, ngày hôm sau có thể miệng lớn hút cháo. Trương Liên còn có hình như có chút ít rơi xuống, hắn hai cái đùi bị chiến mã đạp sập thành bánh thịt, đầu gối trở xuống không có phục hồi như cũ khả năng. Hắn rồi lại không muốn đem đôi chân của mình cơ mất, quản chi hai cái đùi đã có hương vị. Hắn như trước không chịu. Cơ mất đi, xong hết mọi chuyện, ngươi ngày nào đó không phải đã nói rồi sao, chỉ cần chính giữa gia hỏa vẫn còn, liền 1.000 1.000.000 cũng đáng sao. Tranh thủ thời gian làm quyết định, chân cơ mất về sau dưỡng tốt tổn thương, ngươi còn là cái kia tung hoành bùi hoa hảo hán. Vân Lang đứng ở Trương Liên bên giường nhẹ lời khuyên giải. Chân không còn có thể dài ra sao? Có loại khả năng này, nghe nói trên đời có vài loại dược vật, có thể sống người chết thịt bạch cốt, tứ chi tái sinh cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần ngươi có thể lấy được loại thuốc này. Trương Liên vội vàng lôi kéo Vân Lang tay hỏi, thuốc gì? Chỗ đó hiểu được bán. Ta đây liền phái người đi mua. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi nói, không tốt mua, nghe nói Huyền Thố quận chỗ đó có một tòa bạch đầu sơn, trên núi có một loại gọi là nhân sâm đồ vật, chỉ cần dài đủ 1.000 năm đấy, sẽ biến ảo trưởng thành lĩnh hội em bé, thì có loại này công hiệu. Mặt khác, Côn Lôn Sơn băng thiên tuyết địa trong mọc ra một loại gọi là tuyết liên đồ vật, khí trời càng là rét lạnh. Nó liền nở rộ càng là mỹ lệ, nghe nói tuyết liên hoa mở thời điểm, cả tòa núi giã thú đều bị hấp dẫn tới đây, vây quanh cái này đóa hoa quỳ lạy. Trương Liên tựa hồ bị chuyện xưa hấp dẫn ở, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, túi đầu nhìn xem mình đã triệt để biến hình hai chân cắn răng nói, xóa đi. Không biết vì cái gì, Vân Lang chứng kiến Trương Liên hai cái đùi bị đồ tể giống nhau, thầy thuốc dơ lợi búa nhất đao lưỡng đoạn thời điểm cảm thấy rất đồ sộ. Đã liền ra hỏa này tiếng kêu thảm thiết tựa hồ cũng so với người khác kêu thảm thiết thêm hai. Nhìn lại thầy thuốc dùng nung đỏ bàn ủi gắt gao ấn tại hắn gãy chân miệng vết thương, xì xì rung động, dầu chân từ bàn ủi trên nhỏ xuống, gia hỏa này trước kia bất luận tạo cái gì nghiệt, giờ khác này cũng có thể còn có sạch sẽ rồi. Vân gia đã thành một cái tạm thời bệnh viện, rất nhiều chỗ tốt, ít nhất, Vũ Lâm Quân, Dương Lăng Ốc, trên rừng giám sát vận đến lương thực, vải bố dược liệu, đủ Vân gia ăn thật nhiều năm đấy. Chẳng qua là, Tào Tương một mực chưa có tới. Công Tôn Ngao đi vào Vân gia, vẻ mặt vẻ trầm thống. Khi hắn chứng kiến Vân gia trong nhà ăn như trước nằm những cái kia quân tốt, trên mặt thần tình đã có một tia biến hóa. Đưa tới nhiều người như vậy, bây giờ còn có nhiều người như vậy. Đã chết bao nhiêu? Vân Lang lắc đầu nói, đến trước mắt còn chưa chết đấy, hôn mê bất tỉnh còn có 13 cái, có thể không có thể sống lại liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Một cái chết mất đều không có. Chỉ có thể nói trước mắt không có. Vậy mới tốt chứ, lão phu cảm thấy ngươi càng ngày càng phù hợp làm quân tư mã, cố gắng nữa đánh bóng vài năm, đến Vũ Lâm quân thật đúng chính tư mã ra ra cũng nhận biết. Công Tôn Ngao cùng Vân Lang nói xong lặng lẽ lời nói, liền cười ha ha lấy nhìn bộ hạ của hắn, vô vô cái này, gãi gãi cái kia, tại nơi này ngực đánh một quyền, thề thề nói một khi bọn hắn thương thế tốt lên, có thể liền gặp được bệ hạ cho ban thưởng. Thương binh môn bị Công Tôn Ngao cái này một náo, nguyên bản phiền muộn tâm tình tựa hồ hóa giải rất nhiều, bắt đầu cười cười nói nói cùng Công Tôn Ngao báo oán. Công Tôn Ngao xem qua tổn thương bệnh về sau, lại đây đến Vân Lang trên tiểu lâu, chỉ vào cách đó không xa tiệm cơm nói, về sau Vũ Lâm quân trong tổn thương họa cũng đưa đến ngươi nơi đây được không? Vân Lang cười nói, không phải không thành, chủ yếu là ở không dưới. Ngươi cũng nhìn thấy, làm cho các huynh đệ ngủ ở trong nhà ăn, ta có chút ít không đành lòng. Công Tôn Ngao cười khổ một tiếng nói, có người có bản lĩnh mặc dù là đắn đo người chân đau, cũng đắn đo cho ngươi không lời nào để nói. Được à, không phải là mấy tòa nhà phong không, Vũ Lâm quân tương tác vẫn còn có chút buồn sự đấy, ít nhất che vài tòa phòng ở không có vấn đề. Vân Lang lắc đầu nói, quân đội phải nghĩ không có cố kỵ chiến tranh, quân y rất trọng yếu, ta nói quân y cũng không phải là ngươi đưa tới vậy hai cái đồ tể, ta muốn chính thức thầy thuốc, đồng thời, nếu có phu nhân chuyên môn tu tập hộ lý chi đạo, đối với tổn thương bệnh khôi phục cực kỳ có lợi. Ti chức hy vọng tại Vân gia bắt đầu làm thử hộ lý pháp luật, chuyên môn mời một ít đảm nhiệm phu nhân chuyên môn phụ trách chiếu cố tổn thương họa. Công Tôn Ngao cao mày nói, không có cái này tiền lệ, phu nhân không được đi vào quân doanh. Vân Lang cười nói, trên chiến trường thầy thuốc, tất nhiên là nam, trở lại trên lâm huyện về sau, cũng chỉ có thể là phụ nhân. Công Tôn Ngao suy nghĩ một chút, đối với Vân Lang nói, báo cáo trung quân phủ đi. Chương 173, Lưu Triệt muốn tới. Vân Lang tin tức nhưng thật ra là phong bế đấy. Hoặc là nói, người của thế giới này đối với tin tức cũng không phải rất mẫn cảm. Thân phận càng cao quý chính là người tin tức độ nhạy lại càng cao, nhiều khi bọn hắn chính là một cái tin tức nơi phát ra. Người nào tin tức linh mẫn nhất đây? Tự nhiên là hoàng đế. Vân Lang không tốt đi tìm hoàng đế tìm hiểu tin tức, cũng chỉ phải đi tìm mới vừa từ Cam Tuyển cung trở về A Kiều chỗ đó nghe tin tức. Nhạn môn quan được công phá, trên quận cũng được cướp bóc một nửa, Tả Cốc Lại Vương phái đã đến 6.000 tử sĩ. Mục đích cùng trước đó lần thứ nhất tập kích Cam Tuyển cung mục đích giống nhau, chính là vì bắt người cướp của ta Đại Hán Hoàng Thái Hậu, sau đó uy hiếp Đại Hán Quốc, muốn tiền chuộc, đền bù người ta bị Vệ Thanh tập kích bị tổn thất. Ngươi gặp phải vậy mười mấy cái người hung nô, nhưng thật ra là nghe nói ta ở tại trường môn cung, liền chuyên môn chạy tới chào ta đấy, khá tốt, bị ngươi cho giết chết, nhân tình này ta nhận được. Không qua, vì cái gì tập kích Cam Tuyển cung người hung nô khoảng chừng 4.000. Chạy đến tập kích của ta người hung nô nhưng lại ngay cả 40 đều không có. Đây rõ ràng là xem thường ta, đoán chừng A, Trường An ba phụ các quý phụ còn có cười nhạo. Vân Lang nửa quỳ tại thảm trên, nghe A Kiều nói liên miên nói thật lớn một thông, hắn đến bây giờ cũng không nghe rõ ràng A Kiều sở muốn tự thuật trọng điểm là cái gì. Nghe ý của nàng, tựa hồ đối với chỉ có 40 người hung nô đến tập kích nàng, bất mãn vô cùng ý, cảm thấy người đến thiếu đi, làm cho nàng vô cùng mất mặt. Người khác không biết. Vân Lang bắt đầu tận mắt nhìn thấy, nàng nghe xong người hung nô đã đến, một khắc cũng không do dự dẫm phải đại trưởng thu bả vai liền cưỡi ngựa chạy. Lúc này mới đã đến 40 người, nếu 4.000 cái, còn không biết nàng sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Vì sao không có nghe được trường môn cung vệ hạ xuống? Vân Lang thừa dịp A Kiều uống nước công phu, vội vàng chen miệng nói. A Kiều trắng rồi Vân Lang một cái nói, liền ngươi cầm tâm nhiều, người ta có một cái trưởng công chúa mẫu thân, đại tướng quân bố dượng, sẽ có chuyện gì? Người khác đánh tan người hung nô, hắn liền mang theo trưởng môn cung vệ môn đuổi giết đi xuống, đánh rắn dập đầu cơ hội tốt nhà bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Hiện tại đoán chừng đều nhanh muốn thái nguyên quận rồi. Vân Lang thở ra một hơi dài cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. A Kiều ly khai cao cao mềm sập, đi xuống nhìn thấy Vân Lang nói, ngươi cái này người làm bằng hữu thật sự là không thể chê, nghe nói ngươi vì mấy cái quần áo lụa là bằng hữu một người dơ trường mâu từ ẩn núp sườn núi trên lao xuống. Còn có một hơi giết chết 16 cái người hung nô. Vân Lang cười khổ nói, trên lâm huyện loạn xáo, ta đây cái Vũ Lâm quân tư mã nếu còn không về doanh, đây là quân luật làm cho không thể dễ dàng tha thứ đấy, vì vậy ta liền chuẩn bị đi quân doanh cống hiến. Đi đến trên nửa đường nhìn thấy người hung nô, đương nhiên muốn một chút chống cự đấy, không dối gạt người nói, ta lúc ấy ôm tâm thái chiến tử đi đấy. Trốn ở trong bụi cỏ bắn chết 7-8 người, thấy Trương Liên, Chu Hồng bọn hắn khổ chiến, đã sắp chống đỡ không nổi đi. không có nhìn đồng chí chết trận đến ngồi yên không để ý đạo lý, vì vậy, lúc này mới kiên trì lao xuống đi đấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, sau lưng cũng là một thân mồ hôi lạnh a. A Kiều gật gật đầu, đối với Vân Lang đúng trọng tâm trả lời rất hài lòng, thở dài nói, nam nhân nhà dù sao vẫn là nghĩ đến kiến công lập nghiệp, thế nhưng là lại có bao nhiêu người biết rõ kiến công lập nghiệp có bao nhiêu khó. Có tài văn chương đấy, liền khoe khoang văn tự, vì thu được đến quân vương một tiếng tán dương liền vắt hết óc, có võ nghệ đấy, liền mặc giáp trụ ra trận, hết sức giết địch, trên chiến trường cũng không có chỉ cho phép ta giết người, không cho phép ngươi giết chuyện của ta, từng cái một mắt đỏ hạt châu chém giết, thi sơn huyết hải đi ra mới có thể lộng một người hầu tước, cũng thật sự là đáng thương a. Vân Lang u oán nhìn xem A Kiều ở nơi nào nói khoác mà không biết ngượng, nữ nhân này chẳng lẽ cho rằng Đại Hán quốc chính thức hầu gia hãy cùng củ cải trắng giống nhau cỡ nào? Có bản lĩnh đem cái này nói cho Lý Nghiễm, Tô Kiến, Công Tôn Ngao bọn hắn đi nghe một chút, xem bọn hắn có thể hay không phát cuồng. Liên nhìn tại ngươi giết chết hung nô tiếu dò xét, còn có chuyên môn chạy tới hướng ta cảnh báo phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, lúc này đây bị trung úy phủ hạ ngục người, cũng không phải là một cái hai cái, ta không cho phép ngươi đi tìm Trương Thăng, đi vì người nào đó van xin hộ. Lại càng không rất nhiều đập vào của ta cờ hiệu đi giúp người khác, lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng. Người hung nô cũng đánh tới trên lâm huyện đã đến, tóm lại phải chết một ít giá áo túi cơm đấy, bằng không, cái này đại hán thiên hạ liền nguy hiểm. Hảo hảo tại trong nhà người suy nghĩ như thế nào cứu người, mới là nên làm sự tình, dù là cùng những cái kia đám công tử bột cùng một chỗ ăn chơi đàng điếm cũng không sao, chính là không muốn lẫn vào lúc này đây trong sự tình. Miễn cho người chưa cứu được, ngược lại đem ngươi cho mang vào đi, nghe rõ chưa? Vân Lang cũng là nghĩ như vậy, hắn tại đại hán quan hệ nhân mạch đơn giản. Có thể làm cho hắn lo lắng cũng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, Tào Tương ba cái, ba người này là hắn về sau tại Trường An ba phụ có thể hay không vượt qua ngày tốt lành mấu chốt, không dám có việc. Về phần người khác, chỉ cần không phải người trong nhà, người nào chết đều không sao cả. Đem ngươi nhà mùa đông trồng rau bổn sự dạy cho đại trường thu, trường môn cung trong ngày mùa đông cũng nên có chút rau xanh, Trường An nước gấm giám sát người ta không muốn cho ta cung ứng, còn có là mình trồng một ít, miễn cho nhìn mắt người sắc, giảm thân phận. Vân Lang cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Lưu Triệt trừ lấy xuống nàng hoàng hậu thân phận, còn lại một chút cũng không đụng, các loại đãi ngộ thậm chí còn tại hoàng hậu phía trên, đại trường thu đã sớm nói, trường môn cung phần lệ là đối chiếu Cam Tuyển cung đấy. Cam Tuyển cung là Lưu Triệt mẫu thân vương thị chỗ ở, đánh chết Vân Lang cũng không tin một cái nho nhỏ nước gấm giám sát dám cắt xén nàng rau xanh. A Kiều thấy Vân Lang tựa hồ không tin, liền cả giận nói, cà rốt, cây cải bắp, dưa leo, màu đỏ hành tây. Còn có cái loại này bốc hơi lấy ăn ngọt củ cải trắng, ta đã muốn, giống nhau đều không có, liền đưa tới cho ta đi một tí quả cà, thủy cần, cây cải dầu, rau hẹ. Nghe A Kiều nói như vậy, Vân Lang cuối cùng là đã minh bạch, A Kiều như thường ngày tại Vân Gia vườn rau xanh trong hái đồ ăn, đã hái thói quen, nàng cho rằng Vân Gia có đồ vật, hoàng gia nên giống nhau không thiếu thậm chí nhiều hơn. Vân Lang không có ý định giải thích chuyện này, A Kiều sở dĩ sẽ báo hoán. Kỳ thật chính là định về sau năm rộng tháng dài tại Vân Gia vườn rau xanh trong tiếp tục hái đồ ăn, cái khả năng là nàng không nhiều lắm một chút niềm vui thú. Trong ngày mùa đông rau quả mọc không tốt, có chút đồ ăn không có cách nào khác gieo trồng, không qua, Vân Gia nước gấm kinh mương trên vẫn có một chút, người nếu như ưa thích, cho dù đi hái, đây là Vân Gia vô thượng vinh quang. A Kiều trên khỏe miệng vểnh lên, mục đích đặt đến, liền nhìn Vân Lang có chút không vừa mắt, nàng trong cung liền không thích Hàn Yên cái kia yêu nhân. Vân Lang lớn lên tựa hồ so với Hàn Yên còn muốn tuấn tú một ít, điều này làm cho nàng có chút bực bội. Vân Lang như thế nào nhìn không ra A Kiều biểu lộ biến hóa, cái này nữ nhân chết tiệt sẽ không biết đạo cái gì gọi là qua loa, hoặc là nói, nàng từ trên căn bản liền chẳng muốn qua loa bất luận kẻ nào. Đứng dậy cáo tử, bị đại trường thu tống xuất trường môn cung. Nhìn không được phàn nàn nói, có thể hay không muốn trực tiếp như vậy a? Đại trường thu cười ha ha nói. Quý nhân đối với lớn lên đẹp mắt nam tử cho tới bây giờ liền không có gì sắc mặt tốt, nhất là loại người như ngươi lớn lên âm nhu người, càng là chán ghét, có thể nói cho ngươi nhiều như vậy lời nói, lão phu cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, ngươi sẽ không hánh tiến đi. Có ý tứ gì? Đồng quân. Vân Lang cố nén nôn mửa dục vọng nôn nhẹ một tiếng nói, ta chỉ thích nữ tử, chỉ thích mỹ lệ nữ tử, ta còn ý định sanh con dưỡng cái, còn chuẩn bị phúc trạch lâu dài. Chức quan có hay không sao cả. Người nhà có thể hay không phú quý cũng không sao cả, người không thể như vậy nhục nhã ta. Lão phu nhìn thấy với ngươi người thân cận, không có chỗ nào mà không phải là tướng mạo anh tuấn thế hệ, các ngươi cử chỉ cũng thân mật, còn tưởng rằng ngươi. Ngày mai, liền ngày mai, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm bọn hắn dám đến nhà, hết thể dùng đại côn đuổi ra ngoài, về sau đầu kết giao Công Tôn Ngao, Trương Liên, Chu Hồng cái này một loại người, lớn lên càng xấu càng tốt. Như thế, lão phu an tâm, đi tốt, không tiễn. Vân Lang trên đường đi về nhà, trên khỏe miệng vểnh lên lợi hại, A Kiều cùng đại trưởng thu cũng như này lo lắng hắn sẽ câu dẫn Lưu Triệt, điều này nói rõ, Lưu Triệt sẽ phải đã đến. Vân gia cần Lưu Triệt đến, sau đó đã định góp chân, xác định Vân gia ở trên Lâm huyện cư trú tính hợp pháp, đại hán pháp luật tuy rằng đổi tới đổi lui đấy, chỉ có Lưu Triệt không có đổi, ít nhất trong tương lai gần 50 năm trong thời gian, hắn đều là trí cao vô thượng tồn tại. Lúc ăn cơm tối, Vân Lang gặp được Công Tôn Ngao, hắn cùng thương binh môn cùng một chỗ, ăn mì ăn rất vui sướng. Về phần cầm chén bên trong thịt chọn cho quân tốt ăn, cái này biểu diễn liền quá rõ ràng, cũng không biết là cùng với học đấy. Nhìn xem những tiểu tử này bị thương, trong nội tâm liền khó, người nhà đem bọn họ đưa đến Vũ Lâm Quân, liền trông chờ bọn hắn trở nên nổi bật, có thể cho mình tránh một phần gia nghiệp, nếu như còn không có xuất chiến, sẽ chết tại Trường An, không có cách nào khác nói rõ à. Chương 174, có thể thu tiền sẽ không thu nhân tình. Mãng phu học cáo giả người nói chuyện, bộ dạng rất buồn nôn, Vân Lang hầu như cũng không dám nhìn Công Tôn Ngao rút thành bánh bao giống nhau mặt. Hắn mang binh liền mỗi nhân từ qua, theo Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm nói, hắn giao huấn quân tốt duy nhất thủ đoạn chính là cây roi. Người này ăn nói vụ về, quân tốt sai rồi, hắn cũng không có biện pháp nói rõ ràng, đầu là dựa theo một cái lão quân ngũ trực giác phán đoán, lung tung rút phạm sai lầm quân tốt, hy vọng hắn có thể đốn ngộ. Vân gia mấy ngày nay chỉnh đốn sạch sẽ một ít thoạt nhìn dơ bẩn bệnh hoạn liền chuyển rời đến đằng sau đi, Vũ Giả Môn cũng lựa mấy cái lớn lên đoan chính đấy, nếu như nhà của ngươi không có, liền đi nhà ta rồi, tóm lại, muốn cho quý nhân nhìn xem thuận mắt. Công Tôn Ngao nhìn thấy Vân gia những cái kia tướng mạo rất bình thường vũ giả có chút phát sầu. Tướng quân không cần lo lắng, những thứ này vũ giả cũng bởi vì lớn lên bình thường, các nàng mới bằng lòng làm loại này hầu hạ người việc, người nếu tìm đến một đám xinh đẹp phu nhân, người cảm thấy giống như sao? Quý nhân sở dĩ là quý nhân, liền thể hiện tại cao nhân một bậc ánh mắt trên, người ta đến Vân gia muốn xem cũng là chân thật nhất tình cảnh, nếu như làm giả, rất có thể sẽ bị quý nhân liếc xem thấu, đến lúc đó ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Công Tôn Ngao cười nói, hay vẫn là môn những thứ này đọc qua mấy ngày sách người sẽ làm loại chuyện này, chúng ta những thứ này quân hán lo liệu đi ra tổng là bị người nhà chê cười. Tiểu tử, hảo hảo lo liệu, nếu như có thể làm cho quý nhân nhìn đập vào mắt, về sau Vũ Lâm quân trong lương thảo liền giao cho ngươi tới quản. Cho Vân Lang cầu xin chỗ tốt, cũng tự nhận là khích lệ qua, Công Tôn Ngao liền loạn choạng thân thể đi một gian đơn độc phòng, đó là Vân gia sau cùng ấm áp một gian phòng ốc, nguyên lai bên trong ở 6 cái trọng thương quân tốt. Bị hắn cho đem đến địa phương khác đi. Vân Lang bất đắc dĩ lắc đầu, Công Tôn Ngao cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ, bản thân căn bản cũng không quan tâm cái này Vũ Lâm quân tư mã chức vị, cho dù là đem Vũ Lâm quân tư mã đổi thành trên Lâm huyện đô giám, Vân Lang có thể sẽ càng thêm cao hứng. Hắn rồi lại từng giây từng phút dùng vốn nên Vũ Lâm tư mã nắm giữ quyền lực đến hấp dẫn Vân Lang, hy vọng Vân Lang có thể vì hắn tận tâm dốc sức. Cũng không biết hắn như thế nào nghĩ đấy, đầy Trường An quân đội không sai biệt lắm đều muốn tiếp bị trừng phạt. Chỉ có Vũ Lâm quân một nhà được thưởng, hắn lúc này thời điểm có lẽ kinh sợ mới đúng. Bày làm ra một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, cũng không biết là cho ai nhìn, đợi đến lúc tán dương Vũ Lâm quân chỉ dụ một khi truyền đạt, cái khác tướng quân không dám ghi hận Lưu Triệt, chỉ biết ghi hận lần này sự kiện duy nhất người được lợi Vũ Lâm quân. Vũ Lâm quân tại Đại Hán cũng không phải là quan trọng nhất một chi lực lượng quân sự, Bắc Đại Doanh, Tế Liêu Doanh mới là Đại Hán quân đội xuất chinh chọn lựa đầu tiên. Lần này người Hung Nô vượt qua Bắc Đại Doanh, cùng Tế Liêu Doanh khu vực phòng thủ, thông qua đường nhỏ tiến nhập trên Lâm huyện, này mới khiến Vũ Lâm quân nhặt được một cái đại tiện nghi. Dù vậy, Vũ Lâm quân chiến tổn hại ba thành, trừ vất một cái dám chiến tên tuổi, không tiếp tục chỗ tốt, hắn đến cùng có cái gì tốt đắc ý. Mỗi ngày canh giữ ở Vân gia, tiểu lợi đến hoàng đế đích thân tới, tốt thừa cơ tại hoàng đế trước mặt lăn lộn cái quân mặt. Hoắc Khứ Bệnh liền làm vô cùng tốt, cùng Lý Cảm cùng một chỗ mang theo Bắc Đại Doanh kỵ binh cùng lục soát trên Lâm huyện, tìm kiếm khắp nơi khả năng cá lọt lưới. Làm như vậy lớn nhất chỗ tốt chính là vớt một cái đau khổ lao. Vân Lang qua loa xong rồi Công Tôn Ngao, liền lại một lần nữa đi thăm dò nhìn một chút những cái kia như trước hôn mê bất tỉnh quân tốt. Vân Lang làm cho vũ giả cách mỗi nửa canh giờ hay dùng từ trên núi lấy trở về khối băng trà lau những người này cái chán, nách, cùng với bẹn đùi, mặc dù không có cái gì quá lớn tác dụng, ít nhất có thể để cho bọn họ sốt cao đánh xuống đi. Vũ Lâm quân tốt tuổi tác cũng không phải quá lớn, trong hôn mê, cũng sẽ ra. Mậu thần cứ gọi bậy gọi. Nghe được Vân gia vũ giả môn mắt nước mắt lưng trong đấy. Vân Lang ngó khí trời bên ngoài, cũng âm thầm vì những thiếu niên này người khuyến khích, giá lạnh thì khí trời bất lợi với vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Vân gia cũng tận số lượng làm được không làm cho miệng vết thương của bọn hắn lần thứ hai bị nhiễm. chỉ mong thân thể của bọn hắn đầy đủ cường tráng, có thể sống qua một kiếp này. Gạo kê nấu xuất thức dầu, tăng thêm một chút nhỏ vụn thịt băm, thêm muối cho ăn đi xuống, nếu như không thể nuốt, hay dùng cái ống cắm vào trong cổ họng, rót hết. Hai ngày này sốt cao, có lẽ đã tiêu hao hết thể lực của bọn họ, nhất định phải bổ sung một chút đồ ăn, nếu không, nhịn không quá đi. Vân Lang không phải là thầy thuốc, nhưng bây giờ làm lấy thầy thuốc nên làm sự tình, đây là rất bất đắc dĩ đấy, cũng là đối với thương binh sau cùng phụ trách thái độ. Hắn không tin được vậy hai cái bị hắn biến thành ánh sáng giống như heo thầy thuốc. Vân Lang theo chân bọn họ nói qua, bọn hắn đối với y thuật rất hiểu rõ toàn bộ đến từ chính Hoàng đế nội kinh, hơn nữa tất cả đều là tự học thành tài. Một cái trong đó nhiệm vụ chủ yếu là cho trong quân doanh châu ngựa xem bệnh, làm cho người ta xem bệnh chẳng qua là tiện thể đấy. Bọn hắn duy nhất biết làm đúng là cho thương binh trên vết thương dán đầy kim xăng dược. Vân Lang nhìn thấy bọn họ là như thế nào trị liệu chúng tên đấy, mặc dù không có trực tiếp đem cây tiễn cưa đoạn mặc kệ trong thịt bó mũi tên khoa trương như vậy, thực sự không sai biệt lắm, cũng không nhìn chúng tên bộ vị, cầm lấy cây tiễn vừa dùng lực sẽ đem mũi tên cho rút ra, sau đó một bó to kim xăng dược liền thở ra lên rồi. Làm bị thương mạch máu xuất huyết nhiều mà chết, tính cái kia thương binh không may, không làm bị thương mạch máu, cũng không có bị kim xăng dược lộng bị nhiễm, tính cái kia thương binh vận khí tốt. Đã trải qua lúc này đây sự tình về sau, Vân Lang đối với Đại Hán quốc thầy thuốc triệt để cầm không tín nhiệm thái độ. Có lẽ là Vân Lang dùng thảo dược trị tào tương phình bụng bệnh nguyên nhân, hai cái quân y không dám cải chống đỡ Vân Lang mà nói. Còn lại quân tốt đối với Vân Lang cũng vô cùng tín nhiệm, dù sao, sắp chết tào tương đều bị hắn cứu sống. Một chút đao kiếm bị thương, có lẽ không nói chơi. Từ khi thương binh tiến vào Vân gia, đã 3 ngày không có thương tổn binh chết đi, đã có người bắt đầu sau lưng xưng hô Vân Lang vì thần y. Chuyện này tại Vân Lang trong thế giới sẽ bị cảnh sát bắt đi, sẽ bị hình phạt ngồi sổn ngục giam, thế nhưng là, ở thời đại này, Vân Lang cảm giác mình đối với y dược rất hiểu rõ nếu so với trong thế giới này tuyệt đại đa số thầy thuốc cao minh hơn quá nhiều. Trên bụng của ta về sau có thể hay không nhiều ra một cái hố. Chu Hồng mút lấy khí lạnh, nhìn xem Vân Lang từ hắn sườn bộ trong vết thương túm ra một đoạn màu vàng nhạt vải bố, lo sợ bất an hỏi. Sẽ không, chờ miệng vết thương của ngươi không hề có chứng viêm, sẽ từ từ khép lại đấy. Vân Lang một lần nữa cho miệng vết thương của hắn nhét trên mới vải bố về sau nói. Trên đời thật sự có ngươi nói, nghìn năm nhân sâm, nghìn năm tuyết liên như vậy dược liệu. Ta như thế nào chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua. Trương Liên ngồi ở trên giường, nhìn thấy bản thân gãy chân hỏi. Có. Chỉ là muốn đạt được quá khó khăn, năm đó Từ Phúc liền vượt biển đi Bồng Lai vì Thủy Hoàng đế cầu trường sinh bất lao thuốc, chẳng qua là về sau mịt mù vô tung dấu vết mà thôi. Việc này ta biết rõ, ải, cũng được, năm đó Tần Hoàng hạng gì quyền thế cũng cầu mãi không được, ta coi như xong, cả đời ngay tại trên giường sống qua được rồi. Trương Liên có chút thất vọng. Vừa rồi động tác có chút lớn, Vân Lang cánh tay trái cũng thương yêu đau, hắn dựa vào trên cửa đối với Trương Liên nói, có một loại xe có thể giúp cho ngươi bày buộn. Ngươi như thường ngày chỉ cần ngồi ở phía trên. Bản thân có thể dùng hai tay khu động xe, tuy rằng không thể để cho ngươi một lần nữa đứng lên, nó mang theo ngươi bốn phía du tẩu còn là không thành vấn đề. Trương Liên nhìn xem Vân Lang kinh hỉ mà nói, ở đâu có loại này xe? Mặc dù 100 vạn tiền ta cũng muốn mua được. Vân Lang hoạt động một cái cánh tay trái nói, không cần 100 vạn tiền, cầm 50 vạn tiền cho ta, 10 ngày sau ngươi thì có như vậy xe đã ngồi. Trương Liên ngây ra một lúc nói, Chu Hồng tại một bên cười nói, cũng cho ta đến một cỗ, người nhà tổ tông quá lão, đã đi không dứt nói, hết lần này tới lần khác là một cái trong phòng ngồi không yên đấy, có như vậy một chiếc xe con cố gắng có thể lấy nàng ưa thích. Tốt, 50 vạn tiền. Chu Hồng cũng sửng sốt một chút nói, tốt, ngày mai khiến cho người nhà đi kéo tiền. Chờ Vân Lang rời đi, nam ở cùng một gian phòng ốc Đỗ Dự có chút khinh thường nói, các ca ca bao nhiêu cái là thiếu tiền chủ. Chớ để nói hai vị ca ca, coi như là Đỗ Dự. Xuất ra 50 vạn tiền cũng không tính việc khó, chẳng lẽ hắn không biết hai vị ca ca nhân tình nếu so với 100 vạn tiền hữu dụng không? Trương Liên suy nở nụ cười một tiếng, đối với Đỗ Dự nói, còn có không thấy rõ ràng sao? Người ta liền không muốn theo chúng ta trèo giao tình, tình nguyện lấy tiền làm việc. Vân Lang biết rõ chúng ta đối với hắn có cảm kích trái tim, có thể hắn không muốn tiếp nhận, liền làm ra đến một chiếc xe con, cố ý để cao giá tiền, tốt để cho chúng ta có một cái trả nhân tình cơ hội. Việc này sau đó. Mọi người ân đoán thanh toán xong, không tiếp tục dây dưa. Đỗ Dự không hiểu nói, hắn chính là một kẻ Vũ Lâm quân tư mã, còn không có cùng huynh đệ chúng ta trèo giao tình tư cách đi. Chu Hồng cả giận nói, cũng bởi vì hắn biết rõ các ngươi có thể như vậy nghĩ, người ta mới không muốn dính líu, mấy ngày nay các ngươi cũng nên bái kiến, người ta chính là một cái có bản lĩnh đấy. Loại người này phần lớn tâm cao khí ngạo, ngươi xem thường hắn, hắn còn có xem thường chúng ta bọn này quần áo lụa là đâu. Chương 175, Thiểu Thượng Tạo. Vân Lang kỳ thật không có xem thường người nào, hắn thầm nghĩ đem cuộc sống của mình qua đơn giản một ít, hắn muốn có đơn giản nhất, hữu hiệu nhất mà quan hệ nhân mạch, mà không phải có được một đống lớn không dùng được lộn xộn quan hệ, tiếp theo khiến cái này lộn xộn quan hệ mang cho hắn đoán trước bên ngoài nguy hiểm. Tại một đoạn thời gian rất dài trong, Vân Lang cũng cần an bình, vô cùng chói mắt sinh hoạt đối với hắn có trăm hại mà không có một lợi. Lạc xương thời tiết, hoàng đế lại tới trên Lâm Uyển, nhưng không có đến Vân gia. Công Tôn Ngao sao mà thất vọng. Vân Lang rồi lại không có bất kỳ cảm giác mất mát, xuất kỳ bất ý làm việc là đại nhân vật đặc quyền. Đối với cái này một chút, hắn sớm ở phi trường công tác thời điểm sẽ biết, cái này rất giống chỗ đó đột nhiên kiểm tra. Đoán chừng Lưu Triệt cũng muốn làm như vậy, những người này biết rõ đầy tớ vì đón ý nói hùa bọn hắn làm rất nhiều công tác, là đúng hắn tôn kính cụ thể biểu hiện, bọn hắn hết lần này tới lần khác không lĩnh tình, không muốn nhìn thấy chân thật nhất, nguyên thủy nhất một mặt. Dưới bình thường tình huống, đột nhiên tập kích quả thật có thể chứng kiến chân thật nhất một mặt, chỉ là bọn hắn chứng kiến về sau một loại đều đại phát lôi đỉnh. Có tố chất quan viên tiểu cũng không như vậy làm ẩu, bọn hắn xuống thời điểm sẽ sớm đã nói, đầy tớ cũng sẽ sớm chuẩn bị cho tốt, thậm chí ngay cả cung cấp hắn phê bình chỉ ra chỗ sai khuyết điểm nhỏ nhặt cũng chuẩn bị xong. Vì vậy, hắn xuống thời điểm thấy thường thường là tốt nhất một mặt, tại vui mừng đồng thời còn có thể chỉ ra đầy tớ công tác chưa đủ. Rơi một cái tất cả đều vui vẻ tình cảnh. Vân Lang không biết Lưu Triệt nghĩ nhìn cái gì, lấy hắn trước sau như một không tin huyện nhâm tâm tình của bọn hắn, nói không chừng sẽ giả trang ăn mày đến Vân gia trước cửa ăn xin. Việc này phương Tây Thượng Đế thường làm, kết quả được làm đủ, sau đó, hắn liền đánh xuống vô số tai nạn cho thế nhân, thông qua trừng phạt tất cả mọi người để đạt tới trừng phạt một nắm bại hoại mục đích. Đây là đáng ghét nhất cách làm. Lưu Triệt quyền thế cùng phương Tây chính là cái kia Thượng Đế không sai biệt lắm, khả năng còn mạnh hơn một ít, dù sao, Thượng Đế chẳng qua là mọi người tín ngưỡng sản phẩm, Lưu Triệt nhưng là trời cao ở nhân gian người đại diện, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể mang cho nhân gian vô số viễn so với đại hồng thủy một loại trừng phạt muốn nghiêm trọng hơn tai họa. Vân gia hàng ngày chính là đẹp nhất đấy, đây là nhất định được, ít nhất Vân gia người sinh hoạt tình cảnh viễn không phải là đại hán người có thể so sánh mô phỏng đấy. Tại Vân gia, mọi người mới có thể triệt để nhấm nháp đến xã hội phong kiến chỗ tốt, ở chỗ này không có đói cận chi ưu sầu, không có chết có nỗi khổ. Đứa bé to mọng, người thiếu niên cường tráng, người trưởng thành dục hỏa đốt người, dê bò béo tốt, lương thực tràn đầy nhà kho. Người người quần áo sạch sẽ mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Cái này là những người kia cũng ưa thích tại Vân gia lưu lại nguyên nhân chỗ. Chỉ cần ở tại Vân gia, sẽ quên trên đời còn có đông lạnh đói mà chết người, sẽ quên quan nội bên ngoài đạo tặc như này, sẽ quên biên quan chiến hỏa, cũng sẽ quên hung ác người hung nô. Lưu Triệt đã đến Vân gia, sẽ cho rằng hắn thống trị đã đạt đến tam hoàng ngũ đế quản lý thế hệ tiêu chuẩn. Trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm, có một chút thương binh đã đi ra Vân gia, bọn hắn đã khỏi, cũng ở nơi này một ngày. Một cái tên là Lôi Ninh Vũ Lâm quân tướng sĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn là 13 cái hôn mê bất tỉnh Vũ Lâm quân chúng gió nhỏ tuổi nhất một cái, năm nay không qua 15 tuổi, bị thương cũng là nặng nhất. Còn lại 12 người cũng đã tỉnh táo lại, mặc dù có hai cái thân thể biến thành xấu, ăn miệng đồ vật cũng cho ăn không đến trong miệng, rồi lại tốt xấu còn sống. Lôi Ninh chết rồi, lồng ngực của hắn chịu trọng kích, xương ngực bẻ gãy, vậy hai cái tại Vân gia ăn trắng trắng mập mập thầy thuốc, đã từng nhỏ giọng đã từng nói qua. Nếu như tại quân doanh, Lôi Ninh đã sớm chết rồi. Trương Liên đưa mắt nhìn hai cái quân tốt dơ lên Lôi Ninh thi thể đi xa, chuyển bản thân xe lăn đối với Chu Hồng nói, hình dạng của ta không tính sai. Chu Hồng cười nói, ngươi coi như là có phúc đấy, về sau sẽ càng có phúc đấy, nghe nói ngươi phong thưởng ra rồi, cựu cấp ngũ đại phu, nguyên bản cấp bậc này không tư cách lĩnh phong hộ, ngươi đã có 100 hộ ăn ốc, có thể ngồi ăn rồi chờ chết á. Trương Liên thở dài một hơi nhìn thấy bản thân gãy chân nói, ta đây là tại ăn chân của mình à. Được rồi, không nói những thứ này suối quẩy lời nói, ngươi thì sao? Thòng quân, Vũ Lâm giáo úy. Chu Hồng cười khổ nói. Đỗ Dự bọn hắn đây. Toàn bộ vào Vũ Lâm quân, khảo công ty đã đem bọn họ hộ tịch từ người nhà rời đi ra, nói cách khác, bệ hạ khai ân, thôi ân lệnh không có ở đây chúng ta những người này chính giữa thi hành, người nhà có thể yên tâm. Vân Lang đây. Hắn thế nhưng là chém đầu 16 cấp, theo lý thuyết hẳn là thiểu thượng tạo. Ngươi nói bệ hạ có thể hay không cho hắn cái này thiểu thượng tạo đây? Ta như thế nào nghe nói bệ hạ trước kia cho hắn rất nhiều qua một cái quan ngoại hầu? Chu Hồng cười nói, chính là thiểu thượng tạo, không có gì tiếc nuối, cũng không có cái gì kinh hỉ, chung quy chung củ đấy. Về phần quan ngoại hầu chính là một cái chê cười, là hương hầu còn là đình hầu. Trừ qua quan trung, còn lại địa phương ở đâu đáng giá đi phong hầu? Thiên hạ giàu có và sung túc chi địa cũng liền nhiều như vậy, cho ai cũng không thích hợp, ngươi xem một chút những năm này phong thưởng quan ngoại hầu, thật nhiều đều là hoang vắng chi địa, quản lý dưới có thể có 10 hộ bách tính không? Không có người, muốn cái kia quan ngoại hầu làm cái gì? Trương Liên lắc đầu cười nói, thôi ân lệnh vốn là bệ hạ cầm để đối phó chư hầu vương đấy, hiện tại khen ngược, đối mặt là hết thể vân quý. Một cái đại gia tộc, một khi đem tiền tài hàng, đất phong đều phân cho người nhà hết thể thế hệ con cháu, không xuất ra hai đời người, cái này đại gia tộc cũng liền tan thành mây khói. Thật ác độc chủ phụ ngã ngựa à, hắn một câu hôm nay chư hầu hoặc liền thành hơn 10, địa phương ngàn dặm, chỉ hoan tức thì kêu xa dễ dàng vì, gấp tức thì ngăn kia mạnh mẽ hợp lại phản nghịch kinh sư, mà nói, thật sự là tươi sống vung hố giết chúng ta. Vân Lang vận khí tốt, tránh được quan ngoại hầu cái danh to này, tiến tước thiểu thượng tạo, đây là giải thích, bệ hạ chuẩn bị cho hắn một cái nghiêm chỉnh xuất thân. Chu Hồng hâm mộ nói, hắn cất bước cũng rất cao, một bước này tính là chân chính bước lên thanh vân bậc thang rồi. Vân Lang đương nhiên biết mình đã thành thiểu thượng tạo, buổi sáng hôm nay phủ thừa tướng cố ý phái tới một vị yết giả, một vị phu quân, yết giả tuyên đọc ý chỉ, phu quân giám sát, chào, liền triệt để ngồi thực Vân Lang cái này thiểu thượng tạo. Cùng nhau thưởng xuống tới có gấm vóc 50 con, hoàng kim 10 cân, bạch kim 50 cân, tiền 10 vạn, xe một cỗ, truy quần áo, cũng chính là triều phục hai bộ, giày hai cặp. Bây giờ, mấy thứ này cũng bày ở đại sảnh bắt mắt nhất địa phương, dựa theo đại hán pháp lệnh, Vân Lang có thể đem mấy thứ này bày trong đại sảnh 10 ngày, làm cho tất cả khách mới đều biết hiểu hoàng ân mênh mông quần quận. Quân công ban thưởng quả nhiên phong phú, trách không được Hoắc Khứ bệnh lý cảm tình nguyện liều chết cướp lấy chiến công, cũng không muốn cùng Vân Lang cùng một chỗ làm cái gì sinh ý. Mấy thứ này bày trong đại sảnh, nhưng không ai đến đây chúc mừng, A Kiều đối với mấy thứ này thái độ một loại đều là xì mũi coi thường đấy. Trương Bình đối với mấy thứ này tuy rằng coi trọng, rồi lại bởi vì tức vị quá nhỏ, để không nổi tinh thần đến giúp đỡ Vân Lang xử lý. Về phấn Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm, như trước tại rét lạnh hoang nguyên lễ vật trong bốn ba, như là thợ săn một loại bốn phía săn bắn người hung nô. Tào Tương không biết chạy đi đâu. Duy nhất có thể vì Vân Lang cảm thấy cao hứng đúng là Lương Ông cùng Lưu Bà, Sửu Rong, Trừ Lang cũng từ Dương Lang ấp gấp trở về, tham gia trận này thuộc về người cả nhà thịnh yến. Người trong nhà quá nhiều, hơn nữa như trước có rất nhiều thương hoạn trong nhà dưỡng bệnh, vì vậy, Vân Lang không có lớn cầm lớn làm, chỉ là mệnh đầu bếp nữ giết hai đầu heo, năm con dê, làm một bữa ăn tối thịnh soạn, coi như là chúc mừng qua. Để cho người Trường An giật mình chính là Mạnh Đại cùng Mạnh Nhị, bọn hắn hai huynh đệ đã lấy được tiến sĩ xưng hô. Tuy rằng được gọi là nông tiến sĩ, ba chữ kia không chỉ là một loại xưng hô, càng là một loại chức quan, còn là Đại Hán quốc sau cùng rõ ràng quý nhân chức vị. Dưới bình thường tình huống, làm 5 năm tiến sĩ về sau, một khi đảm nhiệm quan địa phương, nhỏ nhất chức quan đều là một châu thích sứ. Trong triều xếp đặt điều khiển chi phối thôi ân lệnh chủ phụ ngã ngựa chính là tiến sĩ xuất thân. Mạnh Độ Cao Hưng có chút quên hết tất cả, cơ hồ đem người nhà thứ đáng giá toàn bộ đưa đến Vân gia, vợ chồng bọn họ cũng tựa hồ có thường ở Vân gia ý định. Hơn nữa hy vọng có thể trông nom việc nhà từ Dương Lăng ấp đưa đến trên Lâm Nguyện. Trong ngày mùa đông Vân gia khói bếp thức tha, và lại từ đến sớm muộn cũng không dập tắt, chủ yếu là đến Vân gia ăn cơm quá nhiều người, cũng sẽ không có một cái chuẩn xác thời gian, tùy thời tùy chỗ cho khách nhân nấu cơm ăn, đã thành Vân gia thái độ bình thường. Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm rốt cuộc đã trở về. Là dẫm phải mùa đông tuyết trở về, thời gian dài tại giã ngoại tìm tòi, bọn hắn hai đã lôi thôi không được người bộ dáng. Hai người thần sắc thoạt nhìn cũng không phải rất tốt, cùng Vân Lang gặp mặt về sau liền đi suối nước nóng nước cây mương, hơn nữa tại đó rót cả buổi. Công Tôn Ngao công phong hợp kỵ hầu. Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm nhận lấy hoàng đế quả trách, còn có đem hai người bọn họ thuộc hạ, từ Vũ Lâm quân trong tách ra, biến thành một chi 800 người tiểu quân đội, Vân Lang giáng chức quan hai cấp, nhâm tứ mã. Chương 176, cùng thân phận xứng đôi an bài xong. Vân Lang không có cách nào khác cự tuyệt. Lưu Triệt cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt cùng khả năng, ấn tín cũng khắc tốt rồi, hắn không thể không biết điều, Lưu Triệt có thể không có bao nhiêu hứng thú đùa với ngươi lễ nhượng ba chức cho hề. Tước vị cho, quân chức rồi lại thấp xuống, tất cả mọi người tại vì Vân Lang chúc mừng. Đây là một cái rất dễ hiểu sự tình. Nếu như Vân Lang trước kia chức quan là hoàng đế lấy ban thưởng tính chất mục đích cho, hắn bây giờ chức quan chính là đại hán quốc phải cho Vân Lang một loại an bài. Người phía trước, đồng lộc có thể sẽ không có. Có thể sẽ có, hiện tại, cùng hắn nghị định bổ nhiệm cùng một chỗ xuống còn có khất nợ hắn gần một năm đồng lộc. Trước kia, Vũ Lâm quân tướng sĩ nhìn thấy Vân Lang, chỉ biết đơn giản chắp tay thi lễ, quyền khi hắn là một cái bùn khắc cây tố tượng thần. Hiện tại không giống nhau, Vân Lang không gật đầu, những cái kia quân tốt không thể buông ủi lấy hai tay. Chẳng qua là, những thứ này quân tốt đại đa số tương đối gầy yếu. Công Tôn Ngao rất quá phận, hắn đem bị thương tướng sĩ một cỗ phân phối cho Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm cùng Vân Lang ba người thống điều khiển. Chiến mã cũng chỉ cho sau cùng gầy yếu đấy, binh khí càng phải như vậy, trong quân cường nọ toàn bộ bị Công Tôn Ngao cho lưu lại, cho dù là các tướng sĩ bản thân trang bị tư nhân vũ khí cũng là như thế. Hoắc Khứ Bệnh cùng Trung quân phủ khiếu nại qua, tựa hồ Tịnh không có để ý. Vệ Thanh từ trước là bất kể những chuyện này đấy, hắn nhận thức là một cái tướng quân nếu như không có năng lực cho bộ hạ sáng tạo một cái phù hợp tác chiến hoàn cảnh, như vậy, cái này tướng quân cũng không phải là một cái hợp cách tướng quân. Không có quân doanh, không có trang bị, chỉ có 800 người cùng 800 con chiến mã, cùng với bọn hắn tùy thân mang theo trường đao cùng mâu thương, cùng với có thể cung cấp 800 người dùng ăn nửa tháng lương thực, chiến mã dùng ăn nửa tháng lương thảo. Tiếp tục như vậy không được. Quân đội bản thân chính là một đầu nuốt vàng thú vật, 800 người một tháng hao phí tuyệt không chỉ là một chút lương thực. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi tìm A Kiều, nhìn xem nàng ở đâu có cái gì không biện pháp tốt. Tìm A Kiều ý tứ, liền là chuẩn bị làm cho hoàng đế biết rõ, Hoắc Khứ Bệnh cùng nỗi khổ tâm riêng của mình. Về phần A Kiều, nàng đối với một chi quân đội nhiễm bệnh tiếp tế có thể có biện pháp nào? Tào Tương có thể dưỡng được rất tốt quân đội của hắn, các ngươi liền không được sao? Ta có thể có biện pháp nào? Nếu không, ta tự giúp đỡ các ngươi 100 vạn tiền như thế nào, cái này ta có. A Kiều cười rất khó coi, rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị, Vân Lang cảm giác, cảm thấy tại hắn dáng tươi cười sau lưng, có Lưu Triệt không có hảo ý bóng dáng. Câu nói đầu tiên đem Vân Lang đều muốn xin giúp đỡ mà nói chắn gắt gao một chút khe hở cũng không lưu lại. Vân Lang đến cùng còn là cầm A Kiều quên giúp 100 vạn tiền, thời điểm này cũng không phải là đùa nghịch tính khí thời điểm, có 100 vạn tiền tổng so với không có muốn tốt. Trên Lâm Huyền rất cho lực lượng, nói với Vân Lang, chỉ cần là Vũ Lâm quân kỵ binh đô úy nhìn chúng mảnh đất kia, sẽ đem mảnh đất kia phân chia cho kỵ binh đô úy thuộc hạ phụng sự doanh trại quân đội. Đây coi như là những ngày này duy nhất có thể làm cho Vân Lang vui vẻ sự tình. Đạo này quân lệnh đến quá đột nhiên, người nào cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ ở trong nháy mắt liền quyết định đưa hắn gần đây huấn luyện Vũ Lâm quân một phân thành hai. Loại này phân phối là cực kỳ không hợp lý đấy, Công Tôn Ngao cầm đi Vũ Lâm quân lực lượng chính thành. Trong quân nói không công bằng rõ ràng cho thấy một cái cười to lời nói, nghị muốn công bằng lấy trước suất cùng mình muốn công bằng tương đối ứng với thực lực đến. Bởi vậy, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, Vân Lang cũng không nói thêm gì, chẳng qua là không ngừng mà hướng Trung quân phủ đưa ra khiếu nại, một lần không được, liền hai lần, ba lượt. Triều đình đại quân, hỏi triều đình muốn tiếp tế vật tư là đạo lý hiển nhiên một sự kiện, nếu như không muốn, không hô, mới là một kiện vô cùng không bình thường sự tình, có lẽ sẽ bị Trung úy phủ cho rằng bụng dạ khó lường. Đầu tiên muốn giải quyết chính là chỗ này 800 người vấn đề chỗ ở, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm vẹn vẹn thương cảm cả đêm, liền mang theo bộ hạ bắt đầu ở Vân Gia bên cạnh kiến tạo mới quân doanh. Lại đắp kín phòng ở lúc trước, cái này 800 người đành phải bị khuất chen lấn tại Vân Gia trong kho hàng, trong nhà ăn, hết thể có thể ở lại người địa phương chen lấn đầy ắp. Vân Lang tự nhiên cũng không có thể tranh thủ thời gian, trên thực tế, tu kiến doanh trại công tác bị Vân Lang toàn bộ tiếp nhận. Hoắc Khứ Bệnh Trung quân phủ, Lý Cảm đi Bắc Đại Doanh. Tranh thủ làm cho này 800 người lấy tới đầy đủ chiến mã cùng vũ khí. Trung quân phủ dễ nói chuyện, mạnh độ ở chỗ này quyền uy rất cao, nhưng phàm là Trung quân phủ có thể cho đấy, Lý Cảm cũng lấy được. Bác Đại Doanh đối với Công Tôn Ngao vô cùng phiền chán, rồi lại đối với Hoắc Khứ Bệnh hảo cảm rất sâu. Thứ nhất, Hoắc Khứ Bệnh là Vệ Thanh cháu trai ngoại, cũng coi là người một nhà. Còn nữa, bọn hắn cho rằng, cũng là bởi vì tại Hung Nô chạy trốn đến trên Lâm Huyện thời điểm, là Hoắc Khứ Bệnh giúp bọn hắn nói một câu lời công đạo. Cuối cùng còn có mang theo Bắc Đại Doanh người đang trên Lâm Huyện cùng lục soát Hung Nô dư nghiệt, cho bọn hắn cuối cùng lấy công chuộc tội cơ hội. Vì vậy, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm lúc trở lại, bọn hắn sau lưng trên xe ngựa chẳng những có lương thảo, còn có áo giáp cùng vũ khí. Trung quân phủ cho tới bây giờ liền không có vật gì tốt, bọn họ trong kho hàng toàn bộ là quân đội không thu rách dưới, nát giáp da, nát yên ngựa, nát chiến y, dì sắt chiến đao, mâu thương cán cây gô đã mục nát, cung nỏ dây cung sớm đã không còn bất luận cái gì cường độ. Hơi chút dùng sức lôi kéo một cái sẽ đứt gãy, mục nát dây thừng, tự nhiên cũng có một vỏ hũ văn hoàng đế thời kỳ mối đồ ăn. Lý Cảm đem những này rách dưới cầm trở về rất nhiều, nhất là rách dưới đao kiếm, mâu thương, mũi tên, cơ hồ là toàn bộ kéo trở về rồi. Hắn chuẩn bị lợi dụng Vân Gia thợ rèn phòng, đem những này rách dưới toàn bộ nấu lại rèn một lần, vô luận như thế nào, cũng so với trực tiếp dùng gang tinh luyện kim loại muốn tốt hơn nhiều. 300 con chiến mã, đây là Bắc Đại Doanh năng lực cực hạn, nhiều hơn nữa giáng quân sẽ chất vấn Tô Kiến tướng quân. Lý Cảm cười khổ một tiếng, ta là tốt rồi tốt mang theo năng động các huynh đệ làm thợ rèn tốt rồi, chỉ tiếc Trung quân phủ không có dư thừa tài liệu, nếu như sừng trâu, gân trâu, cây tiễn, lông đuôi sáp ong lại nhiều một ít thì tốt rồi. Kỳ thật hiện tại rất tốt, bệ hạ đem chúng ta đặt ở trên lửa nướng, liền chớ trách chúng ta làm một ít khác người sự tình. Cho không chúng ta vật tư, sẽ phải cho chúng ta tiền, cho không chúng ta tiền, sẽ phải cho chúng ta tuyệt đối tự do, nếu như ngay cả tự do cũng không cho, cái kia chính là chơi xấu ra. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy Vân Lang hỏi, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Còn có thể nghĩ như thế nào? Hung Nô cũng đánh tới trên Lâm Uyển, ta có thể nghĩ cái gì, muốn xem bệ hạ nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết hỏi chúng ta muốn một chi cường hãn quân đội, chuyện còn lại, tại hắn xem ra hẳn là không quan trọng gì chuyện tốt. Kỵ binh đô úy hiện đang không có tiếp tế, về sau đoán chừng cũng sẽ không có, chúng ta chỉ có thể ở cái này sự tình khác trên tìm cách. Thương binh hiện tại về doanh bao nhiêu? 347 người, còn có 83 người còn cần tu dưỡng nửa tháng, trong đó 2 người đã phế đi, ăn cơm cũng có vấn đề, 4 không có người ngón tay cái, nắm không dứt đao, kéo không ra cung tiễn, 16 người không phải là đoạn cánh tay chính là gãy chân, à, còn có một xương ngực bẻ gãy đấy, từ sau này không thể ra khí lực. Lý Cảm nghe xong Vân Lang mà nói, trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, giận dữ nói, đây là muốn làm gì? Còn chưa bắt đầu huấn luyện, chúng ta liền giảm quân số 23 người, đây chính là hai cái đội ngũ. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh nói, chúng ta không phải người mọi người tán dương thiếu niên anh kiệt sao? Vì vậy người ta liền cho phù hợp chúng ta thiếu niên anh kiệt đãi ngộ. Có binh, có tướng, có tiền lương vũ khí ai không sẽ chiến tranh a? Công Tôn Ngao nói, có thể cho 800 người đã là nhìn tại bệ hạ cùng ta cậu trên mặt mũi mới cho đấy, bằng không, hắn chuẩn bị một người cũng không cho, muốn chúng ta một lần nữa chiêu mộ quân đội, bản thân huấn luyện, bản thân sử dụng. Vân Lang thở dài, chúng ta niên cấp đến cùng quá nhỏ, nếu như lớn hơn nữa 2 tuổi, sẽ không người hoài nghi năng lực của chúng ta rồi. Công Tôn Ngao sở dĩ dám to gan như vậy, chính là nhìn đúng trong triều những cái kia trọng thần sẽ không ủng hộ chúng ta, chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt. Hoắc Khứ Bệnh đứng người lên, vỗ ngực một cái nói, vậy đừng oán trách, hiện tại bắt đầu làm đi, ra ra không tin chế tạo không xuất ra một chi hợp cách quân đội. Đại Hán quân đội mặc dù có ngàn vạn không tốt, tuân theo quân lệnh điểm này nhưng không có sai lầm, phân phối đến kỵ binh đô úy thiếu niên Vũ Lâm, tuy rằng nản lòng thoái chí, đang thi hành quân lệnh cái này một phương diện rồi lại cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù là Vân Lang như vậy bắt bẻ người, cũng không thể nói gì hơn. Vân gia còn chưa kịp bao trùm phiến đá suối nước nóng nước kênh mương trên bọn hắn từ đằng xa bỏ hoàng cung điện di tích trên kéo tới phiến đá. Bao trùm tại nước kênh mương trên, lại phá hỏng lỗ hổng, những thứ này phiến đá lập tức tụ thành một trường trương ôn ấm giường. Tại đây chút ít phiến đá phía trên che thật đơn sơ nhà gỗ, một cái tạm thời che gió chỗ tránh mưa liền xuất hiện. Hoắc Khứ Bệnh ném hạ tối hậu một khối phiến đá, ngẩng đầu nhìn thấy chỉ màu xám bầu trời nói, cũng không biết Lao Thiên gia có cho hay không thể diện. Vân Lang tại hắn đối diện, chỉ nghe nửa câu sau lời nói, kỳ quái hỏi, cái gì thể diện? Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc chốc lát nói, hôm nay là một cái rất tốt giết người thời gian. Giết ai? Vân Lang truy vấn. Chương 177, một lòng vì Vân gia tốt tác quan. Vân Lang rất thông minh không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Hung Nô đột phá nhạn môn quan, đột phá thượng quận, tại Đại Hán quốc thổ chạy về thủ đô quân vượt qua 600 dặm, rồi lại không người biết được, đây đối với Đại Hán quốc mà nói, là một cái khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Cũng nên có người vì này phụ trách, cũng nên có người vì người này đầu rơi xuống đất đấy. Nói thí dụ như nhạn môn giáo úy Trần Thích, thượng quận quận trưởng Nô Trương. Chẳng qua là, càng như vậy, Công Tôn Ngao lại càng phát đắc ý, chạy tới Hoắc Khứ Bệnh quân doanh nhìn một lần chính đang làm việc quân tốt, hặc hặc cười cười liền nên ngang rời đi. Hoàn toàn không thấy trước đó vài ngày hèn mọn bị ổi, lộ ra rất là hăng hái. Công Tôn Ngao càng là như thế, Trương Thang trên mặt giọng nghĩa mai chi sắc lại càng là dày đặc. Hắn là cho Vân gia tiễn đưa công tượng đến đấy, 16 cái thợ rèn, 8 cái thợ mộc, 6 cái gạch ngói công tượng. Còn có 3 cái thương tịch thương nhân. Vân Lang tương đối hiểu rõ công tượng công dụng, rồi lại không rõ 3 cái thương tịch thương nhân tác dụng, liền khó tránh khỏi muốn hướng Trương Thang thỉnh giáo một cái. Trương Thang nhìn xem bầu trời nhàn nhạt cười, vỗ vỗ Vân Lang cánh tay cười nói, không cần hỏi, hỏi chính là bi thương. Vì sao? Vì sao? Phạm quan, người ở rể, đào phạm, thương nhân, thương tịch người, cha mẹ của thương tịch người, ông bà của thương tịch người, này 7 loại tên người viết 7 khoa trích. 7 khoa trích. Có ý tứ gì? Trương Thang kinh ngạc nhìn xem Vân Lang, rất nghiêm túc giải thích nói, biên tái phạm là có chiến sự, biên quân đáp ứng không xuể thời điểm, triều đình sẽ trưng tập 7 khoa trích chi thuộc xuất trình. Ngươi Vân gia gia nghiệp từ từ tăng trưởng, nông khoa đổi đã không đủ để thỏa mãn ngươi Vân thị, cũng chỉ có thể đi trên chợ mua vào bán đi. Nếu như muốn vào thị trường, nhất định phải từ thương tịch người giúp ngươi tiến hành mua bán, ngươi là triều đình quan viên, một cái thiểu thượng tạo tước vị cao quý vô cùng, không thể nhiễm nửa điểm hơi tiền khí. Vân thị lúc ban đầu mua bán có thể nhận định là nông hộ trao đổi, bán lương, hiện tại, ngươi Vân gia phát triển không ngừng, chỉ là trứng gà, trứng ngỗng, có thể kiếm được một loại thương nhân một năm cũng không thể sánh bằng tiền tài. Nói nữa là nông hộ bán lương chính là bị thai mà đi trộm trông, triều đình không cho phép, quốc pháp không cho phép, bách tính cũng không cho. Đương nhiên, ngươi Vân thị nếu như nguyện ý thêm vào thương tịch, Mộ gia tự nhiên là không lời nào để nói, nếu như Vân thị không định làm bẩn nhà mình cửa nhà, nhất định phải đem bán sự tình giao cho hắn làm thương tịch người. Ngươi muốn phải không muốn? Vân Lang rút sụt xịt cái mũi, nhìn xem ba cái kia cười sáng lạn thương tịch người, bất đắc dĩ nói, còn có thể như thế nào? Trương Thang cười nói, không muốn chịu không nổi thương tịch người kiếm nhiều, ngươi cũng biết, bọn hắn trả giá điều gì dạng đại giới, mới có thể kiếm được những số tiền này. Đầu lĩnh thương tịch người tên viết sang ngũ, nhà bọn họ huynh đệ 6 người, hiện tại chỉ còn lại 2 người huynh đệ, còn lại 4 người toàn bộ chết trận tại chiến trường lên. Vân Lang nhìn xem ba cái kia thương tịch người hỏi, ta đối với bọn họ có hay không ước thúc lực lượng? Trương Thang nở nụ cười, như thế nào sẽ không có đây? Nếu như không có, ta đại hán hết thể vân quý chẳng lẽ không phải đều muốn thụ những thứ này bẩn người bóc lột? Bọn hắn nếu như không thể người bị hại lấy thành, đưa cho quan phủ giết tới là được. Theo mẫu gia biết, quan phủ đến nay còn không có buông tha qua một cái phản bội gia chủ thương tịch người, bất luận gia chủ là nghèo khó còn là hào phú, việc này chưa từng ngoại lệ. Đây là tự nhiên a, quan phủ người cầm quyền phần lớn vì vân quý, giao hấn những thứ này phản bội gia chủ người, kỳ thật chính là theo đạo hấn nhà mình thương tịch người, làm sao có thể đơn giản tha thứ. Là đạo lý này, không có gì không thể nói đấy, chúng ta vót nhọn nao đại trở lên chui vào, sở cầu người đơn giản là phương phương diện diện tiện lợi mà thôi, nếu như ngay cả điểm ấy đặc thù quyền lợi đều không có, chúng ta không cần như thế. Đại nạn tiến đến lúc chạy trốn nhà của ngươi 14 hộ vệ, đã bị bãi trước, đời thứ 3 ở trong không được đi vào chính quân, hàng năm vào nô quân thời gian không thể ít hơn 7 tháng, nói cách khác, bọn hắn 10 tứ gia nhân, đã vì bọn họ thiện cận cùng nhát gan, bỏ ra cực kỳ đáng sợ đại giới. Đời thứ 3 ở trong không tiếp tục ngày nổi danh. Vân Lang sửng sốt một chút, Hoắc Khứ Bệnh nói với hắn qua nô quân cái này chi đại hán trong quân đội sau cùng tồn tại đặc thủ. Trương Thang nói 7 tháng đi lính thời kỳ kỳ thật căn bản cũng không tồn tại, những người này chỉ cần đi vào nô quân, đều muốn thoát thân, trừ phi chém đầu tam cấp, nếu không, cả đời ngay tại nô lệ trong doanh chịu khổ đi. Mỗi khi đại hán quân đội xuất chinh thời điểm, nô lệ doanh vĩnh viễn vì đại quân đi đầu, tác chiến, công thành. Thường thường sẽ mang theo sau cùng vũ khí đơn giản công kích phía trước, dùng tử chiến đến tiêu hao địch nhân sắc bén chi khí. Bởi vậy, nô lệ trong doanh tử sĩ, có thể còn sống sót không nhiều lắm. Vân Lang thở dài nói, bọn hắn nếu như không chạy, chỉ là ẩn núp đi, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, ít nhất, ta sẽ không truy cứu đấy. Lúc trước, bọn hắn đến Vân Thị thời điểm, ta sẽ không có trông chờ bọn hắn có thể hộ vệ Vân Thị. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào đấy. Trương Thang quệt miệng thói quen giọng nghĩa mai mà nói. Ngươi nếu như không có trận chém hung nô công tích, ngươi cho rằng sẽ có người đi truy cứu bọn hắn chạy trốn chịu tội sao? Ngươi nếu như không có thiểu thượng tạo phong tước, ngươi cho rằng sẽ có người đi tìm phiền phức của bọn hắn sao? Đại Hán quốc luật pháp, đầu bảo hộ chính thức vân quý, đối với những cái kia gia tộc quyền thế, triều đình chính đang không ngừng mà áp chế, tại bận tâm bọn hắn lợi ích trên sự tình, lực lượng làm cho thua a. Vân Lang nghe xong lời nói này, sâu chấp nhận. Đại Hán quốc tuy nói là một cái đại nhất thống quốc gia, trên thực tế chỗ giữa quyền lực chỉ có thể xâm nhập đến quận huyện, nhưng không cách nào xâm nhập đến mỗi người trên đầu. Chớ đừng nói chi là cương quyết bướng bỉnh lĩnh nam, cùng với âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, từng cái phong quốc, nhiều khi, lưu triệt sở dĩ sẽ kéo dài không ngừng hướng hung nô dụng binh, tại rất lớn trình độ trên là vì hướng trong nước hiển lộ rõ ràng hắn cường đại vũ lực. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, một khi đại hán quân đội không thể chiến thắng hung nô lọt vào hủy diệt tính thất bại, lưu triệt trong nước chính quyền cũng có khả năng rất lớn tính chất sẽ sụp đổ. Bởi vậy, Đại Hán quốc không thể dễ dàng tha thứ thất bại, hoàng đế cũng đúng chiến bại tướng lãnh, đặc biệt nghiêm khắc một ít. Trương Thang bàn giao việc quan xong lần này hoàn toàn không cần từ hắn đến chấp hành việc cần làm về sau, cũng không có lập tức ly khai Vân gia, hỏi Vân Lang đã muốn một gian không lớn phòng ở, đã vào ở đi, trong ngày du du trong nhà đấy, không biết đang làm gì đó. Vân Lang không muốn nghe Trường An tin tức truyền đến, thế nhưng là, những tin tức này còn là giống như dài quá chân một loại đi tới Vân gia. Tại một trận bay là tả tuyết rơi dày khắp nơi, 64 cái sẽ đối lần này hung nô xâm chiếm phụ trách người, ngã xuống đại tuyết trong. Hoàng đế mệnh lệnh như là gió bắc một dạng tàn khốc, không có thương cảm, không có khoan dung, chỉ có tàn khốc hình phạt. Chết mất 64 người quan, cũng có tù y sứ giả, cùng với một ít không có cách nào khác công nhận thân phận người. Đồng thời bị xử tử còn có bị đại hán quân đội bắt sống người hung nô, diệt trừ một cái bị chặt mất hai tay cắt mất lỗ tai hung nô kế hoạch lớn hộ bị quân đội tiễn đưa về hung nô truyền lời bên ngoài. Còn lại bị chôn bắt 1.421 cái người hung nô, toàn bộ bị chém đầu, hơn nữa, đem bọn họ thủ cấp tiễn đưa Nhạn Môn quan bên ngoài, chế tác đã thành kinh quan, lấy uy hiếp quan ngoại hung nô. Nhạn Môn giáo úy Trần Thích bị xử tử, thay thế Trần Thích đảm nhiệm Nhạn Môn giáo úy người chọn lựa không biết như thế nào tiểu thành Công Tôn Ngao. Nghe nói cái này bổ nhiệm xuống về sau, Công Tôn Ngao quỳ thẳng kiến Trương cung bên ngoài không nổi, nước mắt giàn giụa cảm kích hoàng đế cho hắn một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Vân Lang nghe được tin tức này về sau, trực giác cho rằng đây là một cái bẫy lớn, một cái phi thường lớn bẫy lớn. Nhạn Môn quan bị người Hung nô công phá, lúc này Nhạn Môn quan nhất định tàn phá không chịu nổi, còn có nghe nói người Hung nô bắt đi Nhạn Môn quận có thể tìm tới hết thảy đại hán bách tính, hắn nhất định tìm không thấy người nào tới giúp hắn xây dựng thành trì, công sự. Hơn nữa có 1.400 nhiều người Hung nô đầu lâu bị chồng lên thành kinh quan, Tả Cốc Lại Vương nhất định sẽ nổi điên đấy, cũng nhất định sẽ cường công Nhạn Môn quan báo thù rửa hận. Hắn lúc này thời điểm mang theo 2.200 tên Vũ Lâm quân đi Nhạn Môn quan, sinh tử khó liệu. Đại Hán quốc quân đội chủ lực đi Hữu Bắc Bình, ta không biết Nhạn Môn quan sẽ là một cái dạng gì cục diện, ít nhất, tại Hữu Bắc Bình, ngươi cậu mới có thể đạt được một trận đại thắng. Vân Lang bước bỏ chén trà, đối với vẫn nhìn địa đồ mô hình Hoắc Khứ Bệnh nói. Nhạn Môn quan dùng để hấp dẫn chủ lực của địch nhân, Hữu Bắc Bình chủ động xuất kích, công kích người Hung nô suy yếu Yến Nhân Sơn. Bắc Hung nô đe dọa Ô Hoàn, Tiên Ti hai bộ, nhiều lần xâm chiếm, sử ta Đại Hán Bắc Cương không được an bình, hy vọng một trận chiến này có thể mấy năm yên tĩnh. Vân Lang ngẩng đầu cười nói, ngươi cậu nói như thế nào? Cái gì cũng chưa nói, ta cậu trong nhà cũng không nói quân sự, lần này rời nhà, cũng không có cùng ta làm cái gì nói rõ, chỉ nói hảo sinh chịu đựng gân cốt. Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ đối với Vệ Thanh rời đi không có gì tiếc nuối, Vân Lang cũng không có biện pháp, đỉnh đầu tin tức thật sự là quá ít, duy nhất có thể xác định đúng là Nhạn Môn quan nhất định là một cái hố to, một cái rất lớn vũng hố, tiểu lợi đến Tả Cốc Lại Vương đến ngày. Đương nhiên, Công Tôn Ngao bản thân chính là cái này bẫy lớn bên trong mồi nhử. Bị Công Tôn Ngao lửa qua kỵ binh đô úy phần lớn là niên kỷ quá nhỏ quân tốt, lần này cùng Hung nô dã chiến sau đó, Công Tôn Ngao phát hiện, chết trận đấy, bị thương phần lớn là thiếu niên Vũ Lâm quân, bởi vậy, hắn không chút nào do dự đem những thứ này bị hắn cho rằng là liên lụy người thiếu niên toàn bộ để lại cho Hoắc Khứ Bệnh. Nhìn xem những thiếu niên này người đều có chút trắng trưởng, Vân Lang cảm thấy, nên cho bọn hắn tìm ít đồ nâng cao tinh thần. 8. Chương 178, người tài giỏi không được trọng dụng đây là tất nhiên. Mặt trời đỏ mới lên, một con đường riêng lớn ánh sáng. Sông xuất phục di chuyển, ảo ra đại dương mênh mông. Thiềm long đằng nguyên, lân trảo bay lên. Nhũ hổ gầm cốc, bách thú hoảng sợ. Chim ưng thử cánh, phong trần hút trương. Kỳ hoa ban đầu thai, ruột ruột lo sợ không yên. Kiền tương sắc, có làm kia mang. Trời mang kia thương, mà lý kia vàng. Dù có thiên cổ, ngang có bát hoang. Tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Lưu Triệt nằm ở nóng hổi ôn tuyền trì trong, nhắm nửa con mắt nghe A Kiều cho hắn ngâm tụng Vân Lang tả cho kỵ binh đô úy tướng sĩ lời công bố. Ngắn ngủn mấy câu sau khi nghe xong, Lưu Triệt mở to mắt nhìn thấy quần áo bại lộ A Kiều nói, mấy câu nói đó không nên từ người tới niệm, nên tìm một quan Tây Thiết Hán đến niệm cực kỳ có hàm xúc thú vị. A Kiều xếp đặt một cái làm cho người ta huyết mạch sôi sục tư thế liếc mắt nhìn thấy Lưu Triệt nói. Trường môn trong nội cung ngược lại là có người nói quan Tây Thiết Hán, có muốn hay không đem hắn hô vào đi. Lưu Triệt chật chật một cái miệng đối với thủ ở một bên đại trường thu nói, đi, đem trường môn trong nội cung quan Tây Hán tử toàn bộ đuổi đi Bắc Đại Doanh, sau đó đi thượng quận tuất thủ. Đại trường thu cúi đầu nói, trường môn trong nội cung chỉ có một quan Tây người, tên là Tang Điệp Tử, làm trường môn cung nhà bếp, không có quân tịch, bệ hạ muốn đánh phát hắn đi thượng quận tuất thủ, tốt nhất có thể làm cho hắn tiếp tục cho trong quân tướng sĩ nấu cơm. Người này cháy sạch một tay tốt thịt dê. Lưu Triệt uống một ngụm đỏ thấm rượu bồ đào nở nụ cười, nhà bếp. Quên đi, nghĩ đến hắn cũng không có cơ hội vào đi, tha cho hắn một mạng đi. A Kiều cười ha ha, đại trường thu một tấm mặt mo này cũng chất đầy tiêu ý, Lưu Triệt càng là vì chính mình vừa rồi không thú vị cười to không thôi. Lưu Triệt vừa uống một ngụm rượu, lấy tay đem ngồi xổm ở bên cạnh A Kiều từ trên bờ tung xuống, ôm vào trong ngực nói, ngươi nơi đây so với hoàng cung còn có thoải mái dễ chịu một ít. Ấm áp như xuân không nói, khó được là không có lửa than khí. A Kiều nhu thuận nằm ở Lưu Triệt trong ngực nhẹ giọng nỉ non, nơi đây phòng ở không có lửa than chậu, chỉ có dưới mặt đất nước cấm nói, vì vậy, dưới đất là nóng đấy, trong phòng tự nhiên cũng chính là ấm áp đấy, trong nước quá nóng một ít, chúng ta đi giường. Lưu Triệt một cái tát vỗ vào A Kiều to mọng bờ ngông cười to nói, trước kia đều là ta cầu ngươi, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi cầu ta. Không chuyện dễ dàng như vậy tình ý, ngươi không phải mới vừa nói ngươi trồng rau cỏ sao? Ta chuẩn bị đi xem ngươi trồng rau cỏ. Đại trường thu. A Kiều sắc nhọn thanh âm tại ao nước trong vang lên, đại trường thu vội vàng gom góp tới đây nói, quý nhân có gì phân phó. đem nước gấm trên đường rau cỏ toàn bộ cho ta xúc rồi. Lưu Triệt phát ra một hồi rung trời cười to, một thanh từ trong nước mò lên quang lưu lưu. A Kiều nói, rau cỏ hãy để cho nó dài trong đất đi, chúng ta không đi giường, ngay ở chỗ này, cho ta xem nhìn. Đại Trường Thu rất biết điều, không người thối lui ra khỏi gian phòng này có nước gấm ao gian phòng, đóng cửa thật kỹ, sau đó liền túi đầu đứng ở trước cửa, tựa hồ ngủ rồi một loại. Vân gia lương thực rất nhanh thì có một bộ phận lớn biến thành đồng tiền, bất luận là Trương Thang, còn là Hoắc Khứ Bệnh cũng từ Vân gia mua sắm lương thực. Điều này làm cho có tồn tại lương thực thói quen Vân Lang rất không cao hứng. Hảo hảo đấy, khuôn mặt cũng rút thành bánh bao, nhà của ngươi xúc tích nhiều như vậy lương thực, ngươi chuẩn bị làm gì? Trương Thang thấy Vân Lang lúc ăn cơm còn có chút mất hứng, hay dùng chiếc đũa gõ gõ cơm đường quanh co. Ăn a, nhà của ngươi tính cả mới tới công tượng, cũng không có 500 người. Ngươi tồn tại đầy đủ 1.000 người ăn 2 năm lương thực làm cái gì? Ta một loại sẽ cho nhà tồn tại đầy đủ 3 năm ăn lương thực, như thế mới có thể an tâm. Ngươi liền không sợ nhân gia nói ngươi tích trữ riêng quân lương. Quân lương? Nhà ta liền hộ vệ đều không có, tồn tại nhà ai quân lương? Ừ, ngươi cũng nếu không có xảy ra trung úy phủ, nếu như ngươi đi qua, liền phải biết một câu, gọi là dục gia chi tội. Ngươi không phải là lập tức sẽ phải liền nhậm trung úy phủ đại nhân, ta còn lo lắng cái gì? Đình úy, vệ úy, trung úy chức trách người thật sự biết rõ. Như thế nào, ta nói sai sao? Trương Thang thở dài một tiếng nói, ngươi muốn làm quan, sao có thể không biết triều đình chức quan? Ta lúc này đây muốn lên chức vệ úy, không phải là đình úy, càng không phải là trung úy. Trung úy chịu trách nhiệm duy trì trật tự thiên hạ, vệ úy chịu trách nhiệm cửa cung cấm vệ cùng với trường an trị an, đình úy chính là cựu khanh một trong, ta trước mắt còn chưa có tư cách. Nói như vậy, ta về sau chỉ có thể ở trường an ương ngạnh. Không thể bên ngoài kiêu ngạo có phải hay không? Trương Thang nở nụ cười, chỉ vào Vân Lang nói, như thế nào, rất sợ Vương Ôn Thư. Vân Lang kinh ngạc nói, tiếp nhận ngươi trung úy chức vụ người là Vương Ôn Thư. Có gì không ổn? Vân Lang tự nhiên không có ý kiến gì, có ý kiến cũng không nói ra, hoàng đế ưa thích dùng ác quan đến duy trì bản thân thống trị, tự ngươi nói mà nói có một cái dám dùng. Trước kia thời điểm Vân Lang cảm thấy hoàng đế dùng ác quan quả thực không thể nói lý, hiện tại gặp được chân thật ác quan, hắn chợt phát hiện. Ác quan không hề giống trên sử sách ghi như vậy tàn khốc, nhất là Trương Thang gia hỏa này, đối xử mọi người tao nhã hữu lễ, không những mình thanh liêm, còn có gánh vác giám sát bách quan, không cho phép bọn hắn tham khinh đại nhậm. Đến Vân gia, tối đa cũng liền lăn lộn một bữa cơm, mang cho Vân gia chỗ tốt cũng rất nhiều. Vân Lang mặc dù là lại đối với ác quan ấn tượng không tốt, người ta rồi lại dùng thật sự hành động chứng minh, hắn là một cái hợp cách quan viên. Về phần Vương Ôn Thư, tuy rằng trước đó lần thứ nhất tại đến nhà, thấy được gia hỏa này là như thế nào đối đại đến nhà đấy, rồi lại không hận nổi, ít nhất bổ tới thị não đại thời điểm, người ta đang giúp lấy hướng Vân gia trên xe ngựa trang điểm đến nhà lương thực đâu. Đều là người tốt ta, không tốt quá chửi tới. Hoắc Khứ Bệnh lúc trở lại đầy người nước bùn, Lý Cảm cũng so với hắn rất đi nơi nào, hai người vừa mới vừa vào cửa nằm ở ấm áp trên sàn nhà, chẳng qua là hai tay run rẩy mà như là động kinh. Liên ngươi hai thành như vậy, còn là tất cả mọi người thành như vậy. Lý Cảm run rẩy phát xanh bờ môi nói, tất cả đều thành như vậy, có một cái kẻ đần đào hầm, kết quả đem cách đó không xa một cái núi lao cho đào lọt, núi lao bên trong nước đá toàn bộ chảy xuống, ta cùng Khứ Bệnh mang theo đoàn người cùng một chỗ chắn rõ, tiểu thành như vậy. Những người còn lại đâu, mùa đông bong bóng nước cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tất cả nhà của ngươi nước gấm kênh mương bên trong bong bóng lắm, quần áo giao cho nhà của ngươi vú già đi tẩy, hiện tại cũng chờ người cầm sạch sẽ quần áo. Nghe Lý Cảm nói như vậy, Vân Lang an tâm. Suối nước nóng nước thật sự là một đồ tốt, lớn mùa đông nếu như không có thứ này, những người tuổi trẻ này còn có thể bị càng lớn tội. Đại Hán mùa đông thiên hàn lạnh đến nước át, đã có rồi rào hơi nước trợ uy, cái này làm cho rét lạnh uy lực càng thịnh. Ở bên ngoài hoạt động thời gian dài, mọi người thì càng thêm quý trọng trong phòng điểm này nhiệt khí, kỳ thật suối nước nóng mang cho gian phòng độ nóng không cao lắm, ít nhất, Vân Lang còn cần trong phòng mặc vào áo lông mới có thể chống cự rét lạnh, cảm thấy ấm áp. Đối với chịu rét đại Hán người mà nói, từ phiến đá truyền đến điểm này nhiệt lượng đã đầy đủ bọn hắn sống qua cái này dài dòng buồn chán mùa đông. A Kiều nhà mới che phòng ở liền không giống nhau, nàng đem dưới mặt đất toàn bộ đào rỗng, bởi vậy, nhà nàng phòng ở chính là che ở một cái lăn bị phòng ôn tuyển trì phía trên, cổ đại trong phòng không phải nói lửa than khí, liền ngọn nến đều là cái loại này có thể dẫn bằng xi phông khói khí tiên hạc quay đầu đèn. Lưu Triệt liền nằm ở cửa hàng lông dê chăn chiên trên sàn nhà, A Kiều con mèo nhỏ một loại co giúp ở Lưu Triệt trong ngực. Hai người cũng không có gì hào hứng nói chuyện, vừa rồi tại trong hồ thể lực tiêu hao quá lớn. Một cái sa y cung nữ đi tới, quỳ gối Lưu Triệt bên người, đem Lưu Triệt một chân ôm vào trong ngực, dùng dài nhỏ trắng non hai tay nhẹ nhàng vuốt ve chân. Cái khác cung nữ cũng lén lút tới gần A Kiều, vừa mới chạm đến A Kiều chân, đã bị A Kiều một cước cho đá đi ra. Cung nữ không dám gọi gọi, A Kiều thò ra chân càng làm Lưu Triệt bên người cung nữ cũng cho đạp ra ngoài rồi. Lưu Triệt bất mãn lẩm bẩm một tiếng, rồi lại không có gì tỏ vẻ, hai cái cung nữ bị A Kiều lăng lệ ác liệt ánh mắt bức cho ra phòng. Sau đó, A Kiều liền cho Lưu Triệt sau đầu thả một cái gối đầu, sau đó ôm lấy Lưu Triệt chân dùng sức bắt đầu vuốt ve. Lưu Triệt cảm khái nhìn thấy ra sức vuốt ve A Kiều, cắn răng nói, ngươi sớm đã làm gì, nếu sớm cái dạng này, dù là ngươi sẽ không bóp chân, bóp nhân sinh thương yêu, ta cũng xin chịu, coi như là ngươi tính khí lại hỏng, người nào có bản lĩnh động tới ngươi hậu vị. A Kiều liếc mắt Lưu Triệt một cái nói, ngươi cho rằng ta hiếm có cái kia hậu vị. Ta từ đầu tới đuôi hiếm có chính là ngươi người này. Ta A Kiều ưa thích một người liền sẽ thích cả đời, không giống ngươi hôm nay ưa thích một cái, ngày mai ưa thích một cái đấy. Hừ, ngươi nếu như không phải là hoàng đế, chớ nói gãi ngươi, ta dám mang theo dao găm chém ngươi, ngươi tin hay không? Lưu Triệt thở dài nói, ngươi liền tính chết đi. A Kiều rồi lại ăn ăn cười nói, sửa cái gì sửa, như vậy rất tốt. Ta mặc kệ ngươi trong cung là cái gì bộ dáng, đi vào trường môn cung, ngươi chính là ta một người đấy. Vứt bỏ hậu vị, ta không hiếm có, vứt bỏ đồ vật ta A Kiều cũng không muốn, muốn ta đi trong nội cung một lần nữa đối mặt với ngươi vậy đám nữ nhân, còn không bằng liền ở lại trường môn trong nội cung, chí ít có cái hy vọng. A Kiều nói chuyện, liền nằm ở Lưu Triệt trên ngực nhắm mắt lại nói, ta thường xuyên nghĩ A, ngươi không phải là tại kiến trường cung trong, mà là mang theo thiên quân vạn mã đi theo hung nô tác chiến đi. Ta chính là một cái chờ đợi phu quân trở về nữ tử. Chờ đợi phu quân trở về một khắc này, nước mắt vì ngươi ca sướng. Kiêu ngạo nước mắt không dám thấm ướt ánh mắt ta, tại ta khoảng cách ngươi đi xa có một ngày. A Kiều liên tiếp hát hai lần, cũng chỉ có hai câu này, đây là Vân Lang cùng nàng kể chuyện xưa thời điểm nghe được. Vân Lang lúc ấy hát thật nhiều, A Kiều đầu nhớ kỹ hai câu này. Lưu Triệt thấy A Kiều nước mắt cũng đi ra, thở dài một tiếng, lấy tay ôm A Kiều, trong này A Kiều là giả đấy. Hai câu này hồi hương bài dân ca trong này A Kiều mới là thật thực đấy. Chương 179, ôn nhu hương ngăn không được Lưu Triệt. Vân Lang rất hy vọng Lưu Triệt nghe được thiếu niên Trung Quốc thuyết tản thiên có thể chấn động một cái đấy, kết quả là giống như một viên tảng đá ném trong biển rộng, một chút phản ứng đều không có. Theo đại trường thu nói, A Kiều cố ý niệm, hoàng đế cũng nghe, sau đó. Hắn đừng nói rồi. Vân Lang nhìn thấy đại trường thu nói, A Kiều chẳng lẽ là tại nóng trong ao niệm cho bệ hạ nghe hay sao? Đại trường thu uống một ngụm trà gật đầu nói, đúng vậy. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi, trong lòng hiểu rõ, A Kiều mặt không có quá nhiều đặc sắc, có thể là thân hình của nàng. Vân Lang tưởng tượng một cái đều chảy máu mũi, ăn mặc bơi lội quần áo A Kiều có bao nhiêu mị hoặc người, Vân Lang có thể tưởng tượng đến, đáng thương lương tiên sinh thiếu niên Trung Quốc thuyết biến thành người ta trợ hứng chi vật. A Kiều làm việc sẽ không đáng tin cậy. Vân Lang bao nhiêu có chút phẫn nộ. Kỵ binh đô úy bây giờ đang tại vũng bùn trong dãy rùa. Hơn 800 người liền cư trú chốt đều không có, chỉ có thể chen lấn tại Vân gia kéo dài hơi tàn. Muốn tìm hoàng đế mở điểm trường hợp đặc biệt, đã đi gian lịnh đồ lộ số, còn bị A Kiều làm hư hại. Lưu Triệt dậy rất sớm, đây là hắn không nhiều lắm một chút ưu điểm, khoác áo lông tại ấm trên đường tàn bộ, nhìn xem dưới chân rau cỏ vô cùng kỳ lạ quý hiếm. Đại trường thu không dám ly khai tả hữu, thấy hoàng đế dừng bước lại liền vội vàng tiến lên giới thiệu nói, vậy hạ, đây là rau cải trắng, vô cùng nhất chịu rét. Lưu Triệt bứt lấy một gốc cây đồ ăn ngó ngó nói, so với ôn thang dám gieo trồng lớn hơn một chút. Đại trường thu che miệng ăn cười nói, trường môn cung hàng xóm Vân Lang nói, thứ này tương lai có khả năng vừa được hài nhi lớn nhỏ, một viên cuối cùng có hơn 10 cân không thành vấn đề. Lưu Triệt cũng cười theo, tùy ý nói, nói hưu nói vượng. Thế nhưng là Vân Lang cùng A Kiều quý nhân đánh cuộc, nói cho hắn 3 năm, hắn sẽ trồng xuất 7-8 cân nặng cải trắng, tiền đặt cược thế nhưng là một cái suối nước nóng cửa nước đâu. Lưu Triệt hạc hạc cười cười, cảm thấy rất thú vị, Vân Lang loại này tặng lễ phương thức ngược lại là mới lạ. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, lều phía dưới nhưng là xanh mơn mởn rau quả, thực tế lấy cải bó xôi cùng cây củ cải đường mọc tốt nhất, rau hẹ bị tầng một dày đặc đất vùi đứng lên, chỉ lộ ra nhỏ tí kẹo mầm mỏ mầm, trông rất đẹp mắt. Cải trắng, rau hẹ cũng thì thôi, Lưu Triệt thông thường, chẳng qua là cái này cải bó xôi cùng cây củ cải đường hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Đại trường thu những người nào vậy? Ăn đúng là nhìn hoàng đế sắc mặt cơ người, thấy hoàng đế mặt lộ vẻ suy tư vội vàng nói, đây là bác vọng hầu cho hạt giống trồng đi ra đấy, bắt đầu tưởng rằng cỏ dại, Vân Lang cảm thấy đây là hoàng gia ngự tứ chi vật, sẽ không có nhổ. Kết quả, sau khi lớn lên, diệp mạch đầy đặn, rõ ràng mỹ vị ngon miệng, mới biết, bác vọng hầu từ Tây Vực mang về hạt giống, không có một viên là vô dụng đấy. Về phần loại này lớn lá cây rau xanh, tên viết cây củ cải đường, Vân Lang nói cây củ cải đường lá cây có thể ăn, rễ cây lại có thể nấu kẹo, không thể so với Lĩnh Nam Hiến vào nghĩa tương thua kém.
Ừ, hả? Nghĩa tương?
Rút một gốc cây đến. Đại Trường Thu vội vàng đi vào cây củ cải đường trong đất, tìm một viên lớn nhất cây củ cải đường rút ra, chẳng qua là rễ cây chưa trưởng thành, không có gì đáng xem. Đại Trường Thu ở bên cạnh suối nước trong đem cây củ cải đường rửa sạch sẽ, mới đưa cho Lưu Triệt. Lưu Triệt sẽ rách tiếp theo cái lá cây đưa cho Đại Trường Thu, Đại Trường Thu nhận lấy liền ăn liên tục mà bắt đầu, nuốt nuốt xuống về sau cười nói, lá cây không ngọt. Lưu Triệt thấy Đại Trường Thu không có bị độc chết, lúc này mới sẽ rách một ít mảnh thả trong miệng nhai một cái sau đó nhổ ra nói, không quá mức mùi vị. Về phần cây củ cải đường thân củ, hắn là không muốn ăn, có trời mới biết thứ này có thể hay không có độc. Bệ hạ, loại thức ăn này Sơ Vân Thị đã ăn nửa năm, bất luận là đại nhân còn là đứa bé ăn về sau cũng ăn khăng rất, mạnh ra hai cái nhi tử ngốc, thích ăn nhất chừng chín cây củ cải đường cột, một ngày không ăn sẽ phải làm ầm ĩ. Nghe Đại Trường Thu nói lên mạnh ra hai cái nhi tử ngốc, Lưu Triệt khỏe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, chỉ vào nơi xa thủy đường nói, vậy hai cái cửa hàng không phải là ở chỗ đó sao? Đại Trường Thu nhìn thoáng qua đầy nước ao con vịt, cùng xuyên cùng gấu giống nhau thả con vịt mạnh ra ca lưỡng cười khổ nói, cũng chính là hai cái này cửa hàng, mới có thể ra vào trường môn cung như không có gì, A Kiểu quý nhân thương cảm hai người bọn họ có tàn tật, liền cho phép bọn hắn hồ đồ. Lưu Triệt cười nói, A Kiểu nên cùng loại này tâm tư chất phác người nhiều lui tới mới tốt, về phần Vân Lang, hừ. Gian xảo thế hệ thai. Đại Trường Thu cười theo mặt nói, còn không phải bệ hạ trong lòng bàn tay hầu tử, lại nhảy cũng nhảy không xuất ra bệ đã hạ thủ lòng bàn tay. Hả? Lời này là cái gì điển cố? Đây là Vân Lang cùng lão nô uống trà thời điểm, nói một cái chuyện xưa, nói là thiên địa sơ khai thời điểm, có một viên linh thạch trời sinh mà mang thai một đầu hầu tử, rồi sau đó phá thạch đến sinh, cái này đầu hầu tử lấy trời vi phụ, lấy đất là mẹ, không biết nhân gian lễ phép, không hiểu nhân thế tôn ti. Dựa vào từ kỳ nhân chỗ học được một thân bổn sự ở nhân gian làm sàng làm bậy, cuối cùng bị thiên đế thu phục, do đó tạo phúc nhân gian. Đại Trường Thu một mặt nhìn Lưu Triệt sắc mặt, một mặt giảng thuật chuyện xưa, thấy Lưu Triệt sắc mặt không có biến hóa, lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này chuyện xưa thuật lại một lần. Lưu Triệt vẫn còn dư vị chuyện xưa, Đại Trường Thu rồi lại nhìn thấy Vân gia khu vực, âm thầm nảy sinh ác độc, lao tử giúp ngươi giúp đỡ đến trình độ này, nếu là còn dám đối với Hồng Tụ Nhi không tốt. Nhìn lão phu có thể hay không lột da của ngươi. Chuyện xưa là Vân Lang nói không sai, về phần không biết nhân gian lễ phép, không hiểu nhân thế tôn ti mà nói, nhưng là Đại Trường Thu bản thân thêm đi lên, chuyện xưa vốn chỉ là giảng thuật một đầu hầu tử phản kháng tinh thần, bị Đại Trường Thu thuật lại về sau, liền biến thành bị thiên đế thu phục, tạo phúc nhân gian giọng chính chuyện xưa. Có thể thấy được, người miệng hai chương ra, trái phải có thể khó nói, chủ yếu nhìn nói chuyện xưa hoàn cảnh. Lưu Triệt nghe xong chuyện xưa, dư vị chỉ chốc lát, nhịn không được cười lên nói với Vân Lang, hảo hảo ra sức vì nước, hắn sự tình trước kia, chấm làm như không nhìn thấy. Đại Trường Thu lại hỉ, vội vàng miệng tụng bệ hạ sáng suốt. Lưu Triệt chắp tay sau lưng kêu lên một tiếng buồn bực nói, cũng không biết ngươi cái này lão hàng đến cùng thu người ta bao nhiêu chỗ tốt, như thế ra sức giúp đỡ một đầu hầu tử giải thích. Cũng được, chấm không có tra ra lai lịch của hắn, coi như hắn là từ tảng đá trong khe bông xuất hiện đấy, chuyện cũ bất luận, và lại nhìn sáng nay. Mạnh đại. Mạnh nhị, sớm đã nhìn thấy Lưu Triệt, cũng không dám tới đây, Lưu Triệt mang cho cái này hai huynh đệ nhớ lại không tốt lắm, bọn hắn không ít lần bị Lưu Triệt đánh. Chẳng qua là vội vàng con vịt đi rất chậm, mắt thấy sẽ phải thoát ly Lưu Triệt tầm mắt, chợt nghe Lưu Triệt thanh âm lạnh lùng truyền tới, còn dám đi một bước, ta liền đem các ngươi nhét vào gà trong lồng. Hai huynh đệ như bị sét đánh, nâng lên chân cũng không dám rơi xuống, đại chủ tử cùng nhị chủ tử bất đồng, hắn nói nhét lồng gà liền tuyệt đối sẽ không đem huynh đệ bọn họ hai nhét lồng heo. Đạo lý này, huynh đệ bọn họ hai từ nhỏ liền minh bạch. Mắt thấy cái nào hai huynh đệ nơm nớp lo sợ chuyển lấy vỡ bước hướng qua đi, Lưu Triệt lộ ra rất hưng phấn, hắn cảm giác mình thật lâu không có tự tay đánh hơn người, hôm nay có lẽ hảo hảo thử xem quyền cước. Nhìn thấy chính hắn một chủ tử, chẳng những không đến chào, ngược lại muốn chạy, thật sự là một chút quy củ đều không có. Người khi dễ bọn hắn tính là cái gì bổn sự, có bản lĩnh cưỡi lên ngựa đi tìm hung nô đại chiến một trận, hai ngày trước thì có người hung nô tới đây. Cũng không thấy ngươi có như vậy uy phong. A Kiểu thanh thúy thanh âm chuyển vào Lưu Triệt lỗ thai, Lưu Triệt có chút hứng thú hết thời, bất đắc dĩ nói, ai muốn khi dễ bọn họ. Hừ, áo bào cũng nhét trong dây lưng, mũi tên tay áo cũng lộ ra, hai cánh tay khẽ trương khẽ hợp đấy, ngươi cái nào một lần đánh người không phải như vậy. Mạnh đại, mạnh nhị thấy A Kiểu đã đến, như được đại xá, đi mau hai bước liền nằm ở A Kiều bên người, tiểu cẩu một loại nhìn thấy A Kiều. A Kiều đưa tay sờ sờ Mạnh Đại, Mạnh Nhị Nao Đại nói, yên tâm, tại trường môn cung các ngươi nguyện ý làm gì, liền làm cái đó, còn chưa tới phiên một cái không thường đến người khi dễ các ngươi. Lưu Triệt chật chật tán thưởng hai tiếng, nhìn thấy Mạnh Đại, Mạnh Nhị nói, quả nhiên biến thông minh, biết rõ tìm người che chở, hắc hắc, thế nhưng là, ta nghĩ đả tâm tư của các ngươi đã thức dậy, như thế nào bắt nó đè nén xuống, các ngươi cho ta một cái lý do. Lưu Triệt bây giờ đối với A Kiều nói những cái kia chu tâm chi ngôn, sớm liền không cần thiết, nàng trước kia trải qua càng chuyện gì quá phận tình ý. Bây giờ chứng kiến Mạnh Đại, Mạnh Nhị, hắn không khỏi nhớ tới bản thân còn là Giao Đông Vương thời điểm sự tình. Khi đó chính là như vậy, bản thân tâm tình không tốt cầm Mạnh Đại, Mạnh Nhị hả giận, A Kiều dù sao vẫn là giúp đỡ đây đối với ngốc huynh đệ. Mạnh Đại ngẩng đầu cẩn thận phòng bị Lưu Triệt nói, đại chủ tử, Mạnh Đại trước kia không thể giúp đại chủ tử mới có thể bị đánh, hiện tại, Mạnh Đại sẽ dưỡng gà, dưỡng con vịt, dưỡng ngỗng, còn có thể chăn heo, có thể dưỡng thật nhiều, có thể nuôi sống rất nhiều người, đại chủ tử người cũng đừng có đánh tiếp Mạnh Đại, Mạnh Nhị được không? Lưu Triệt cứng lại rồi, hắn tính tình xưa nay chính trực, hỉ nộ không được vu sắc, này sẽ nghe xong Mạnh Đại nói lời, tiềm để ngọt bùi cay đắng trong nháy mắt dâng lên, hốc mắt cũng không tự chủ được phiếm hồng, ánh mắt đã bịt kín tầng một hơi nước. A Kiều thấy Lưu Triệt bộ dạng này bộ dáng, thở dài dắt dịu lây hắn tìm một cái ghế dài ngồi xuống, hòa nhã nói, quần áo không bằng mới, người không bằng nguyên do, năm đó hầu hạ người của ngươi cũng không có thay đổi tăng ra, chỉ có ngươi cao cao tại thượng đã quên mất quá khứ. Ngươi làm hoàng đế quá lâu, cũng không thể mọi chuyện về phía trước, ngẫu nhiên xem một cái, cũng cho mình một chút rộng rãi thời gian. Kiến Trương cung trong bệ lũ su nịnh, đao quang kiếm ảnh đấy, nếu như cảm thấy mệt mỏi, sẽ tới thiếp thân nơi đây rộng rãi một cái, ngủ một cái an ổn cảm giác cũng là tốt. Lưu Triệt trong mắt hơi nước rất nhanh liền biến mất, trầm giọng nói, tiến thêm một bước hạng gì khó khăn, chấm như thế nào có thể lui ra phía sau. A Kiều tựa ở Lưu Triệt trên người nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời nói, ngươi nhà, cả đời này cũng mơ tưởng sống yên ổn, tựa như trong nội cùng xoa đẩy con lửa, đến chết mới thôi. Ta cũng không biết lúc trước giúp ngươi bắt được ngôi vị hoàng đế rút cuộc là giúp ngươi, còn là hại ngươi, cảm giác, cảm thấy, ngươi trở thành hoàng đế về sau tuy rằng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, rồi lại không vui. Lưu Triệt nhẹ nhàng mà tại Mạnh Đại, Mạnh Nhị trên mông đít đá một cước cười to nói, ra ra nếu như muốn ăn nhàn, còn làm cái gì hoàng đế. Nói xong, liền hướng về phía Mạnh Đại, Mạnh Nhị giận dữ hét, còn không mau một chút cút đứng lên, mang ta đi nhìn xem các ngươi dưỡng con vịt. Mạnh Đại, Mạnh Nhị nghe hoàng đế nói lên con vịt, bọn hắn lập tức sẽ không sợ hãi, rút sổ xịt cái mũi, hào hứng bừng bừng đem hơn 100 đầu tất cả lớn nhỏ con vịt đuổi tới đây, làm cho hoàng đế kiểm duyệt. Chương 180, Thiên Lý Bất Dung. Hơn 100 con vịt vây quanh Lưu Triệt loạn chuyển, gọi bậy, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, Lưu Triệt rồi lại tiện tay nắm lên một con vịt, cẩn thận mà nhìn, còn dùng tay xoa bóp mập gầy, tự tay chọn lựa một cái sau cùng mập ném cho Đại Trường Thu nói, đêm tối nấu canh. Đại Trường Thu vui vẻ đến cực điểm, hoàng đế lần này tới đến Trường Môn cung viễn so với trước kia đến thời điểm dụng tâm. Trước kia chỉ biết ban thưởng đại lượng tiền tài, lúc này đây bất đồng, vẹn vẹn mang theo 3000 thân vệ liền đi tới Trường Môn cung. Chẳng những không có ban thưởng cái gì tài vật, ngược lại thở dài như là nam chủ nhân một loại, cùng A Kiều ở chung cũng không còn ngày xưa không thạo, giống như là về tới tiềm để một loại. Đây là một cái tốt bắt đầu. A Kiều không phải là một cái hợp cách hoàng hậu, cái này tại Đại Hán đã là công luận. Cũng chính vì xúc phạm nhiều người tức giận, hoàng đế mới có thể đem A Kiều chê bài Trường Môn cung. Vu cổ họa chính là trong nội cung tối kỵ, một khi trong nội cung xuất hiện chuyện như vậy, một trận đại đổ sát là tránh không khỏi. Chỉ có A Kiều đang làm loại này người người đoán trách sự tình về sau, duy nhất xử phạt chính là tước đoạt hậu vị. Đại Trường Thu cảm thấy A Kiều liền ở lại Trường Môn cung, nếu so với nàng một lần nữa tiến vào hoàng cung, càng thêm có lợi. Vân Lang lúc này thời điểm đang đứng tại một tòa khác trước hoàng cung trước mặt. Nơi đây hầu như không có thay đổi gì, một cái mãng xà bốn lượn tới, lướt qua Vân Lang, trực tiếp đi nơi xa huyết thực chống chết, đoán chừng có tốt một hồi không thể lại đến cắt trên bờ biển rồi. Trong không khí tràn đầy khói lửa khí, ngày xưa thật dài sạn đạo đã biến mất, này tòa cầu dây cũng biến mất tại trong biển cát. Một cỗ cháy khô thi thể nằm ở trên hành lang, từ trên mặt đất đã biến thành màu đen vết máu đến xem, hắn bỏ sát thật lâu. Vân Lang quay đầu lại, nhìn thấy hai bên đường lờ mờ điêu khắc nói, ta muốn đóng cửa nơi này. Đây là đối với các ngươi bảo vệ tốt nhất, có lẽ 2000 năm về sau các ngươi có thể lại thấy ánh mặt trời, chỉ hy vọng các ngươi chớ để oán hận. Không có người trả lời, ta coi như các ngươi đã đáp ứng, chuyện này cứ làm như thế tốt rồi. Vân Lang chờ giây lát thấy không có người phản đối, liền giơ bó đuốc đã đi ra Hàm Dương Thành. Tại tiến vào con rắn động lúc trước, Vân Lang bung lỏng ra trói chặt kim nhân liên tử truy sợi tơ dây thừng, vừa mới bung ra, liên tử truy liền vù vù mà đong đưa đứng lên, cùng lúc đó, cực lớn kim nhân cũng cùng theo cạc cạc chuyển động đứng lên. Vân Lang mau mau tiến vào trong động, vong mệnh hướng ra phía ngoài bò. Hắn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, chỉ biết là, cái này có chứa phòng vệ tính chất kim nhân một khi thúc đẩy, lúc này đây tiểu cũng không lại dừng lại, nhất là tại Vân Lang đem hạn chế động tác biên độ đồng xanh cọc gâu ngăn xóa về sau, chỉ biết càng thêm cuồng bạo. Cao lớn tường thành che ở Vân Lang ánh mắt, chỉ nghe thấy oanh long long nổ mạnh tại tường thành cái nào một bên liên tiếp vang lên, giống như long trời lở đất một loại. Trong phần mộ đồ vật không có gì hay hiếm có đấy, nhiều tồn tại 2.000 năm khả năng còn có giá trị liên thành, hiện tại, một đống mới qua 100 năm đồ vật có thể có cái gì giá trị. Huống chi tại Đại Hán, tất cả mọi người ưa thích mới đồ vật, người nào con mẹ nó sẽ thích dùng xưa cũ. Bên trong đồng tiền rất nhiều, thế nhưng là, tần nửa lượng thật có thể tại Hán 8 thu tiền. 5 phần tiền đại sự một con đường riêng thời điểm sử dụng sao? Còn không phải muốn một lần nữa hòa tan thành đồng, sau đó lại chế tạo. Đại Hán quốc đúc tiền kỹ thuật thật sự là quá rớt lại phía sau, chế tạo 100 tiền, nếu như không tính giả dối, sẽ phải tiêu phí 80 cái tiền, hai thành tiền lợi mà thôi. Vân Lang cảm thấy rất không có lợi nhất, có vậy công phu hắn có càng nhiều con đường đi kiếm tiền, lợi nhuận viễn so với đúc tiền cao. Một khối thành gạch bay ra ngoài xa hơn 10 trượng, liền rơi vào Vân Lang bên người. Lại càng hoảng sợ Vân Lang tranh thủ thời gian tiếp tục hướng sau chạy, cuối cùng đi vào thái tể thường xuyên uống rượu địa phương, quen thuộc móc ra một vò rượu, uống. Như vậy bình rượu còn có rất nhiều, là Vân Lang cố ý cho thái tể chuẩn bị, hắn vô cùng hy vọng thái tể có thể từ bên trong đi ra, dù là bị tảng đá kia phóng xạ thành quái vật hắn cũng cao hứng, đáng tiếc, rượu nơi này không ai uống qua. Đại cổ cắt vàng từ con rắn trong động trượt ra đến. Xem ra trong lịch sử ghi chép là rất đúng, tần lăng xung quanh quả thật có 10 dặm biển cát. Vân Lang lẳng lặng yên ngồi ở dài mảnh trên ghế, có một cái không một cái uống rượu, một vò rượu uống xong, đã nhìn thấy trên đầu thành khe hở chỗ có đại cổ cắt vàng chuốt xuống xuống, thời gian dần qua che đậy kín này tòa khuynh đảo kim nhân, cũng vùi lấp ở cao lớn tường thành. Vân Lang thấy biển cắt không tiếp tục động tĩnh, liền hơi hơi than thở một tiếng, trên lưng bã lồ của mình, quay người rời đi. Khi hắn lại một lần nữa từ đạo kia kẽ nước trong đi ra thời điểm, trên bầu trời tinh đấu đầy trời, có một vì sao rơi kéo lấy thật dài cái đuôi. Từ Tây Thiên bay đi phương Bắc. Lão hổ nằm ở Vân Lang bên người, tựa hồ có chút sầu bi. Lưu Triệt đến Trường Môn cung thời điểm, đúng là Ly Sơn an toàn nhất thời điểm, ngăn chặn từng cái dã nhân, hoặc là còn lại liên hệ thế nào với tiến vào Trường Môn cung phạm vi, là 3000 cung vệ môn chức trách, cũng chỉ có đến lúc này, Vân Lang mới có thể không có bao nhiêu cô kỵ tiến vào Thủy Hoàng Lăng. Lúc triều Địa Long trở mình rồi. Lương ông đem náo đại tiến đến Vân Lang bên thai nói khẽ. Địa Long trở mình, không có gì ly kỳ. Ngươi nhỏ như vậy âm thanh làm cái gì? Bệ hạ tại Trường Môn cung à, người ta là Thiên Long, Địa Long lúc này thời điểm đi ra bái kiến một cái cũng là thường tình. Làm sao ngươi biết bệ hạ tại Trường Môn cung? Đây chính là đại sự quốc gia, khắp nơi nói lung tung liền không sợ nhân ra đem người diệt khẩu. Lương ông thấy chủ nhân nói như vậy, vội vàng bịt miệng lại mong, hoảng sợ nhìn thấy Vân Lang. Tốt rồi, hù dọa ngươi đấy, lời này là ai truyền tới hay sao? Mạnh đại, mạnh nhị. Nói cho bọn hắn biết ngậm miệng lại. Không cho phép nói lung tung, nếu như Điệu Long trở mình, người trong nhà đêm nay ngủ nhất định phải cẩn thận, không muốn ngủ được quá chết. Lương ông lĩnh mệnh mà đi, Vân Lang liền đi thương binh chỗ ở xem xét một phen, cổ đại một gian trong khố phòng, cư trú thương binh đã không mấy cái, bị hoắc khứ bệnh ngăn cách về sau vừa và ở đến khoảng 100 cái vũ lâm quân. Vân Lang đi tới thời điểm, vừa vận đụng phải đám kia quân tốt tại xì xào bàn tán, cổ đại trong kho hàng như là tổ ong vỏ vẽ một loại ông tác hưởng. Đầu muốn nhìn những cái kia vũ lâm quân các thiếu niên kích động thần tình, đã biết rõ hoàng đế liền ở khi bọn hắn sát vách, để cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Tư Mã, đã có quý nhân tại, ta vũ lâm quân làm chấp thương thủ vệ. Một cái lao luyện một chút vũ lâm quân thấy Vân Lang đã đến, liền nói khẽ. Vân Lang cười nói, cái này muốn xem giáo úy được rồi, hắn an bài như thế nào, chúng ta giống như phòng làm, cũng nên cân đối tốt mới được, miễn cho bị những cái kia cung vệ môn cho là chúng ta tại mưu đồ làm loạn. Đánh nhau chúng ta cũng không có để ý. Vũ Lâm quân tốt liên tục gật đầu, cảm thấy Tư Mã nói rất hợp lý, Vũ Lâm quân không có nhận đến hộ vệ chức trách, tùy tiện đi ra ngoài ngược lại không đẹp. Vân Lang tiếp tục nói, công tôn Ngao đi nhạn môn quan, Trường Môn cung thủ vệ không thiếu được muốn giao cho chúng ta trong tay, công văn xuống là chuyện sớm hay muộn, và lại chờ xem. Vân Lang vừa dứt lời, hoắc khứ bệnh vén rèm cửa lên đi đến, trầm giọng nói, võ trang đầy đủ, tối nay, mặt phía Bắc hộ vệ quân vụ từ chúng ta tới làm. Mọi người nghe xong đại hỉ, không đợi hoắc khứ bệnh thúc giục, liền vội vàng đảm đương nón trụ quan giáp. Hoắc Khứ Bệnh thấy Vân Lang đã ở, nhíu mày nói, ngươi thân là Tư Mã, không thể động một chút lại tìm không thấy người. Vân Lang nhỏ giọng nói, ta đây cái Tư Mã cũng là giả dối, dù sao vừa không trên chiến trường, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn chằm chằm vào Vân Lang nói, ai nói ngươi cái này Tư Mã là giả hay sao? Trước kia tại Vũ Lâm thời điểm còn có thể nói một chút, hiện tại có thể không giống nhau, ngươi báo thân, tinh xứng, ơn tín, nửa trước mặt trưởng quân hổ phù đã đưa vào Thái Úy Phủ, một khi một nửa khác chia ngươi, chính là ngươi xuất chiến thời điểm, sao có thể nói là giả dối? Vân Lang sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, lôi kéo Hoắc Khứ Bệnh nói, không phải nói ta không có hổ phù sao? Chính là giúp ngươi quản quản quân vụ hậu cần. Hoắc Khứ Bệnh lạnh như băng nhìn thấy Vân Lang nói, ta chỉ muốn chiến chết, ngươi chính là người kế nhiệm của ta, đại quân liền cần ngươi tới khống chế, ngươi đi hỏi hỏi, nhưng phàm là quân Tư Mã, bao nhiêu cái không có đồ dự bị hổ phù. Người con mẹ nó bị ta. Mắng nhầm người, liên quan gì ta, đây là trong quân lệ cũ, quân Tư Mã trưởng đổ quân lưu doanh, trưởng quân cúng bái hành lễ, không có hổ phù ngươi điều động người nào đây? Ngươi dám xử phạt người nào? Ngươi cho rằng địa phương đi lên những cái kia quân tốt, dân phu, tội tù, nhìn ngươi lớn lên đẹp mắt liền nghe lời ngươi. Ta như thế nào mới có thể không muốn hổ phù? Có thể không cầm, dựa theo Đại Hán quân luật, không hổ phù không trưởng quân, ngươi đang ở đây trong quân thân phận chính là một cái tiểu tốt, còn có thể bởi vì không có đeo hổ phù bị đại tướng quân chém đầu gian chúng. Còn có giảng không giảng lý, ta chưa từng có ý định bỏ tác chiến. Hoắc Khứ Bệnh giọng nịa mai mà nói, ngươi cho rằng ngươi có thể không công hưởng thụ thiểu thượng tạo vinh quang, cũng không dùng trả giá. Dưới gầm trời này cái nào đến chuyện tiện nghi như vậy tình ý. Vân Lang ngồi liệt tại trên ghế, vỗ mạnh đầu nói, ta tưởng rằng đối với ta trận chém 16 cái hung nô khen thưởng. Hoắc Khứ Bệnh ngồi ở Vân Lang bên người cười khổ nói, Thái Úy Phủ nguyên tắc rất đơn giản, gặp phải một cái có thể giết địch liền nhất định sẽ hướng trong chết dùng, chết đi coi như xong ngươi cản gió, còn sống có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi một hơi trận chém 16 cái hung nô, một cái trong đó còn là người ta tinh nhuệ bách hộ, lần này đánh lui hung nô về sau luận công, ngươi trận chém 16 người, luận công vẹn vẹn xếp hạng ta phía dưới, còn bị Trương Liên bọn hắn đem ngươi thổi chúng không trung hiếm thấy, trên mặt đất ít có anh dũng. Nếu như ngươi muốn là nhìn Thái Úy Phủ giản độc, chính ngươi cũng sẽ cho rằng, loại người như ngươi hữu dũng hữu mưu dân liều mạng, nếu như không bị lộng trên chiến trường, quả thực chính là thiên lý bất dung. Vân Lang hít một hơi dài nói, nghĩ nghĩ biện pháp, ta giả ngu được không? Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh nói, ngươi không có đạt được chức quan lúc trước, ngươi giả ngu người ta chỉ biết nói ngươi phẩm hạnh cao thượng, không muốn vào triều làm quan, hiện tại ngươi cầm triều đỉnh cho làm cho mới có lợi, nhưng bây giờ không muốn xuất chiến, ngươi cảm thấy người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Không đem ngươi trở thành thành không có can đảm con cái người ở rể nhìn mới là việc lạ. Chớ nói đến lúc đó ngươi trang tử không bảo vệ được, đã liền Vân gia người cũng mơ tưởng có một cái có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Tại Đại Hán, cá nhân vinh quang, tôn nghiêm vĩnh viễn là từ trên chiến trường lấy trở về, đều muốn ngồi ăn rồi chờ chết, nhớ kỹ kiếp sau ngàn vạn chớ để đầu thai đến ta Đại Hán quốc. Vân Lang nhìn kỹ một chút Hoắc Khứ Bệnh mặt đỏ lên lồng ngực cả giận nói, ta bị lộng trên chiến trường, ngươi tựa hồ thoạt nhìn rất hưng phấn a. Hoắc Khứ Bệnh cười to nói, đây là tự nhiên, người nào trên chiến trường không muốn đem phía sau lưng của mình giao cho mình thân thiết huynh đệ. Ngươi yên tâm, ra trận công kích sự tình đâu rồi, từ ta cùng Lý Cảm đến làm, ngươi giúp chúng ta chiếu cố tốt đường lui, chỉ cần ngươi không chủ động ra trận giết địch, ta đến bây giờ vẫn chưa nghe nói có quân Tư Mã chết trận đấy. Chương 181, Gaver EV tờ giảng. Vân Lang cảm thấy Hoắc Khứ Bệnh đang gạt hắn. Quân trận phía trên, một khi chiến bại, thân ở trong quân Tư Mã có thể có quả ngon để ăn. Mặc dù là trốn về đến, lấy Lưu Triệt tính tình, đoán chừng cũng là bị hắn chém đầu kết cục. Vân Lang còn không nghĩ nhanh chóng như vậy chấm dứt hắn tại Đại Hán quốc lữ trình, vô luận như thế nào, cũng muốn vui sướng đem cả đời này qua hết mới tốt. Đêm qua, Thủy Hoàng Lăng sụp đổ động tĩnh, cũng lan đến gần Vân gia trang tử, Vân Lang tự nhiên là biết là cái gì duyên cớ, Lưu Triệt cũng tại địa long trở mình về sau trước tiên bỏ chạy hồi Trường An đi. Hoàng đế hoạch tội với thiên, mới có địa long trở mình loại chuyện này, cái này là Đổng Trọng Thư tại hắn Nho ra học thuyết trong Sen Lẫn Châu diễn ngũ hành trung thủy thuyết sau trình bày một loại thiên nhân cảm ứng ví dụ. Điều này làm cho Lưu Triệt rất lo lắng, đối với Ly Sơn mà nói chẳng qua là một hồi chấn động, đối với địa phương khác, rất có thể là một trận đại tai nạn. Trên đời tất cả học thuyết, chỉ cần có thể đối với kẻ thống trị có trợ giúp đấy, một loại đều có thể đại sự một con đường riêng. Đến Trung Quốc vô cùng nhiều học thuyết, sở dĩ có thể kéo dài mấy nghìn năm, kia bản chất chính là tại vì kẻ thống trị phục vụ. Không có cái này lý niệm học thuyết, đều muốn khuyết tán vô cùng khó, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng, đã liền Khổng Tử đều có thể lấy dị loại tên tuổi tru sát ít chính mạo, cũng đừng có trông chờ đợi sau đế vương môn có thể có cao hơn tư tưởng chuẩn tắc. Cái này mùa đông nghe được tin tức tốt nhất chính là Đông Phương Sóc quyết định chấm dứt hắn một năm một tiên phong hành vi. Bây giờ thành thật tại công xa thự đi làm, khác hẳn với mọi người hành vi thu liễm rất nhiều. Người thông minh một khi có thể trầm xuống tâm, trợ lý tình ý một loại đều so với người bình thường làm tốt, phải nhanh. Vì vậy, làm Trương Thang nói lên Đông Phương Sóc thời điểm, cũng là cùng tán thưởng, cho rằng gia hỏa này là một cái có thể tạo chi tài, chính là làm một chuyện dù sao vẫn là không đúng lúc. Vân Lang phẫn nộ phi thường, cái này cái hỗn đản chi cho nên sẽ có khác hẳn với thường nhân biểu hiện, thuần túy là bởi vì, hắn tử Vân gia thấy được xe ngựa bốn bánh mô hình về sau, cầm lấy đi tại công xa thử làm thí nghiệm. Đại Hán Quốc không có sáng chế pháp vừa nói, vì vậy hắn tử Vân gia chứng kiến xe ngựa bốn bánh mô hình sau không có chút tâm lý gánh nặng cho rằng là của mình sáng tạo. Vân Lang cẩn thận suy nghĩ một lần về sau, cũng liền bình thường trở lại, xe ngựa bốn bánh sở di không có ở Đại Hán đại sự một con đường riêng, là quan trọng nhất một nguyên nhân chính là Đại Hán quốc đường cái không thích hợp xe ngựa bốn bánh. Thủy Hoàng đế tạo nên Sa Đồng Quỹ không phải là hay nói giờ đấy, tất cả con đường đều là lấy tiêu chuẩn xe ngựa vết bánh xe tiến hành xếp đặt thiết kế thi công đấy, Đại Hán quốc, kế thừa Đại Tần đế quốc hết thảy, tự nhiên cũng kể cả con đường. Tuy rằng xe ngựa bốn bánh tại chuyên chở số lượng cùng với la ngựa lợi dụng hiệu suất cao hơn qua hai bánh xe ngựa, thoải mái dễ chịu tính chất trên cũng vượt qua hai bánh xe ngựa. Tại đối mặt Đại Hán quốc không song tình hình giao thông, cùng không giảng đạo lý luật pháp, đều muốn đại sự một con đường riêng còn có gánh nặng đường xa. Trương Thang đem Vân gia xe ngựa bốn bánh mô hình đặt ở trên mặt bàn đẩy tới đẩy đi chơi đùa, giống như cái đạt được món đồ chơi mới hài tử. Như vậy xe ngựa nếu là ngươi nghĩ ra được, làm sao lại không muốn lấy mở rộng đi ra ngoài? Trương Thang chơi mệt mỏi, liền ngồi xuống uống trà hỏi Vân Lang. Ta sợ bị ngươi chém đầu. Trương Thang vui mừng gật đầu nói, tiến triển rất nhiều à, so với Đông Phương Sóc muốn thông minh, cũng hiểu chuyện, ngươi phải biết rằng, Đại Hán luật pháp kế thừa đại bộ phận tần pháp, xe ngựa làm chính là trong đó hạng nhất. Khống chế không hợp quy tắc xe ngựa, tự nhiên sẽ bị phạt, chẳng qua là trừng phạt độ mạnh yếu không có đại tần luật pháp nghiêm khắc, văn đế thời kỳ đã đem nhị hình phạt cải thành 300 roi. Vân Lang lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi, nhị hình phạt chính là cắt mất cái mũi có phải hay không? Trương Thang nở nụ cười, biểu lộ ra bản thân sa ngư một loại hàm răng trắng loáng nói, xác thực như thế. Nói như vậy, Đông Phương Sóc hiện tại ở tại trong nhà giam. Trương Thang cười nói, đây là ta ly khai trung úy phủ làm cuối cùng một cái cọc vụ án, dựa theo luật pháp, Đông Phương Sóc cũng bị 300 roi. Mỗ gia chính là cảm thấy hắn làm cho xe ngựa bao nhiêu còn có chút ý tứ, cho nên mới phải đến nhà của ngươi, nhìn xem lúc ban đầu mô hình, cũng nhìn xem có hay không có thể đem xe ngựa bốn bánh trên sự tỉnh tấu bệ hạ, nhìn xem có hay không ngoài vòng pháp luật thi nhân khả năng. 300 cái cây roi, rút xong, Đông Phương Sóc nửa cái mạng cũng sẽ không có. Vân Lang vội vàng nói, việc này bởi vì ta dựng lên, có thể hay không nộp đồng chỗ tội. Trương Thang gật đầu nói, như thế cũng tốt, nộp đồng 50 cân, hắn liền được thả ra, chẳng qua là chức quan khó giữ được, hơn nữa muốn lưng một cái đằng trước phạm quan tên tuổi, về sau đều muốn qua thoải mái thời gian chỉ sợ không thể nào. Còn là chờ ta thượng tấu bệ hạ về sau rồi nói sau, nộp đồng là cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, có thể không dùng cũng đừng có dùng. Vân Lang gãi gãi nao đại nói, ta cảm thấy đến tìm A Kiều quý nhân khả năng càng thêm nhanh chút ít. Trương Thang ho khan một tiếng nói, bàng môn tà đạo. Nói dứt lời liền nhắm mắt lại cẩn thận đánh giá nước trà tư vị, không hề để ý tới Vân Lang. Vân Lang lập tức cầm lấy cái kia xinh đẹp xe ngựa bốn bánh mô hình, liền trực tiếp đi A Kiều nhà. A Kiều chứng kiến vậy cỗ xe ngựa mô hình về sau lập tức sẽ phải Vân Lang cho nàng tạo một cỗ, muốn cùng mô hình giống như lúc đấy. Phạm pháp? Phạm nhà ai pháp? Ngươi nói là tổ hoàng đế ước pháp tam chương còn là cựu chương luật. Cựu chương luật? Cựu chương luật có không cho phép trăm họ hồ loạn chế tạo xe ngựa điều luật? Có, vết bánh xe độ rộng có yêu cầu. À, ta không biết, như vậy đi, đại trường thu, ngươi đi đem cái kia sẽ tạo xe ngựa Đông Phương Sóc cho tìm đến, làm cho hắn tại trường môn cung cho ta chế tạo xe ngựa bốn bánh. Nếu như tạo đẹp mắt, thoải mái dễ chịu, sẽ không sự tình, nếu như tạo không tốt, ngươi cũng không cần dẫn hắn tới gặp ta, một đao chém chết vùi bên trong ruộng ruộng màu mỡ. Dốc lòng chủ nghệ A Kiều đối với sự tình khác không có gì hứng thú. Vân Lang cũng không nỡ bỏ ăn một miếng mùa đông dưa leo, bị A Kiều trái một đao phải một đao chém bừa bãi lộn xộn, mắt thấy liền tao đạp. Vân Lang thật sự là nhìn không được, cười theo mặt nói, dưa leo rau trộn đứng lên mùi vị không tệ, chẳng qua là, dùng đao mổ đi ra tương đấu kỵ đạo vào không được, không thể ăn, nếu như dùng đập đấy, có thể rất tốt đền bù phương diện này khuyết điểm. A Kiều nhấp lên vân thị dao phay, một đao liền vỗ vào một cột dưa leo trên, mắt thấy dưa leo bị đập vỡ, lúc này mới tùy tiện chém hai đao. Gục vào trong chậu, rội lên trước đó điều tốt tương chéo, lung tung quấy hai cái, ăn một cái, hài lòng nói, hồ dưa, hay là muốn đánh ra tới tốt lắm ăn, đại trường thu, nhớ kỹ, đây là ta hôm nay phát hiện mới. A Kiều đập dưa leo đập nghiện, Vân Lang lén lút tiến đến múa bút thành văn đại trường thu bên cạnh nói, thật sự không có vấn đề sao. Đại trường thu liếc mắt Vân Lang một cái nói, về sau có việc đã nói, giống như lần này như vậy, nói rõ ràng, giành mạch tự thành. Những cái là A Kiều có thể làm, những cái kia không thể làm, A Kiều đều có chủ ý, có thể giúp đỡ tiện tay liền liền rút, không thể giúp đấy, ngươi cũng chớ để cưỡng cầu. Vân Lang lại nhỏ âm thanh hỏi, sẽ giúp ta hỏi một chút A Kiều, có thể hay không đem ta từ Vũ Lâm quân ngõ đi ra à, cũng nên trên chiến trường đấy. Đại trường thu miễn cưỡng mà nói, rất đơn giản. Vân Lang vui mừng lộ rõ trên nét mặt vội vàng nói, đa tạ, đa tạ. Đại trường thu nhìn Vân Lang một cái nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận cung hình, có thể đến trường môn cung hầu hạ A Kiều quý nhân, nói thật, A Kiều quý nhân còn là rất thích ngươi, chơi ta môn một chuyến này, ngươi tiền đổ rộng lớn a. Vân Lang không tự chủ được ngó ngó dưới háng, não đại dao động cùng trống lúc lắc một loại. Đại trường thu giọng nịa mai mà nói, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi a. Chắc không được sẽ không nỡ bỏ, như thế nào, cái kia chắc thị nữ tư vị rất đủ. Vân Lang buồn nản vỗ mạnh đầu nói, như thế nào ai cũng biết ta. Đại trường thu hừ lạnh nói, chính ngươi hành vi không kiểm, còn có oán trách người khác cũng biết. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Xem thường nhất các ngươi loại này phù hoa lãng tử, ỷ vào bên hông có một cái tử tôn cột liền tùy ý hồ vi, nhưng lại không biết đó cũng là gây tai họa dễ và mầm. Ngươi xem rồi đi, về sau có ngươi phiền não địa phương đâu. Đại trường thu, đem những này hồ dưa ban thưởng cho những cung nữ kia, nếu ai dám còn lại, liền cắt mất đầu lưỡi, thật tốt rau cỏ à, cũng dám lãng phí. A Kiều tại bên kia không kiên nhẫn hô. Đại trường thu đứng dậy đối với Vân Lang nhỏ giọng nói, lão phu bể bộn nhiều việc, sắp bận không qua nổi, ngươi nếu như sợ hãi trên chiến trường, sẽ tới lão phu nơi đây, lão phu một tay khoái đao, bảo vệ ngươi không việc gì. Vân Lang lập tức liền ôm xe ngựa mô hình rời đi. Hắn tình nguyện ra trận cùng hung nô tác chiến, cũng không muốn biến thành thái giám. Đông Phương Sóc đi vào trường môn cung thời điểm, Vân Lang sắp nhận thức không xuất ra hắn. Vô luận như thế nào, trước hết để cho mỗ ra ăn một bữa cơm no, rồi sau đó, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý là tốt rồi. Dối bù Đông Phương Sóc, nhìn thấy Vân Lang, trước không cảm thấy tạ Vân Lang đối với ơn cứu mệnh của hắn, mà là trước muốn ăn đấy. Một nồi nước mì sợi rơi xuống bụng, Đông Phương Sóc trong miệng cắn một cột đùi gà nói, nghe nói ta là tới nơi này tạo xe ngựa hay sao? Vân Lang nghiến răng nghiến lợi mà nói, chuẩn xác mà nói, ngươi là tại trộm nhà ta xe ngựa. Thứ tốt ẩn nút đi cũng không phải là quân tử hành vi, hiểu dụ thiên hạ, tạo phúc thiên hạ, mới là đời ta người đọc sách nên làm sự tình. Ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn. Đó là của ta tâm huyết. A Vân Lang nổi trận lôi đình. Mỗ gia giúp ngươi đem xe ngựa bốn bánh thi hành thiên hạ, ngươi nên cảm tạ mỗ gia mới đúng, biết không, mỗ gia đã ghi chú rõ này xe tên viết Vân Thị Xe. Ngày sau Vân Thị Xe khắp đi thiên hạ, ngươi Vân Thị danh tiếng cũng đem dương danh tứ hải, vì chuyện này ta đã thân chúng xuống nhà tù, ngươi rõ ràng không biết tốt xấu quái gì ta giúp ngươi. Vân Lang con mắt chừng đến như là ngưu nhãn con ngươi một loại lớn, cả giận nói, ý của ngươi là, ta cứu ngươi hoàn toàn tất nhiên, là đúng ngươi giúp ta một loại đền bù tổn thất, mà không cần phải mang ơn có phải hay không. Đông Phương Sóc đã ăn xong đùi gà, đem trên người quần áo bẩn vứt bỏ, một bên cởi chuồn hướng suối nước nóng nước kênh mương đi, vừa nói, ta vốn chuẩn bị dùng ý hiếp những cái kia người lùn phương thức làm cho bệ hạ chú ý tới ta, vì tạ ơn ngươi trước đó vài ngày đối với chiếu cố cho ta. Ta cố ý lựa chọn xe ngựa bốn bánh cái này có tranh luận sự tình để làm. Nếu như không phải là vì trợ giúp ngươi, ngươi cảm thấy vì ăn no dỗi việc đi xúc phạm luật pháp. Hiện tại tốt rồi, A Kiều quý nhân muốn xe ngựa bốn bánh, cũng chính là Vân Thị Xe, chỉ cần cái này một chiếc xe ngựa tạo thành, kẻ làm theo nhất định sẽ trải rộng thiên hạ, ngươi Vân Thị thanh danh, tự nhiên tiểu đứng lên. Chờ ta tắm rửa xong hảo hảo nhớ tới ngươi nên cho ta bao nhiêu tiền mới có thể đền bù của ta tổn thất. Chương 182 Tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Có lẽ là Đông Phương Sóc là một cái tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người. Trương Thăng như thế nói. Một người nếu như có thể cần cù lấy cầu trợ giúp một người khác danh dương thiên hạ, đây tuyệt đối là lớn lao ân đức, không vẫn cái cổ chi giao không thể cầu. Mỗi người đều như vậy nói, Vân Lang cũng liền không thể không tiếp nhận loại này phán đoán suy luận, nếu như lại tiếp tục dây dưa phát minh quyền vấn đề, có thể sẽ bị người đoán thầm vì tiểu nhân. Vân Lang vững tin. Hắn tuyệt đối sẽ không vì Đông Phương Sóc đi cắt cổ, đồng dạng, đoán chừng Đông Phương Sóc cũng sẽ không vì Vân Lang đi tự sát. Người thông minh làm cho người ta chán ghét, liền chán ghét tại điểm này, bọn họ có hành vi quy tắc, có rõ ràng dừng lại tổn hại tuyến, một khi chuyện không thể làm, chạy nhanh nhất nhất định là bọn hắn. Đông Phương Sóc há miệng quả thật có thể người đần độn thịt bạch cốt, hắn vậy một đôi tay trừ ăn cơm ra bên ngoài, còn dư lại công năng chính là cầm bút rồi. Vì vậy, hắn đối với như thế nào chế tạo xe ngựa bốn bánh hoàn toàn không biết gì cả. Tại Vân gia bắt đầu hừng hực khí thế cho A Kiều chế tạo xe ngựa bốn bánh thời điểm, Đông Phương Sóc duy nhất minh bạch sự tình chính là Vân gia thịt xương đầu ăn thật ngon. Tại Đông Phương Sóc bị giam vào nhà giam thời điểm, vợ của hắn cũng không có chạy, một đường cùng theo xe chở tù từ Trường An đi đến trên Lâm huyện, còn muốn chiếu cố Đông Phương Sóc, nữ nhân như vậy rất khó được, Vân Lang liền thì cho là như vậy đấy. Đông Phương Sóc lại cho rằng đây là tất nhiên, hắn cho rằng chỉ cần hắn không chết, coi như là thiếu đi một cái lỗ mũi cũng có nhóm lớn nữ nhân nhào lên. Về phần cái kia chết đều muốn cùng hắn cùng một chỗ chính là cái kia Lương Cơ, là hắn xuất phát từ thương cảm mới khiến cho nàng theo bên người đấy. Nhìn thấy Lương Cơ lợi dụng Vân gia tài nguyên, đem Đông Phương Sóc chiếu cố cẩn thận, mặc dù bị Đông Phương Sóc đến kêu đi hét, cũng cam tâm như di bộ dáng, Vân Lang rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Nữ nhân như vậy hắn tại đời sau sẽ không có gặp phải qua, tại Đại Hán đồng dạng không có gặp phải một cái. Không biết tại sao, hắn tiếp xúc không phải là chắc cơ loại này cửa hàng nữ công nhân, chính là Trường Bình, A Kiều loại này chính trị nữ công nhân, nếu không nữa thì, gặp phải chính là xỉu rong loại này có thể đem người tươi sống tức chết nữ nhân. Bất kể là loại nào cũng cùng Vân Lang trong lý tưởng lao bà khác khá xa, cùng cái này vài loại nhiều nữ nhân lưu lại một ngày rất có thể sẽ giảm thọ một ngày. Phóng nhãn nhìn lại, bên cạnh mình, vậy mà không có một cái nào thích hợp bị hắn phát triển trở thành vân thị nữ chủ nhân người. Xe ngựa bốn bánh khó khăn nhất chế tạo kỳ thật chính là thùng xe phía dưới đĩa quay, loài ngựa này xe là dựa vào hai cái có thể tả hữu chuyển động bánh trước đến khống chế phương hướng đấy, bởi vậy, Vân Lang liền cố ý đem thùng xe phía dưới đĩa quay biến thành sắt đấy. Thế nhưng là, vấn đề tiếp theo liền đi ra, hai cái bánh trước nhanh biến thành vạn hướng vẩng, đối với khống chế xe ngựa xa phu yêu cầu liền sách cao rất nhiều. Vân Lang tại khống chế cái này trước chỉ có cái giá xe ngựa xông vào ruộng đồng trong về sau. Đại trường thu liền phái tới 3 đến 5 cái kinh nghiệm phong phú sa phu, ngày đêm thao luyện. Tào Tương đã trở về, hăng hái, chẳng qua là người gầy không có người hình. Tiến nhanh 1.400 dặm từng cái nô, đem một trong chém giết tại dưới đao, vì bình sinh nhanh nhất ý sự tỉnh. Trận chém 164, bắt sống 30 có 5, thu được vô số, trong đó chiến mã không dưới 300 con. Tào Tương đem lời nói gợn sóng không sợ hãi, chẳng qua là trong cặp mắt tràn đầy khát vọng. Hắn vô cùng khát vọng bản thân cái này mấy người đồng bạn có thể hảo hảo khoa trương hắn. Nhạn môn quan xuống, nhưng còn có bách tính. Hoắc Khứ Bệnh từ đùi cừu nướng trên kéo xuống một miếng thịt nhét miệng nói. Ta chỉ đến Thái Nguyên Phủ. Tào Tương mặt có chút màu đỏ. 500 trưởng môn cung vệ, hơn nữa người 300 gia tướng, lớn như thế một cố lực lượng, không có đi nhạn môn quan bên ngoài ngóng nó, thật sự là tiếc nuối. Hoắc Khứ Bệnh thở dài nói. Tả Cốc Lai Vương ngay tại nhạn môn quan bên ngoài. Cả tòa vùng sắt cổng thành đã bị hắn phá hư hầu như không còn, ta chỉ có 800 người làm sao có thể cùng Tả Cốc Lai Vương 3 vạn đại quân tác chiến. Tào Tương không khỏi có chút phẫn nộ. Nghiêm chỉnh con dê, không phải là một cái ăn xong đấy, ngươi bộ 800 người trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất kỵ binh, và lại một người hai ngựa, quân lương, quân giới sung túc, chỉ cần không cùng Tả Cốc Lai Vương đại quân chính diện tác chiến, vây quanh hắn đại quân, hôm nay ăn một miếng, ngày mai ăn một miếng, chỉ cần chỉ huy thích hợp. 800 người vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa ngược lại không đẹp, cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Tả Cốc Lai Vương. Nghe xong Hoắc Khứ Bệnh mà nói, Tào Tương kinh ngạc chỉ vào Hoắc Khứ Bệnh đối với Vân Lang nói, hắn điên rồi. Vân Lang gật đầu nói, hắn xác thực điên rồi, hiện tại đầy trong đầu đều là người hung nô, ngươi đi xem, quân tốt môn huấn luyện dùng đầu gỗ cọc đều bị hắn đánh dấu người hung nô đánh số, từ hung nô số 1, đến 800 số, chính giữa, còn có đại đương hộ, bị vương, gia úy. Cũng coi là nghiêm chỉnh chi hung nô quân đội. Không qua à, không bị điên không sống được, liền nhìn hắn tương lai có thể đi đến một bước kia, thân là hắn quân tư mã, ta chỉ có thể cầu thiên thần phù hộ hắn bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, nếu không ta nhất định sẽ có chết mất nguy hiểm. Tào Tương đằng mà một cái từ trên sàn nhà đứng lên cả giận nói, ngươi khi nào thì thành hắn quân tư mã. Lý Cảm nổ ra trong miệng dê xương cốt nói, từ khi hắn đánh chết 16 cái hung nô về sau. Cái gì? Ngươi đánh chết 16 cái hung nô? Không phải là Hoắc Khứ Bệnh sau khi nắm được cho ngươi làm bia ngắm bắn chết hay sao? Đoán chừng ngươi còn không có dùng dao găm liên tiếp chém 16 cái đầu dũng khí. Trường mâu đâm chết mất 2 cái, còn dư lại đều là ta dùng tên nỏ đánh lên đấy. Vân Lang cắn một cái dưa leo thản nhiên nói. Trời đánh đấy, ta chỉ giết chết một cái hung nô. Người ta bây giờ là thiểu thượng tạo, cũng là kỵ binh đô úy tư mã, thực phong 120 hộ, nghe nói ngay tại Lam Điền huyện, đây chính là quan nội phong thưởng. Có thể không phải là cái gì lừa gạt người quan ngoại phong tước. Đã đi qua thái úy phủ rồi hả? Tào Tương thanh âm càng phát ra sắc nhọn. Đối với ngươi chuyện gì? Hoắc Khứ Bệnh suy cười một tiếng, sau đó vừa không đành lòng nhìn Tào Tương vậy trương khó coi mặt, sẽ đem nao đại xoay qua chỗ khác. Ngươi như thế nào tuyển hắn? Tào Tương gào thét. Vân Lang buông buông tay bất đắc dĩ nói, liên quan gì ta? Ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Vân Lang vừa buông buông tay nói, liên quan gì đến ngươi? Tào Tương đặt mông cố định trên thở dài nói, hai câu này không tệ, dưới đời này sự tình đơn giản chính là liên quan gì ta, cùng liên quan gì đến ngươi cái này hai loại kết quả. Được rồi, không nói nữa, ăn cái gì, ta muốn hảo hảo mập lên, chuyến này đi xa, thể cốt thiếu chút nữa bị điên tản, ngươi đừng nói, Công Tôn Ngao cái này hỗn đản cho dù có muôn vàn không phải, huấn luyện quân tốt vẫn rất có một bộ đấy. Ta nếu như không phải là ngạnh kháng qua huấn luyện của hắn, lần này đi xa có thể đã muốn mạng của ta. Ta nghe mẫu thân của ta nói, Ly Sơn Địa Long trở mình, Trường An rồi lại không có động tĩnh, có người nói, đây là trời xanh đang cảnh cáo bệ hạ, không được cùng Á Kiều cái này tội phụ vô cùng thân cận. Nếu không, Địa Long vì sao đơn độc tại bệ hạ lưu lại Trường Môn Cung thời điểm trở mình đâu? Tào Tương là một cái rất tiêu sái người, thấy tranh thủ Vân Lang khi hắn quân tư mã đã thành bọt nước, lập tức bắt đầu khoe khoang bản thân uyên bác tin tức. Lý Cảm cười hát hát nói, cái thứ nhất nói lời này người kết cục nhất định rất thảm. Tào Tương cười to nói, không sai, nha môn tướng quân Minh Lương đã bị chém đầu vứt bỏ thị trường rồi. Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, hắn một kẻ nha môn tướng lẫn vào tiến cung vi chi tranh trong làm cái gì, đây không phải muốn chết sao? Tào Tương cười to nói, hắn có một người muội muội là Ninh mỹ nhân. Hoắc Khứ Bệnh thấy Vân Lang nhìn thấy hắn liền không kiên nhẫn mà nói, hoàng hậu sẽ không quản những chuyện này, A Kiều không còn biện pháp nào lại tiến cung làm hoàng hậu. Vân Lang thở dài một tiếng nói, ngươi kỵ binh đô úy nhưng là chân chính ngoại thích quân đội, cái danh này nhất định phải từ bỏ mới tốt, nếu không, coi như là đánh cho thắng trận, cũng sẽ thua kém ba phần. Người ta Công Tôn Ngao chính là nhìn đúng ngươi thân là ngoại thích, không tốt cùng hắn một cái lưu manh vô lại hán tranh chấp, mới đem tốt nhất lính cũng cho mang đi, vũ khố trong cũng vẹn vẹn lưu cho ngươi một ít không thể dùng rách dưới. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, một gia đình lớn người đâu, làm sao có thể sửa dây cung dễ dàng trương. Nếu như không có hoàng hậu, vệ thị nhất tộc không có ra mặt khả năng, ta cậu càng là không có cơ hội từ người chăn ngựa biến thành trường bình hầu đấy. Cùng sinh cùng tử là tất nhiên đấy. Nhiều khi, chỉ cần nói được không biết làm thế nào thời điểm, chủ đề cũng liền tự nhiên mà vậy kết thúc. Ai cũng có phải bảo vệ người, ai cũng có khẩn trương người, ai cũng có thương tiếc người. Trong thiên hạ, chỉ có Vân Lang cảm giác mình là một cái cô hồn dã quỷ. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Đông Phương Sóc cầm trong tay cây muôi, đang tại hướng Lương Cơ trên đầu tới nước, Lương Cơ túi đầu đang tại xoa nắng tóc, lộ ra thật lớn một mảnh trắng non lưng. Cảnh ban đêm yên tĩnh, chỉ có rào rào tiếng nước cùng Đông Phương Sóc ngâm tụng kinh thi thanh âm. Đào chi yêu yêu, sáng rực kia hoa. Chi tử vu quy, thích hợp kia phòng nhà. Đào chi yêu yêu, có phần kỳ thật. Chi tử vu quy, thích hợp kia vợ. Đào chi yêu yêu, kia lá chăn chăn. Chi tử vu quy, thích hợp kia người nhà. Đông Phương Sóc miệng rất cứng, tâm địa lại rất mềm, chỉ cần nhìn hắn ôn nhu động tác, đã biết rõ Lương Cơ trong lòng hắn thực sự không phải là một cái người có cũng như không. Lương Cơ đoán chừng cũng biết, cho nên mới gắt gao quấn quýt lấy Đông Phương Sóc không buông tay. Đông Phương Sóc tổng nói Lương Cơ là một cái ngu xuẩn nữ nhân, hiện tại xem ra, ngu xuẩn rất có thể là Đông Phương Sóc. Vân Thị suối nước nóng nước tắm rửa qua về sau, tốt nhất dùng nước sạch lại xúc một lần, dù sao, trong nước mùi lưu huỳnh đạo cũng không khá lắm nghe thấy. Đông Phương Sóc nâng lên một đám Lương Cơ tóc, đặt ở chóp mũi ngửi một cái nói, hôn tạp vị đã rất nhạt, còn là lại tẩy trừ một lần thì tốt hơn. Vân Lang an vị tại lầu hai chỗ hát cám, thấy Đông Phương Sóc cầm theo tràn đầy nước suối thùng gỗ đi suối nước nóng cái ao nước chỗ, đổi lấy ngâm mình ở trong suối nước nóng đã ấm áp nước sạch. Liền hơi hơi thở dài một hơi, đi vào phòng, Hồng Tụ đốt sáng lên ngọn nến nói khẽ, đêm đã khuya, tiểu lang nên ăn nghỉ rồi. Vân Lang nằm ở trên giường, nhìn thấy ngoài cửa sổ trăng sáng hỏi Hồng Tụ. Đại trường thu quá coi trọng ngươi, ta không hỏi là quan hệ như thế nào, chỉ nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nếu như muốn đi trường một cung, tùy thời đều có thể đi. Ngày hôm trước, đại trường thu đã ám chỉ qua ta. Hồng Tụ lắc lắc đầu nói, hầu gái tại Vân Thị tuy nói chỉ là một cái tỷ nữ, qua so với tại đến thị còn tốt hơn chút ít, nhanh hơn sống chút ít. Đã như vậy, hầu gái vì sao còn muốn đi trường môn cung đây? Chỗ đó có thể làm cho hầu gái càng thêm khoái hoạt, càng thêm thoải mái sao? Rõ ràng cho thấy không được đấy, mẹ ta đã sớm nói, nàng hận không thể gả cho bần gia, tuy rằng cơm rau dưa, lại có thể rơi một cái nhẹ nhõm tự tại. Vân Lang cười nói, đó là ngươi mẹ chưa từng có qua bần gia nhà nghèo thời gian mới có thể như vậy nói, nếu như nàng thật sự đã thành bần gia bà chủ, có lẽ tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Hồng Tụ cười nói, có lẽ vậy, dù sao hầu gái không muốn rời đi Vân Thị.